Chương 231. Vĩnh Gia Hầu. Chương 231. Vĩnh Gia Hầu. Ngày kế tiếp triều hội vẫn như cũ gió êm sóng lặng, bất quá Mã Minh Hiên tại triều hội bên trên đụng phải ngày hôm qua Chu Lượng Tổ Chu Nguyên Chương ngay trước mặt văn võ bách quan khiển trách Chu Lượng Tổ. Nói là Chu Lượng Tổ tại Lương Quảng, ỷ có binh quyền tại người, dung túng thủ hạ ước hiếp bách tính, bị Lương Quảng địa phương một cái nho nhỏ huyện lệnh cho về tội. Mã Minh Hiên ở trong lòng không khỏi cảm thán, cái này thiên hạ chi đại, người trung nghĩa vẫn phải có, chỉ là một cái huyện lệnh thế mà cũng dám vạch tội thân là khai quốc công thần một trong Vĩnh Gia Hầu, đoán chừng hắn cuộc sống sau này không tốt qua. Rất rõ ràng Chu Nguyên Chương cũng không có trọng phạt Chu Lượng Tổ ý tứ, dù sao thân là Lương Quảng tổng đốc thủ hạ, thống ngự mấy chục vạn đại quân, không chỉ có phải phòng bị biên giới khác tiểu quốc, còn có Vân Nam mấy người chỗ sâu dân tộc thiểu số, vị trí địa lý cực kỳ trọng yếu, Chu Nguyên Chương không có khả năng bởi vì một chút việc nhỏ liền tùy ý xử trí Chu Lượng Tổ. Mã Minh Hiên lại một lần nữa ngày hôm đó liên hợp lại vạch tội chính mình những cái kia hoài Tây Vân quý trong hàng tướng lãnh, chọn lấy một cái gan thẳng xui xẻo, tố cáo một bản, lan lộn đến mỗi ngày ban thưởng về sau, triều hội liền tản đi. Hắn đầu tiên là về đến trong nhà đổi lại một thân thường phục, tiếp đó cưỡi lấy chính mình mệnh lòng, bằng nhanh nhất tốc độ đổi tới Thẩm gia thư viện. Lúc này lớn như vậy Thẩm gia thư viện, ba một đầu trên đường dài đã đầy áp người, trên mặt đường khắp nơi đều treo lấy băng biểu ngữ. Băng biểu ngữ bên trên nội dung đều cơ bản giống nhau, đại khái ý là thư pháp danh gia Mã đại gia thân bút viết một bản tiểu thuyết, nội dung vô cùng chất lượng tốt, hy vọng mọi người nô nước tấp nập mua sắm. Mà phàm là trong 3 ngày qua tại Thẩm gia thư viện mua sắm sách người, có thể thu được cơ hội rút thưởng một lần, có cơ hội rút đến Mã đại gia thư pháp bản thảo. Rất rõ ràng con phố dài này thượng nhân đầu nhốn nháo, trên vai thích cánh, cái này cái gọi là rút thưởng chiếm rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Bất quá Mã Minh Hiên thân bút bản thảo cũng sớm đã đưa ra tỉnh, nghĩ đến cái này Thẩm gia dùng sáo lộ cũng là an bài chính nhà mình nội bộ nhân viên làm bộ rút trúng thưởng, tiếp đó đi lên nhận lấy phần thưởng, chính nhà mình trứng gà rơi vào chính nhà mình trong sọt, loại sáo lộ này Mã Minh Hiên đã thấy nhiều, không nghĩ tới Thẩm gia cũng chơi lưu như vậy. Cửa chính quá nhiều người, căn bản không chen vào được, bất đắc dĩ, Mã Minh Hiên chỉ có thể cưỡi lấy Bạch Long đi tới thư viện hậu phương, sau đó để thư viện hạ nhân gọi tới Thẩm Thanh, để cho Thẩm Thanh tự mình dẫn hắn đi vào. Dựa theo ước định, Mã Minh Hiên hôm nay là muốn lộ diện, cái này cũng có thể chứng minh Thẩm gia không có hư giả tuyên truyền, cái này truyền đi xôn xao sùng sục Tây Du thích ách chuyện xác thực là Mã đại gia thân tự viết. Vậy đại khái liền theo sau thế minh tinh cái gọi là ký bán hội là không sai biệt lắm tính chất ta, có thể hấp dẫn đến càng nhiều trước mặt người khác tới. Vẫn bận sống mấy canh giờ, hôm nay quá trình mới rốt cục xem như đi kết thúc. Mã Minh Hiên cùng Thẩm gia đem Tây Du thích ách chuyện mỗi một sách sơ bộ định giá định tại 2 lượng bạc, nếu như cả quyển sách tổng cộng bán ra 10 sách, muốn mua kết thúc cả bản, ước chừng cần 20 lượng bạc. Hôm nay một ngày, cái này sách thứ nhất liền bán đi ra hơn 1 vạn bộ, tổng cộng hơn 2 vạn tiếp cận 3 vạn lượng bạc. Mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là ngày đầu tiên chỉ ở kinh thành một chỗ mua bán kết quả, nếu như dựa vào Thẩm gia thương nghiệp con đường, tại Đại Minh trong phạm vi cả nước công khai bán, không biết có thể kiếm lời bao nhiêu tiền. Cũng khó trách Thẩm Thanh dám hướng Mã Minh Hiên hứa hẹn, hàng năm dựa theo trên khế ước chia quy tắc, Mã Minh Hiên ít nhất có thể phân đến 50 vạn lượng bạc, con số này xác thực không nhiều. Mà liên tại Thẩm gia thư viện cái này cả một đầu phố dài đều bị chen lấn không cách nào thông hành thời điểm, tại Thẩm gia thư viện đối diện một tòa trên tử lâu, đang có vài đôi con mắt nhìn chăm chú lên phía dưới lửa nóng tràn cảnh thường mình cái này cái gọi là Mã đại gia đến cùng là người phương nào. Vì cái gì ta tại Lưỡng Quảng chi địa không chút nghe qua người này có tên đầu. Thương Mậu nhìn xem ngồi ở chính mình đối diện dáng dấp kia xấu vô cùng, cà lơ phất phơ người trẻ tuổi khỏe miệng nhịn không được giật giật, có lẽ là Chu Minh không thể nào chú ý những thứ này nghèo kết hủ lậu nho sinh a, cũng hay là hắn xác thực không thể nào nổi danh, Chu Minh chưa từng nghe qua cũng là bình thường. Thương Mậu cười lớn giả qua loa lấy lệ hai câu, trong lòng lại đoán thầm không thôi, nghe nói cái này họ Chu lớn chừng cái đấu chứ không biết mấy cái, liền gần nhất danh tiếng như thế Thịnh Mã Minh Hiên chi danh đều không nghe qua, quả nhiên là bao cỏ một cái. Ngươi ý đồ kia đoán chừng đều tiêu vào trên bụng nữ nhân, ngươi nếu có thể nghe qua Mã Minh Hiên tên tuổi mới là lạ. Chu Dục dở dở ương ương mà đong đưa quạt xếp cười ha ha nói, như thế vô danh người đều có thể thu được nhiều người như vậy truy phủng, nếu là từ ta tự tay viết một bản tiểu thuyết đi ra, đây chẳng phải là muốn kiếm lật trời. Cùng ban mấy cái khác quý công tử đều là hai mặt nhìn nhau, nhìn xem Chu Dục không biết nói cái gì tốt, trên đời này lại có như thế chẳng biết xấu hổ người. Thương Mậu tăng háng một cái, nhìn phía dưới rộn ràng đám người nói sang chuyện khác, Chu huynh kiếm tiền như vậy nghề nghiệp, ngươi tiểu không động tâm sao? Chu Dục quay đầu nhìn ngoài cửa sổ cái kia to lớn Thẩm gia thư viện bảng hiệu, nóng mắt không thôi. Chu Dục chắt lưỡi nói, ta ngược lại thật ra nghĩ nhúng một tay, bất quá cái này Thẩm gia có thể đem sinh ý làm lớn như vậy, sợ cũng không phải tốt tự cùng, ta muốn từ trong miệng của bọn hắn đoạt thức ăn, chỉ sợ không dễ dàng như vậy a. Hắn mặc dù là cái bất học vô thuật bao cỏ, ngay cả thư pháp danh gia Mã Minh Hiên tên đều không nghe qua, nhưng mà Thẩm gia danh hào vẫn có nghe thấy. Thẩm gia gia chủ Thẩm Vạn Tam được người xưng là Đại Minh đệ nhất cự phú, nhà bọn hắn sinh ý trải rộng toàn bộ Đại Minh, chỉ có sinh ý đầu não có thể làm không đến điểm này, sau lưng của hắn không biết đứng bao nhiêu người hợp thành một tấm ích lợi thật lớn lưới. Cha hắn Chu Lượng Tổ mặc dù là Vĩnh Gia Hầu, nhưng cũng chỉ tại Lương Quảng chi địa có chút lực ảnh hưởng, phóng nhãn toàn bộ Đại Minh, hầu tước liền có 457 hơn 10 vị, chớ nói chi là mặt trên còn có công tước, hắn có thể đụng vào không được loại này quái vật khổng lồ. Thường Mậu nghe vậy ở trong lòng nhịn không được chửi bậy, cái này họ Chu nhìn lên tới so với hắn tưởng tượng hơi muốn thông minh một chút như vậy. Nghĩ được như vậy hắn nhãn châu xoay động tiến đến Chu Dục trước mặt mở miệng nói, "Chu huynh, ngươi không cần trực tiếp cùng Thẩm gia đối nghịch nha, cái này cái gọi là Tây Du thích ách chuyện mua một quyển liền muốn 2 lượng bạc, số tiền này hắn có thể kiếm chúng ta cũng có thể kiếm được." Chu Dục mở miệng hỏi, "Thường huynh lời này của ngươi là ý gì?" Thường Mậu nhịn không được lấy tay nâng trán, gia hỏa này vì cái gì ngu xuẩn như vậy, lời nói đều nói như thế hiểu rồi còn nghe không hiểu. Chu Dục bên cạnh một cái khác thấp mập lùn béo, Phú Thương ăn mặc bộ dáng trung niên nhân nhịn không được sờ lên chính mình khỏe miệng hai liếc sợi dâu nói, quốc công gia ý là để chúng ta ra đồ lậu lấy thấp hơn giá cả đi bán. Thường Mậu nghe vậy nhịn không được cười lấy gật đầu nói, không sai, ta chính là ý tứ này. Chỉ cần hoa hai lượng bạc mua lấy như vậy một quyển, sau đó trở về tại chính chúng ta hiệu sách một lần nữa in ấn một lần, chúng ta liền có thể một hai thậm chí năm tiền bạc giá cả giá thấp đi bán. Tại Thẩm gia thư viện mua muốn hai lượng bạc, tại chính chúng ta hiệu sách chỉ cần năm tiền, tin tưởng những người kia không ngốc đều biết hẳn là đi cái nào mua. Chương 232. Thường Mậu tính toán. Chương 232. Thường Mậu tính toán. Chu Dục nghe vậy lúc này mới hậu chi hậu giác gật đầu một cái, trên mặt đã lộ ra ý động chi sắc. Thường Mậu đang muốn rèn sắc khi còn nóng, tiếp tục lừa gạt hai câu, đã thấy Chu Dục bên cạnh cái kia mập lùn trung niên nhân nhịn không được nhíu mày nói, sách đạo ấn sự tình sắc thực phổ biến, bất quá cái kia cũng muốn nhìn là trộm nhà ai sách trộm Thẩm gia sách, không phải cùng dạng sẽ đắc tội Thẩm gia. Thường Mậu ha ha cười nói, nếu là bình thường thương nhân có lẽ sẽ sợ Thẩm gia tên tuổi, bất quá lấy Vĩnh gia hầu đại danh Thẩm gia coi như biết sợ là cũng không thể đối với các ngươi làm cái gì à, đạo còn có thể dẫn người đến chắn cửa hay sao? Chu Dục nghe vậy không cầm được gật đầu nói, này ngược lại là lời nói thật, nhà chúng ta cũng không phải làm ăn, Thẩm gia nghĩ nhằm vào chúng ta cũng không có cách nào, ngược lại chúng ta thì làm một phiếu này, hắn lại có thể bắt chúng ta như thế nào? Chu Dục nhìn phía dưới đám người lít nha lít nhít, liền phảng phất thấy được một đống lít nha lít nhít bạc, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, hắn cũng không như thế nào biết làm suy nghĩ, nhưng hắn cảm thấy khả năng hấp dẫn nhiều khách như vậy nhất định là có thể kiếm nhiều tiền, nghề nghiệp loại này tốt chuyện sao có thể để cho chỉ là một cái Thẩm gia cho độc chiếm đâu. Bọn hắn Chu gia cũng nghĩ nhúng một tay. Nhưng mà Chu Dục tốt lựa gạt, bên cạnh hắn cái kia trung niên nam nhân lại rõ ràng muốn giảo hoạt rất nhiều. Hắn nhịn không được nhíu mày một cái nói, cháu trai à, chuyện này vẫn là cùng ngươi phụ thân thương lượng một chút đang làm, chúng ta không nên tùy tiện hành động. Chu Dục bất mãn nhìn trung niên nhân một cái nói, cứu cứu, ngươi tại Lượng Quảng không phải lòng can đảm rất lớn thật khoa trương sao? Như thế nào đi vào kinh thành ngược lại bó tay bó chân, ngươi sợ cái gì? Chúng ta Chu gia cũng không phải tốt khi dễ, liền xem như tại kinh thành cũng có thể đứng vững được bước chân. Nhìn thấy thấp giọng đàm luận hai người Thường Mậu nhịn không được trong mắt kim mang lóe lên, trong lòng cười nhạo nói thực sự là ngu xuẩn. Hai người đều cho là đạo ấn sách chỉ có thể chạm tới Thẩm gia lợi ích, lại quên Mã Minh Hiên cái tác giả này lợi ích cũng dây dưa trong đó, làm như vậy không chỉ có thể đắc tội Thẩm gia cũng biết đắc tội Mã Minh Hiên. Bất quá hai người này ngay cả Mã Minh Hiên tên đều không nghe qua, đoán chừng là coi hắn là trở thành bình thường nghèo kiết hủ lậu đại nho, dạng này cũng tốt, để cho hai phe bọn họ chó cắn chó, mình tại bên cạnh nhìn tốt hí kịch. Muốn làm Mã Minh Hiên Thường Mậu sờ lên như trước vẫn là có chút mặt xương gò má, trong lòng liền nhịn không được một hồi hỏa lớn. Hắn Thường Mậu đã lớn như vậy, lần thứ nhất bị thua thiệt lớn như vậy, lần này hắn nói cái gì cũng muốn biện pháp buồn nôn một chút. Mã Minh Hiên tên kia bất quá chính hắn gần nhất bị Chu Nguyên Chương chằm chằm đến nhanh, không dám sau lưng dở trò, cũng chỉ có thể mượn nhờ những người khác tay mượn đao giết người. Trước mắt hai cái này ngu xuẩn chính là tối tốt ứng cử viên tám. Bận rộn hơn nửa ngày sau, Mã Minh Hiên lúc này mới kéo lấy mệt mỏi thân thể về đến nhà, khó nghỉ được trong chốc lát. Buổi trưa hôm nay Từ gia huynh muội không có tới ăn trực, coi như tới Mã Minh Hiên cũng không ở trong nhà, nghĩ đến bọn hắn cũng nghe nói Mã Minh Hiên sách sẽ ở hôm nay bán, biết Mã Minh Hiên vội vàng cho nên không đến quấy rầy đối với hôm nay lần đầu bán. Mã Minh Hiên vẫn là vô cùng hài lòng, hơn nữa hắn tin tưởng loại này muôn người đều đổ xô ra đường long trọng chẳng diện, mấy ngày kế tiếp sẽ một mực kéo dài tồn tại, ngày đầu tiên tạo thành lực ảnh hưởng lớn như vậy, có lẽ sẽ là bởi vì hắn. Mã Minh Hiên danh tiếng, nhưng sau này mấy ngày dựa vào Tây Du ký bản thân lực hấp dẫn, cũng chắc chắn có thể hấp dẫn đến như vậy nhiều người. Trong nhà nghỉ ngơi lúc hoàng hôn, Mã Minh Hiên quyết định hôm nay cho mình nghỉ, không hề động bút sách viết sau này thiên trường, mà là đi một chuyến kinh thành vùng ngoại ô tinh vệ đại doanh đang cấp xuất cụ thể kế hoạch huấn luyện về sau, hắn tự nhiên không cần mỗi ngày đều tới đây giám sát, chỉ cần cách một quãng thời gian tới nghiệm thu thành quả là được rồi. Tại Mã Minh Hiên đủ loại khen thưởng khích lệ phía dưới, tinh vệ nhóm điên cuồng nội quyền, vẹn vẹn đi qua 3 ngày thời gian, mỗi người xạ thuật đều có bước tiến đến dài, cái này khiến Mã Minh Hiên phi thường hài lòng. Tại trong đại doanh đi dạo một vòng, chỉ đạo một số người lại cải tiến một chút kế hoạch về sau, Mã Minh Hiên liền thản nhiên một lần nữa về tới trong thành, trên đường bắt đầu đi dạo huynh đài tới, ta nhìn ngươi khí độ bất phàm, nghĩ đến cũng là người đọc sách, ta chỗ này có kiện bảo bối ngươi có muốn hay không? Mã Minh Hiên trên đường đi đường qua một đầu hẻm nhỏ thời điểm, bỗng nhiên bị một cái giáo giác người trẻ tuổi kéo lấy góc áo kéo đến trong góc. Người tuổi trẻ kia như tên trộm nhìn xem Mã Minh Hiên vừa nói vừa từ trong ngực móc ra một bản nhìn lên tới cũng rất thô ráp làm ẩu sách. Mã Minh Hiên trong lòng không khỏi khẽ động, nghĩ thầm chính mình đây là đụng tới bán sách cấm. Hắn giả trang ra một bộ dáng nghiêm trang, đang muốn tiếp nhận quyển sách kia sách, nhưng lại nghe thấy người tuổi trẻ kia tiếp tục nói, cái này Tây Du thích ách chuyện bây giờ tại trong thành bán được rất chạy, ngươi tại Thẩm gia thư viện mua muốn hai lượng bạc, tới ta chỗ này, chỉ cần 5 tiền bạc một bản như thế nào? Nghe được cái này Mã Minh Hiên vừa vươn đi ra tay lập tức cứng ở tại chỗ, trên mặt đã lộ ra dở khóc dở cười thần sắc. Chính mình chính bản sách vừa bán không bao lâu, trên mặt đường này cũng đã bắt đầu xuất hiện sách lậu, những người này động tác ngược lại cũng thực sự là nhanh. Hắn tùy ý tiếp nhận sách vở lật qua lật lại, phát hiện quyển sách này vô luận là chất giấy vẫn là phía trên in ấn đều vô cùng thô ráp, số đông chữ tích đều mơ hồ, nghĩ đến chính là loại kia dân gian xưởng nhỏ in ấn ra tới, chi phí có thể ngay cả một tiền bạc cũng không có, nhưng phải bán 5 tiền bạc. Bất quá loại này xưởng nhỏ ấn ra tới số lượng chúng quy là số ít, đối với toàn bộ thị trường tới nói không có bao nhiêu lực ảnh hưởng, cho nên Mã Minh Hiên tùy ý nhìn mấy lần cũng không có nói cái gì, đem sách vở ném đi trở về liền quay đầu rời đi, trong lòng không có coi ra gì. Chỉ cần không có xuất hiện đại quy mô sách vở đạo ấn, bọn hắn chính bản bán cũng sẽ không chịu đến bao nhiêu ảnh hưởng, mà loại này đạo ấn tình huống kỳ thực cũng tại trong dự liệu của bọn hắn ăn thịt cuối cùng phải cho người khác lưu ngụm canh uống, tôi tớ người buôn bán nhỏ trộm vặt móc túi từ xưa cũng có, Mã Minh Hiên cũng không có ý định đuổi tận giết tuyệt. Về đến trong nhà mắt thấy sắc trời đã không còn sớm, Mã Minh, Lý Ứng tốt, hiện đang muốn dùng nữa, kết quả Từ gia huynh muội lại tới thăm hỏi Mã huynh mau cùng ta đi, cha ta để cho ta mời ngươi đi chúng ta Từ gia uống rượu. Gặp mặt về sau Từ Huy tổ liền cười to lấy đi tới, Quả Hương bổ lớn bàn tay vô Mã Minh Hiên phía sau lưng, cởi mở mở miệng. Mã Minh Hiên bị chủ kém chút thở không nổi tới cười khổ một tiếng nói, Từ huynh ngươi có thể hay không điểm nhẹ, ta thân thể nhỏ bé này có thể không nhịn được lực đạo của ngươi thôn. Từ Huy tổ sờ lấy cái hốt chất phát cười nói, ha ha ha, ta cái này tay chân vụng về thói quen, gọi Mã huynh chê cười. Mã huynh đi mau đi nhà ta, lần này cha ta thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, đem chôn 30 năm nữ nhi hồng đều moi ra, ta có thể thèm cái kia một ngụm tốt lâu. Mã Minh Hiên nghe vậy lông mày hơi nhíu lại thở dài nói, Từ huynh, ta không phải là nói đi, từ bá phụ muốn ít ăn thức ăn mặn ít uống rượu, như thế nào lúc này mới vừa qua khỏi đi một ngày liền muốn xếp đặt buổi tiệc. Chương 233. Nghỉ đêm từ gia. Chương 233. Nghỉ đêm từ gia. Từ Huy tổ nghe được Mã Minh Hiên nói như thế, nhịn không được sờ lên đầu ngu ngơ cười nói, Mã huynh hôm nay bày cái này đến hội chủ yếu là vì cảm tạ ngươi, yên tâm đi ta sẽ nhìn ta chằm chằm lao cha, không để hắn động nhẹt, lại đến chiến yến tiệc cha ta cũng có một kiện chuyện trọng yếu muốn thương lượng với ngươi thương lượng. Từ Huy tổ nói xong nhịn không được mịt mờ liếc muội muội một cái, nhịn không được hắc hắc cười không ngừng. Mã Minh Hiên vốn muốn cự tuyệt, nhưng Từ Huy tổ đã tiến lên đây kéo lấy tay của hắn kéo ra ngoài, Mã Minh Hiên nhịn không được dở khóc dở cười gật đầu nói, hảo hảo tốt, Từ huynh ta với ngươi đi. Mã Minh Hiên chỉ tốt đi theo phía sau hai người cùng một chỗ, lại đi một chuyến Từ phủ. Từ Đạt hôm nay không có ở nằm sấp ở trên giường, hắn cái bệnh này bản thân cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn, ngoại trừ sẽ thường xuyên cảm thấy đau đớn, khó nhịn, mà đi qua Mã Minh Hiên trừ độc sau, bên ngoài lây nhiễm cũng thành công khống chế được, nhìn lên tới tinh khí thần lại tốt rất nhiều. Tiến vào Từ phủ về sau, Từ Đạt tự mình nhiệt tình ra liên tiếp, tiếp đó hai cha con cái một trái một phải mang lấy Mã Minh Hiên đi phụ thượng hậu viện. Nói là gia yến, kỳ thực cũng chỉ có Mã Minh Hiên cùng Từ Đạt cha con bọn họ ba người vây quanh ở một tấm không lớn trên cái bàn tròn, trên mặt bàn bày đầy chân tu mỹ vị. Thứ Huy tổ gọi Mã Minh Hiên ngồi xuống 750. Mã Minh Hiên sau khi ngồi xuống phát hiện trên mặt bàn quả nhiên đã mở tốt một vò tốt rượu, Từ Đạt dương mắt nghe mùi rượu nuốt nước miếng, nhưng mà tại Từ gia huynh muội hai người giám sát phía dưới cũng không dám uống trộm, ngay cả trên bàn thức ăn mặn cũng không ăn mấy bữa. Trên bàn cơm cũng không biết vì sao Mã Minh Hiên luôn cảm giác chính mình mỗi uống một chén trên bàn nữ nhi hồng, Từ Đạt nụ cười trên mặt liền rực rỡ mấy phần, thấy hắn dùng mình. Rượu này mặc dù không giống đời sau độ cao rượu đế động một tí 450 độ, nhưng cũng có 230 độ dáng vẻ, mười mấy ly vào trong bụng, Mã Minh Hiên liền cảm giác có chút chóng mặt. Gặp Từ Huy tổ trên mặt mang nụ cười nhiệt tình, lại cho chính mình đầy một ly, Mã Minh Hiên vội vàng khoát khoát tay lắc đầu nói, được rồi, ta không thể uống nữa, Từ huynh chính ngươi uống đi. Từ Huy tổ nghe vậy cười hắc hắc, buông xuống trong tay chén rượu, đi đến Mã Minh Hiên bên cạnh liền tiếp hắn ngồi xuống, tiếp đó ôm bờ vai của hắn, như tên trộm nhìn xem hắn Mã huynh, đã ngươi không uống, vậy chúng ta tâm sự chính sự. Mã Minh Hiên vuốt có chút phình to gương mặt, không khỏi hỏi, Từ huynh có chuyện gì không ngại nói thẳng. Từ Huy tổ nhờ ỉ Mã Minh Hiên thấp giọng nói, Mã huynh nghe nói ngươi cũng chưa từng hôn phối, vừa tốt ngươi cùng ta muội niên kỷ không sai biệt lắm. Hôm nay tới tìm ngươi kỳ thực là muốn thương lượng với ngươi thương lượng hôn sự. Mã Minh Hiên nghe được hôn sự hai chữ, lập tức một cái thông minh, cả người đều biết tỉnh không thiếu, trên người men say giảm đi hơn phân nửa. Hắn kinh ngạc nhìn xem bên cạnh Từ Huy tổ cùng một bên cười ha hả từ đánh mặt bên trên tràn đầy chấn kinh hôn sự hứa minh, ngươi đang nói đùa ta sao? Cách đó không xa một mực ngồi an tĩnh, trên mặt mang nhu hòa ý cười Từ Diệu Cầm nghe vậy, đồng dạng nhịn không được trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nàng hốt hoảng nhìn phụ thân của mình một mắt, nhịn không được hỏi, cha ngươi cùng đại ca đến cùng đang làm cái gì? Từ Đạt cười híp mắt mở miệng nói, đây không phải rất rõ ràng sao? Ta và ngươi ca thay ngươi tìm kiếm một cái tốt lang quân. Từ Diệu Cầm liếc trộm Mã Minh Hiên một mắt, gương mặt từng đỏ, ngượng ngập nói, cha, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta cùng Mã công tử mới nhận biết mấy ngày. Mã Minh Hiên cũng đắng cười lấy nhìn xem một bên Từ Huy tổ cùng Từ Đạt mở miệng nói, quốc công gia, Từ huynh chuyện này có phải hay không quá đột ngột? Từ Đạt cười ha hả nhìn xem Mã Minh Hiên nói, không đột ngột, một điểm đều không đột ngột, ta sớm đã hiểu rõ rõ ràng, trong nhà người ngoại trừ ta hoàng hậu tẩu tử, đã không có những thân nhân khác. Hôn nhân đại sự, phụ mẫu chi mệnh ngôi trước chi ngôn, ta cùng hoàng hậu tẩu tử liền thay ngươi làm chủ. Ngày khác ta liền tiến cung đi tìm hoàng hậu nương nương. Từ Diệu Cầm nhìn cha của mình nhịn không được thẹn thùng nói, cha chuyện lớn như vậy, ngươi như thế nào không trước giờ cùng ta thương lượng một chút? Từ Đạt trừng nữ nhi của mình một mắt quá lớn, thương lượng với ngươi cái gì? Phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, ngươi cánh cứng cắp rồi, hôn sự của ngươi cha còn không làm chủ được. Từ Diệu Cầm nhịn không được đứng dậy rầm rầm chân, oán trách trừng cha của mình cùng đại ca một mắt, tiếp đó tại Từ Huy tổ treo chọc ánh mắt bên trong xấu hổ rời đi. Thấy tình cảnh này, Mã Minh Hiên nhịn không được thở dài một tiếng. Nhìn về phía bên cạnh Từ Huy tổ bất đắc dĩ nói, Từ huynh chuyện này xác thực quá mức lấy cấp bách, nếu không thì lại cho ta cân nhắc thêm một chút. Mã Minh Hiên nhịn không được lẩm bẩm ở trong lòng đạo, chính mình hôm nay đây là thế nào? Đi ra ngoài không xem hoàng lịch sao? Như thế nào người người đều phải lôi kéo chính mình cho hắn đi coi mắt? Ngại cùng hai nhà quan hệ cùng Từ Đạt thân phận, Mã Minh Hiên mặc dù không có công khai cự tuyệt, nhưng trong lời nói chối từ chi ý đã rất rõ ràng, người bình thường nghe đến lời này, sợ là đã biết rõ nên biết khó mà lui. Nhưng Từ Đạt cùng Từ Huy tổ liền tốt giống nghe không hiểu Mã Minh Hiên nói bóng gió. Từ Đạt nhìn xem Mã Minh Hiên cười ha ha nói, Mã tiểu tử cái này có gì suy tính, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn chúng nữ nhi của ta? Từ Huy tổ đồng dạng gật đầu phụ hòa nói, đúng à, Mã huynh chẳng lẽ ngươi đã có người trong lòng, ta nhìn ngươi cùng ta muội muội thế nhưng là xứng rất nhiều. Mã Minh Hiên một mặt nhức đầu vuốt vuốt bị tâm, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào từ chối, hắn dám khẳng định chính mình nếu là nói mình có người trong lòng, hai người này còn có thể đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng, hỏi rõ ràng hắn lòng này thượng nhân họ gì tên gì, ra thế như thế nào. Mã Minh Hiên cân nhắc một chút ngôn ngữ cau mày nói, từ bá phụ Từ huynh, tại hạ tạm thời còn không có lập gia đình ý tứ, chuyện này sợ là muốn để các ngươi thất vọng. Từ Đạt vỗ bàn một cái thở dài thở ngắn nói, các ngươi những người tuổi trẻ này nha, cũng không biết nặng nhẹ, ngươi cũng sắp 20 tuổi đi, bây giờ còn không thành thân, nghĩ chờ tới khi nào? Mã Minh Hiên há to miệng còn muốn nói nhiều cái gì, đã thấy Từ Đạt vung tay lên nói, hôn nhân đại sự không phải là các ngươi có thể làm chủ, ngày mai ta liền tiến cung cùng hoàng hậu nương nương thương lượng, đến lúc đó đem cửa hôn sự này quyết định. Mã Minh Hiên lập tức có chút dở khóc dở cười, thầm nghĩ hôm nay bữa cơm này xem như bị thua thiệt, Từ Đạt cái này lưu manh, cũng không biết rút cái nào cửa gió, nhất định phải gả con gái cho chính mình. Chính mình tốt nói xấu nói hắn đều không nghe, luôn không thể đánh gãy chân của hắn không để hắn tiến hoàng cung a, bằng không chờ hắn ngày mai đi hoàng cung cùng Mã hoàng hậu vừa thương lượng, hai người nói không chừng ăn nhịp với nhau, liền đem hôn sự này định xuống. Nghĩ tới đây Mã Minh Hiên lập tức có chút nóng nảy, nhưng nhất thời lại không biết nên như thế nào ngăn cản Từ Đạt cái này lao hôn đản. Đúng lúc này, một bên Từ Huy Tổ lại tiến tới Mã Minh Hiên bên hai, cười hắc hắc nói, "Mã huynh, cái này nữ nhi hồng ngươi cũng uống, bây giờ nghĩ chỉ hoán sợ là hơi trễ a." Cái này nữ nhi hồng thế nhưng là 30 năm trước rượu Cẩm tỷ tỷ còn chưa lúc sinh ra đời chôn, chỉ ở nàng xuất giá thời điểm mở qua một vò, đây là thứ hai đàn, ngươi cũng không thể uống rượu không nhận nợ. Chương 234, Lam Ngọc cầu thân. Chương 234, Lam Ngọc cầu thân. Mã Minh Hiên lúc này mới nhớ tới nữ nhi hồng tốt giống xác thực có cái này ngụ ý, cũng là bởi vậy mà có tên. Cái này đều gọi chuyện gì a? Thì ra mình uống hai ngươi chén rượu, liền phải đem cả người đều bồi thường cho ngươi. Gặp Mã Minh Hiên chết sống không chịu nhả ra, hai cha con cái lại đối xem một mắt bưng lên một bên nữ nhi hồng, hướng về phía Mã Minh Hiên cười nói, được được được, tất nhiên Mã huynh không muốn đáp ứng, vậy chuyện này cho sau bàn lại, tới chúng ta uống rượu trước. Mã Minh Hiên vốn là không muốn uống, nhưng không chịu nổi hai người liên tục khuyên can, cuối cùng Mã Minh Hiên cũng không biết thế nào mơ mơ màng màng liền uống đã mất đi ý thức. Hôm sau trời vừa sáng coi hắn phát hiện mình là tại trong một cái hoàn cảnh lạ lẫm khi tỉnh lại, kém chút sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người, theo bản năng sờ lên trên người mình quần áo, cũng không biết tại hốt hoảng cái gì nhiệt tình. Nghe được trong phòng động tĩnh, bên ngoài một cái nha hoàn trên mặt mang nụ cười sán lạn đi đến thay Mã Minh Hiên mặc quần áo thu thập, Mã Minh Hiên nhưng là đại nào đứng máy, tùy ý đối phương hầu hạ tự mình rửa mặt hoàn tất tẩy kết thúc khuôn mặt sờ lên có chút đau huyệt thái dương, Mã Minh Hiên lúc này mới nhịn không được cười khổ một tiếng, giống một bên nha hoàn hỏi thăm về hôm qua cụ thể xảy ra chuyện gì. Thì ra hôm qua cái kia một lớn một nhỏ hai cái hôn đản đem hắn qua chén, tiếp đó lưu tại tử phủ, mặc dù không có phát sinh cái gì, nhưng Mã Minh Hiên luôn cảm thấy có chút là lạ. Chính mình cũng không phải hoàng hoa đại khuê nữ, coi như đem chính mình qua chén tại hắn phủ thượng ngủ lại một đêm cũng không có gì ảnh hưởng a. Cái kia hai cái lao không xấu hổ tại sao muốn làm như vậy? Nghĩ trong lòng như thế đấy, Mã Minh Hiên liếc mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, lúc này mới phát hiện sớm đã mặt trời lên cao, rõ ràng chính mình bỏ lỡ hôm nay chiều hội đây vẫn là hắn lâu như vậy đến nay lần thứ nhất không có đi đúng giờ vào chiều, xem ra hôm nay ban thưởng là lấy không tới. Hắn nhìn về phía bên cạnh nha hoàn hỏi, nhà các ngươi lão gia cùng công tử đâu, dẫn ta đi gặp bọn hắn. Mã Minh Hiên chuẩn bị cùng hai người chào hỏi rời đi, hắn thật sự là không tiện tại tử phủ ở lâu. Nha hoàn kia nghe vậy nhanh chóng túi lầu nói, công tử mời đi theo ta. Nha hoàn mang theo Mã Minh Hiên một đường bảy lần quạt tám lần rẽ, rất nhanh liền đã đến tử phủ tiền tính đại đường. Cách thật xa Mã Minh Hiên liền thấy một nhóm người ở nơi đó cãi nhau, Mã Minh Hiên thấy thế theo bản năng nhìn về phía bên cạnh nha hoàn hỏi, phía trước đó là chuyện gì xảy ra? Nhà các ngươi hôm nay tới khách nhân. Nha hoàn ngẹo đầu hồi đáp, tốt giống như là Lam Ngọc tướng quân tới. Mã Minh Hiên khẽ gật đầu ngược lại là không có bao nhiêu ngoài ý muốn, Lam Ngọc cùng Từ Đạt cũng là trong quân tướng lĩnh lại thuộc về Hoài Tây nhất đảng, bí mật có chút quan hệ cá nhân là rất bình thường. Hắn đứng tại cách đó không xa nhìn phía trước đám người, nhịn không được chần chờ nói, nếu không thì ngươi đợi chút nữa cùng ngươi ra lao ra cùng công tử nói một tiếng, ta liền đi trước, không qua quấy rầy bọn họ. Nha hoàn nghe vậy, đầu lắc giống như chống bỏi vội vàng khoát tay nói, không được Mã công tử, thiếu gia hôm qua phân phó, mấy người ngươi hôm nay tỉnh lại về sau, nhất định muốn mang ngươi trước tiên đi qua thấy hắn, ngươi nếu là không đi, đến lúc đó thiếu gia biết sẽ phạt ta. Gặp cái này tiểu nha hoàn một bộ dáng muốn khóc ra tới, Mã Minh Hiên bất đắc dĩ đành phải gật đầu nói, tốt à, vậy chúng ta đi qua đi. Bây giờ từ phủ tiền tính đại đường trong sân, đang bày mười mấy miệng dương lớn, phía trên buộc lên lụa đỏ trang phục tinh mỹ. Lam Ngọc đang ngồi ở bên cạnh đình nghỉ mát phía dưới, Từ Đạt cũng ngồi ở bên cạnh hắn, hai người đang nói cười những thứ này cái gì, phía sau nam nhân còn đi theo mười mấy cái giơ lên đồ vật gia đình thần sắc trang nghiêm từ đại soái lần trước ta với ngươi đề cập qua chuyện, ngươi cảm thấy thế nào? Khuyển tử niên kỷ mặc dù so với lệnh viện nhỏ 2 tuổi, nhưng hắn đi theo ta trong cùng một chỗ lành nghề ngũ hỗn, dáng dấp cũng nhân cao mã đại, nếu như có thể đem Từ nhị tiểu thư lấy về nhà bên trong, nhất định sẽ hảo hảo đối với nàng. Lam Ngọc niên kỷ so với Từ Đạt thang hòa bọn hắn những thứ này lâu năm tướng lĩnh nhỏ hơn một chút, cho nên hắn tiểu nhi tử năm nay cũng mới hơn 15 tuổi, so với Hứa gia nhị tiểu thư còn nhỏ 2 tuổi. Bất quá nhỏ thì nhỏ, 15 tuổi ngược lại cũng đến thích phối niên kỷ, kỳ thực 17 tuổi Từ nhị tiểu thư đã sớm nên lập gia đình, chỉ là một mực không có nhân tuyển thích hợp, chính nàng không muốn Từ Đạt cũng không có cưỡng cầu nàng. Lam Ngọc hiển nhiên là muốn cùng Từ Đạt quan hệ trong đó tiến thêm một bước, cho nên thay mình nhi tử làm mối tới, còn mang theo một đống lớn lễ vật. Bất quá ngồi ở bên cạnh hắn Từ Đạt rõ ràng không có cùng hắn đối với cái này thân gia ý tứ, nghe được Lam Ngọc lời nói Từ Đạt nhịn không được có chút tiếc nuối thở dài nói, Lam Ngọc à, ngươi tới chậm, nhà chúng ta nhị nha đầu đã hứa cho người khác. Lam Ngọc nghe vậy nụ cười trên mặt lập tức cứng lại, đồng thời đáy mắt nhanh chóng lướt qua một tia không vui. Hắn buông xuống trong tay ly trà miễn cưỡng cười hỏi, không biết lệnh viện hứa cho người nào, ta phía trước như thế nào chưa từng đã nghe qua phong phanh. Cái này kỳ thực đã không phải là Lam Ngọc lần đầu tiên tới thay mình nhi tử cầu hôn, phía trước hắn liền mịt mờ đề cập qua mấy lần, nhưng mà Từ Đạt một mực nhìn trái phải mà nói hắn phái thác, hôm nay Lam Ngọc thế nhưng là làm đủ chuẩn bị, tự mình mang lên lễ vật đến nhà bái phỏng, chính là hy vọng Từ Đạt có thể đồng ý địa vị đến bọn hắn bây giờ tình trạng này, mỗi tiếng nói cử động cũng không thể giống người bình thường tùy tiện như vậy, con cái gả cưới càng là một loại lợi ích đại biểu. Lam Ngọc cử động lần này không khác nào là muốn cùng Từ Đạt ở giữa lợi ích khóa lại, nhưng Từ Đạt cũng không có ý tứ này. Mặc dù không có cùng Lam Ngọc quấn quýt lấy nhau ý tứ, nhưng Từ Đạt cũng không thể công khai cự tuyệt, nếu không thì là tại đánh Lam Ngọc mặt. Từ Đạt mặc dù thân là quốc công đứng đầu, trong triều hy vọng rất nặng, nhưng dù sao đã tan mất tuyệt đại đa số binh quyền, thuộc về thế hệ trước dưỡng lao phái Vân Quý đại biểu. Mà Lam Ngọc nhưng là còn tại thay Chu Nguyên Chương Nam Trinh Bắc Chiến, thuộc về sống động nắm giữ binh quyền Tân Quý đại biểu. Cho nên Từ Đạt không hy vọng cùng Lam Ngọc quan hệ trong đó huyên náo quá căng, nhưng lại thực sự không muốn cùng hắn quá mức thân cận, để tránh gây Chu Nguyên Chương nghi kỵ. Lam Ngọc lần này tự mình mang theo lễ vật chạy chuyến này, đủ để thấy hắn nhất định phải thúc đẩy việc hôn sự này quyết tâm, Từ Đạt nếu là vẫn như cũ không có lý do gì, quyết tâm cự tuyệt hắn, giữa hai người nhất định sẽ huyên náo rất không thoải mái, cuối cùng buồn bã chia tay. Nghĩ được như vậy Từ Đạt không khỏi cười ha hả mở miệng nói, "Lam Ngọc à, chuyện này vốn là cũng không tiện nói cho ngươi, dù sao chỉ là mạo cái manh mối, hai nhà chúng ta việc hôn nhân cũng còn chưa quyết định tới, nhưng ngươi tất nhiên hỏi tới ta liền cùng ngươi nói một chút. Nhà ta cái kia nhị nha đầu cùng Mã Minh Hiên tiểu tử kia quan hệ cá nhân có chút không tệ, hai người niên kỷ có tượng phản phất, cho nên ta cùng hoàng hậu nương nương thương lượng một chút, muốn thúc đẩy hai người bọn họ ở giữa nhân duyên. Bây giờ chuyện này cũng chỉ còn lại tầng cuối cùng giấy cửa sổ không có xuyên phá, ngươi nha, xem như tới chậm." Lam Ngọc nghe vậy lập tức sắc mặt biến hóa, lông mày nhịn không được nhíu lại, trong đầu xuất hiện Mã Minh Hiên cái kia trương muốn ăn đòn khuôn mặt tươi cười. Hắn cùng Mã Minh Hiên ở giữa kỳ thực không có cái gì tư toán, chỉ là bởi vì thường mẫu sự tình đối với Mã Minh Hiên rất có bất mãn làm. Chương 235. Buồn bực Lam Ngọc. Chương 235. Buồn bực Lam Ngọc. Thường mẫu phụ thân cũng coi như là quý nhân của hắn, Lam Ngọc từng theo lấy Thường Ngộ Xuân Nam Trinh Bắc Chiến, học được không ít thứ, góp nhặt không thiếu nhân mạch. Hắn mặc dù không phải cỡ nào trọng tình trọng nghĩa trung nghĩa người, nhưng mà, xem ở đã từng lao tướng quân trên mặt mũi chiếu cố một chút Thường Mẫu, cũng là chuyện đương nhiên. Mã Minh Hiên nhiều lần nhục nhã Thường Mẫu, hắn nhìn ở trong mắt cũng không có thể ra sức, một mực trong lòng còn có áy náy, cũng đối Mã Minh Hiên rất có phê bình kín đáo. Bây giờ Mã Minh Hiên thế mà cướp con của hắn tốt chuyện, cái này khiến Lam Ngọc trong lòng càng nổi nóng quốc công ra chuyện này là thật. Mã đại nhân bây giờ cũng coi như là vạn chúng chú mục, nếu quả thật cùng ngươi nhà nhị tiểu thư rất có quan hệ cá nhân, ta như thế nào chưa từng nghe nói tin tức phương diện này. Đương nhiên, Lam Ngọc cũng không phải tốt như vậy lừa gạt, hắn cũng không có trực tiếp tin tưởng Từ Đạt mà nói, mà là hơi nhíu mày chất vấn một câu. Từ Đạt nghe vậy thần sắc không thay đổi, mở miệng cười nói, loại này việc từ ngoại nhân tự nhiên không thể nào biết được, không dối gạt Lam Ngọc ngươi nói, hôm qua Mã tiểu tử chính là nghỉ đêm tại nhà chúng ta đâu, sáng nay nữ nhi của ta còn tự tay cho hắn đưa canh giải rượu. Nghe được chỗ này Lam Ngọc lông mày liền phải càng thêm nhanh, nếu như Mã Minh Hiên cũng đã thỉnh thoảng ở tại Từ Đạt trong nhà, cái kia Mã Minh Hiên cùng Từ gia nhị tiểu thư quan hệ trong đó sợ là liền không giống Từ Đạt nói đơn giản như vậy. Hai người nói không chừng sớm đã đại nghịch bất đạo bí mật cùng một chỗ làm qua chuyện kia, chính mình mặc dù rất hy vọng cùng Từ Đạt ở giữa nhấc lên càng thân cận quan hệ thông gia quan hệ, nhưng cũng không hy vọng con của mình tìm một cái hàng xì cô tản. Cho dù là trong tương lai thời đại đều có ít người có chút gia đình rất để ý cái này một chuyện, chớ nói chi là tại cái này thời đại phong kiến nữ tử chưa xuất các, nếu như mất trinh, vậy thật là phải bị ngàn phu chỉ. Lam Ngọc nhíu mày nói, thì ra Mã đại nhân cùng Từ nhị tiểu thư quan hệ trong đó thân cận như vậy, ta ngược lại thật ra xác thực chậm một bước, không biết Mã đại nhân bây giờ ở đâu, như thế nào cũng không ra cùng ta chào hỏi. Rất rõ ràng Lam Ngọc vẫn không có từ bỏ, hắn cảm thấy Từ Đạt là tại tìm lý do từ chối. Nhưng mà không biết là trùng hợp hay là thế nào chuyện, Lam Ngọc tiếng nói vừa mới rơi xuống, đình nghỉ mát bên ngoài liền truyền đến một đạo giọng nói quen thuộc từ bà bá, Từ Minh. Mấy người quay đầu nhìn lại chỉ thấy Mã Minh Hiên thoáng có chút tiểu tụy đứng tại đình nghỉ mát bên ngoài, vành mắt còn có một chút từng đỏ, một bộ dáng say rượu không có tỉnh lanh lẹ. Từ Đạt trên mặt lập tức toát ra nụ cười nhiệt tình, đứng dậy nên đón tiếp lấy, "Ai nha, Mã Hiển chất tỉnh nha, nhanh nhanh nhanh, mau tới ngồi xuống uống chén trà nóng." Từ Huy Tổ cũng vọt ra ngoài, nhiệt tình giữ lấy Mã Minh Hiên bả vai, lôi kéo hắn tại trong lương đình ngồi xuống. Mã Minh Hiên bị hai người nóng rơi biểu hiện làm cho có chút dở khóc dở cười, bất quá bởi vì hôm qua đã thể nghiệm qua, cho nên hắn bây giờ ngược lại là không có bao nhiêu không được tự nhiên biểu lộ, mà là ngoan ngoãn theo lấy hai người ăn bài. Thấy tình cảnh này, Lam Ngọc khuôn mặt đều tái rồi, chỉ cảm thấy trước mắt ba người vô cùng thân cận, một bộ dáng tốt cô ra tới cửa, làm cho trong lòng của hắn thật lạnh thật lạnh. Con của hắn biết, đây là không có cơ hội. Họ Mã thế mà thật sự người ở mọi nhà bên trong. Kết hợp phía trước Từ Đạt nói chuyện, xem ra hắn cùng Từ nhị tiểu thư ở giữa, thật sự cũng chỉ còn lại một tầng giấy cửa sổ không có xuyên phá. Nghĩ tới đây Lam Vũ, sắc mặt đen như đáy nổi đứng lên, hướng về mấy người chắp tay quốc công ra, đã ngươi còn có khách nhân ở, ta sẽ không quấy rầy, cáo tử. Từ Đạt văn ngôn lập tức cười khanh khách mở miệng nói, Lam Ngọc à, gấp gáp như vậy đi làm cái gì? Nếu không thì lưu lại ăn cơm trưa. Ai? Lam Ngọc, những cái kia quà tặng nếu không thì ngươi mang đi à, nhờ ngươi một chuyến tay không, thực sự là xin lỗi. Lam Ngọc cũng không để ý tới sau lưng Từ Đạt la lên, mà là mặt đen lên mang theo sau lưng ra phó cước bộ vội vã rời đi. Về phần hắn mang tới những cái kia quà tặng, hắn tự nhiên cũng không tốt ý tứ lại mang đi, huống hồ hắn bây giờ cũng không cái tâm tình này, bây giờ hắn đầy trong đầu cũng là Mã Minh Hiên cùng Từ gia phụ tử cái kia quen thuộc thân cận dáng vẻ, để cho hắn giận không chỗ phát tiết. Từ gia nhị tiểu thư hắn nhưng là nhìn chằm chằm đã lâu, kết quả là như thế bị nửa đường giết ra tới Mã Minh Hiên hái được quả đào, thật sự là để người nổi nóng muốn biết hắn từ nửa năm phía trước liền bắt đầu tìm Từ Đạt sách chuyện này, trong vòng nửa năm lục tục ngo ngoe đề cập qua tốt mấy lần. Từ Đạt một mực không có đồng ý mà Mã Minh Hiên đi tới kinh thành tính toán đâu ra đấy còn không có nửa năm đâu. Hắn cùng Tuyết Nhi tiểu thư liền đã phát triển đến một bước này ruộng đất, đơn giản có thể xưng thần tốc. Chính mình nhiệt tình mà bị hờ hững dán lâu như vậy, không bằng cái này nửa đường giết ra tới tiểu tử túi, Lam Ngọc tâm tình có thể tốt mới là lạ. Trong lương đình nhìn qua cước bộ vội vàng rời đi Lam Ngọc, Mã Minh Hiên có chút mộng không. Hắn vừa cương chính chuẩn bị đứng lên cùng Lam Ngọc chào hỏi đâu, dù sao cũng là trong triều thần tử, ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, hơn nữa hắn cùng Lam Ngọc ở giữa cũng không phát sinh qua mâu thuẫn gì, chào hỏi cũng coi như theo lễ phép. Nhưng mà còn không chờ hắn có hành động đâu, Lam Ngọc liền một bộ nhìn lên tới dáng vẻ rất khó chịu, bước nhanh rời đi, để cho hắn có chút ngộng. Hắn cau mày cẩn thận hồi tưởng một chút, chính mình tốt giống cũng không đắc tội qua họ Lam gia hỏa này à, được rồi, thích thế nào làm thế ấy a. Nghĩ tới đây Mã Minh Hiên không còn đi chú ý Lam Ngọc, mà là đưa ánh mắt bỏ vào Từ Đạt cùng trên thân Từ Huy Tổ. Mã Minh Hiên nhìn qua hai người cười khổ một tiếng nói, Từ bà bá, Từ huynh hôm qua như thế nào không có tiễn ta về nhà trong nhà, hơn nữa còn đâm ta uống nhiều rượu như vậy. Từ Đạt nghe vậy cười ha ha nói, Mã tiểu tử lời này ta nhưng là không thích nghe, cái gì gọi là đâm ngươi rượu nhiều như vậy, rõ ràng là ngươi thèm ta nữ nhi hồng, ức chế không nổi uống nhiều điểm. Bất quá không có việc gì, rượu này sớm muộn là ngươi uống, ngươi liền rộng mở cái bụng à, cái này nữ nhi hồng ta còn mua tốt mấy lần đâu. Nhìn xem Từ Đạt trên mặt cái kia ánh mắt đắc ý cùng mở mắt nói lời bịa đặt mặt không đỏ tim không đập dáng vẻ, Mã Minh Hiên nhịn không được bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đứng dậy hướng về Từ Đạt thi lễ một cái nói, Từ bà bá, hôm qua ngược lại là ta tham ăn, bây giờ thời điểm không còn sớm, ta đi về trước, bởi vì hôm qua say rượu ta đều bỏ lỡ hôm nay triều hội, cũng không biết bệ hạ có thể hay không trách tội tại ta. Vào triều loại chuyện này so với hậu sự đi làm phải nghiêm khắc nhiều, giống như là thường trú trong triều quan viên, không có lý do gì là không thể tùy ý vắng mặt triều hội, ngày nào tới không được, cũng muốn đưa tin đến trong cung xin phép nghỉ. Nghe được Mã Minh Hiên muốn đi, Từ Đạt vội vàng đưa tay nói, Mã tiểu tử, gấp gáp như vậy đi làm cái gì? Ngược lại sắc trời cũng không sớm, ngươi ăn rồi cơm chưa lại đi cũng không muộn, hôm nay thế nhưng là nhà ta nhị nha đầu tự mình xuống bếp, ngươi liền không muốn nếm thử thủ nghệ của nàng. Mã Minh Hiên có chút ngoài ý muốn đạo, Từ nhị tiểu thư còn biết nấu cơm. Ngược lại là tại hạ xem nhẹ nàng. Một cái được bệnh kén ăn chứng người biết làm cơm, cái này xác thực rất để người ngoài ý muốn, kế tiếp lời của hai người, nhưng là để cho Mã Minh Hiên cứng ở tại chỗ ha ha ha, nữ nhi của ta làm sao nấu cơm nha, đây không phải là vì hồi báo ngươi, hôm nay lần thứ nhất làm sao. Chương 236. Danh chính ngôn thuận đồ lầu. Chương 236. Danh chính ngôn thuận đồ lầu. Từ Đạt cười lấy vô vô Mã Minh Hiên bả vai, Mã tiểu tử, ngươi cuối cùng không đành lòng lãng phí nhà ta nha đầu kia tấm lòng thành a. Vẫn là nói ngươi ghét bỏ ta nha đầu này là lần đầu tiên nấu cơm, cho nên không muốn lưu lại. Gặp Từ Đạt cùng Từ Huy Tổ trên mặt đều lộ ra như hồ ly nụ cười, Mã Minh Hiên khỏe miệng nhịn không được giật giật. Hắn há to miệng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, tốt ta, vậy ta liền lại quấy rầy một hồi. Cuối cùng Mã Minh Hiên tại Từ gia ăn một bữa cực kỳ khó mà nuốt xuống cơm trưa, sau đó mới chật vật rời đi từ phủ. Hết lần này tới lần khác tại Từ nhị tiểu thư trong ánh mắt mong chờ, Mã Minh Hiên còn không tốt ý tứ phê bình, thậm chí càng giả trang ra một bộ dáng vẻ rất mỹ vị, ăn thật nhiều, hắn đều không biết chính mình buổi chiều có thể hay không tiêu chảy tám. Mã Minh Hiên trở lại Mã phủ, phụ thượng quản gia trước tiên tiến lên đón. Lý quản gia nhìn thấy Mã Minh Hiên bình yên trở về, nhịn không được thở phào nhẹ nhõm nói, thiếu gia ngươi có thể tính trở về, tối hôm qua ngài đây là đi đâu? Cũng không cùng lão nô chào hỏi, lão nô thế nhưng là lo lắng cả đêm. Kể từ Lý quản gia đi tới Mã phủ về sau, đây là Mã Minh Hiên 31 lần thứ nhất đêm không về ngủ, mặc dù biết Mã Minh Hiên bên cạnh đi theo cao thủ bảo hộ, hẳn chính là tại chỗ khác ngủ lại, nhưng hắn vẫn là không nhịn được lo lắng. Mã Minh Hiên cười lấy khoát tay nói, hôm qua là ở tại Ngụy Quốc công trong nhà, không có cách nào, từ bá ba thịnh tỉnh không thể chối từ. Lý quản gia bừng tỉnh gật đầu một cái, hôm qua cuối cùng chính là Từ gia huynh muội hai cái tới đem Mã Minh Hiên mang đi. Nói chuyện phiếm hai câu, Lý quản gia hướng Mã Minh Hiên báo cáo, "Đúng, thiếu gia, lúc buổi sáng ngươi không tại, Thẩm công tử đã từng tới tìm ngươi. Thẩm Thanh cũng là tới nhà làm qua khách, cho nên Lý quản gia biết hắn." Nghe được Lý quản gia lời nói, Mã Minh Hiên nhịn không được nhíu mày khác biệt nói, "Thẩm Thanh, hắn có hay không nói đến tìm ta làm cái gì?" Lý quản gia lắc đầu nói, "Cái này Thẩm công tử ngược lại là không nói, bất quá Thẩm công tử giao cho ta, nếu là thiếu gia ngài trở về, để cho ngài có thời gian đi Thẩm gia thư viện một chuyến." Mã Minh Hiên văn ngôn lông mày hơi nhíu lại, trong lòng nhịn không được suy đoán nói, chẳng lẽ là tiểu thuyết xảy ra vấn đề gì? Không nên nha, hôm qua ngày đầu tiên mua bán rất tốt, hôm nay hắn mặc dù không có đi Thẩm gia thư viện, nhưng nghĩ đến lấy Tây Du ký phấn khích trình độ, hẳn là sẽ chịu đến kinh thành văn nhân trắng trợn truy phủng. Hôm nay coi như không bán được ngày hôm qua sao nóng nảy chẳng diện, nhưng cũng không đến nỗi quá mức tẻ ngắt, Thẩm Thanh vừa sáng sớm liền đến tìm chính mình, vội vàng như thế, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nghĩ được như vậy, hắn nhìn thấy một bên Lý quản gia phân phó nói, Lý quản gia, vậy ta liền đi Thẩm gia thư viện đi một chuyến. Nếu như còn có người có chuyện gì gấp tới trong phủ tìm ta, ngươi liền phái người đi thư viện cho ta biết. Tốt, thiếu gia. Thế là Mã Minh Hiên trên kệ phủ thượng xe ngựa, nhanh chóng đi tới Thẩm gia thư viện phụ cận. Cùng Mã Minh Hiên dự đoán không sai biệt lắm, thư viện chỗ thật dài trên đường phố, hôm nay vẫn như cũ kín người hết chỗ. Nhân số so với hôm qua mặc dù ít một chút, nhưng mà tràng diện vẫn như cũ nóng nảy. Nhưng để cho Mã Minh Hiên kinh ngạc chính là, hôm nay tới nhiều người như vậy, bọn hắn cũng không có tại Thẩm gia thư viện hàng phía trước lên trường long, mà là xếp hàng Thẩm gia thư viện chết đối diện tiểu lâu bên cạnh một tòa lầu nhỏ. Mã Minh Hiên hướng đi xe ngựa nhịn không được híp mắt nhìn đi qua, tiếp đó liền phát hiện tiểu lâu kia bảng hiệu bên trên viết lấy mấy cái đại đại chữ Chu gia thư viện. Mà tuyệt đại đa số chen chúc ở trên con đường này người, cũng đều là mặt hướng cái này cái gọi là Chu gia thư viện đang xếp hàng. Mã Minh Hiên ngộng, Thẩm gia thư viện hắn tới số lần cũng không tính thiếu đi, nếu như nhớ không lầm, phía trước tiểu lâu bên cạnh tòa này lầu nhỏ tốt giống như là một nhà bán phấn, như thế nào trong vòng một đêm thì trở thành thư viện nữa nha. Hơn nữa tên còn cùng Thẩm gia thư viện như thế tượng giống như, mở ở nhân gia chết đối diện. Mã Minh Hiên trong lòng không khỏi dâng lên một chút không tốt dự cảm. Hắn bước nhanh chen qua đám người tiến nhập Thẩm gia thư viện, tiếp đó ở đây gặp được Thẩm Thanh. Hôm nay Thẩm Thanh nhìn thấy Mã Minh Hiên về sau, trên mặt cũng không có ngày bình thường cái kia nụ cười sáng lạ, ngược lại là có chút nghiêm túc. Nhìn thấy hắn không chút chào hỏi, Mã Minh Hiên liền không khỏi mở miệng hỏi, "Thẩm huynh, ngươi tới ban ngày tìm ta là bởi vì chuyện gì, có phải hay không cùng đối diện cái kia Chu gia thư viện có liên quan?" Nghe được Mã Minh Hiên lời nói, Thẩm Thanh cười khổ một tiếng gật đầu nói, "Mã huynh thông minh, không sai, là cùng bọn hắn có liên quan." Mã Minh Hiên trong lòng một thần đã có một cái rất không tốt ngờ tới, hắn thành âm thanh hỏi, "Chẳng lẽ là sách của chúng ta bị trộm ấn?" Thẩm Thanh điểm đầu cử động ấn chứng Mã Minh Hiên trong lòng ngờ tới. Sắc mặt của hắn lúc này trở nên có chút không tốt nhìn tờ nờ nờ giờ, chính mình hôm qua mới ra bán tiểu thuyết, hôm nay liền có người làm đồ lậu, những thứ này làm đạo bản người so với hắn trong tưởng tượng còn nhanh hơn, còn muốn phách lối. Nếu như là trước kia ở thành phố bờ giếng cái chủng loại kia trộm vặt móc túi tư nhân tác phường, làm điểm đạo bản chuyện, Mã Minh Hiên cũng sẽ không như thế nào để ý tới. Nhưng nếu như làm đạo bản đã có thành tựu, giống như đối diện Chu gia thư viện một dạng, đã đem tuyệt đại đa số khách nhân đều hấp dẫn qua, ảnh hưởng nghiêm trọng chính bản suy nghĩ, cái kia Mã Minh liền có thể nhịn. Mã Minh Hiên nhìn qua Thẩm Thanh cau mày nói, "Thẩm huynh, trên đời này còn có người dám cướp các ngươi Thẩm gia suy nghĩ." Phía trước Mã Minh Hiên đã sớm cùng Thẩm Thanh thảo luận qua đạo bản vấn đề, bất quá khi đó Thẩm Thanh lời thề son sắt cùng hắn cam đoan, lấy hắn Thẩm gia danh dự, cái này kinh thành không người nào dám sờ lông mày của bọn họ, nhiều lắm là có chút nhỏ trộm tiểu mạc tư nhân tiểu thương, sẽ không có người công khai đổ lậu. Mà bây giờ, đánh mặt tới như 293 này nhanh, Mã Minh Hiên hỏi cái này lời nói không phải giễu cợt, cũng không phải chất vấn, mà là hoài nghi. Có thể để cho Thẩm gia đều không giải quyết được người, người này lai lịch sợ là không nhỏ nha. Quả nhiên, Thẩm Thanh sau đó nói, "Mã huynh, lần này phiền toái, cái này Chu gia thư viện sau lưng là một cái không e ngại chúng ta Thẩm gia người." Không e ngại Thẩm gia người, Mã Minh Hiên trong đầu trước tiên liền đem thương nhân gia tộc bắt bỏ. Thiên hạ này thương nhân liền không có cái nào dám quang minh chính đại cùng đường đường đại minh đệ nhất cự phú, Thẩm gia đối nghịch. Không phải thương nhân kia liền càng không phải người bình thường không có cái này tài lực, càng nghĩ, Mã Minh Hiên trong đầu chỉ còn lại có một loại người. Hắn nhíu mày hỏi, "Người trong triều đình?" Thẩm Thanh điểm gật đầu, cũng không có giấu giếm, bất đắc dĩ nói, "Không tệ, xác thực là triều đình bên trong người, hơn nữa còn không là bình thường triều đình quan viên, bằng vào chúng ta Thẩm gia tại trên triều đình năng lượng, cũng không làm gì được hắn. Ta sáng sớm liền đi tìm Mã huynh, chính là muốn theo ngươi thông báo một tiếng, hỏi một chút ngươi có hay không giải quyết chuyện này biện pháp. Lần này xem như chúng ta Thẩm gia không đem sinh ý làm tốt, có lỗi với Mã huynh ngươi." Thẩm Thanh một mặt tái náy nhìn xem Mã Minh Hiên trước đây hứa hẹn tốt, Mã Minh Hiên chỉ cần ra bản thảo, những thứ khác bọn hắn Thẩm gia sẽ giải quyết, kết quả bây giờ đụng tới đạo thứ nhất nan đề liền muốn phiền phức Mã Minh Hiên. Chương 237. Phách lối Chu Dụ. Chương 237. Phách lối Chu Dụ. Mã Minh Hiên sắc mặt rất không tốt nhìn, hắn không nghĩ tới, lấy chính mình bây giờ tại trên triều đình danh vọng, lại còn có người dám như thế quang minh chính đại cùng hắn đối nghịch. Nếu như là bí mật âm thầm hạ thủ thì cũng thôi đi, nhưng giống như bây giờ, công nhiên đổ lậu sách của hắn, còn đem bán sách chỗ mở ở Thẩm gia thư viện đối diện, hơn nữa còn một cái tên, kêu cái gì Chu gia thư viện, đây quả thực là trần trụi mà làm mất mặt. Mã Minh Hiên có lý do hoài nghi sau lưng người này ngoại trừ lợi dụng Mã Minh Hiên kiếm tiền, vẫn là tại cố ý buồn nôn hắn. Nghĩ tới đây Mã Minh Hiên nhíu mày hừ lạnh nói, "Thẩm huynh, không cần như thế, nếu như là người trong triều đình, lần này chỉ sợ không phải ngươi có lỗi với ta, mà là ta liên lụy ngươi. Cũng không biết là ta đắc tội qua đường kia đại thần, muốn như thế buồn nôn chúng ta." Mã Minh Hiên híp mắt, trong mắt lập lòe ánh sáng nguy hiểm, nhàn nhạt mở miệng. Nghe được Mã Minh Hiên lời nói, Thẩm Thanh vội vàng đáp, "Mã huynh, cái này người sau lưng ta ngược lại thật ra điều tra rõ ràng, Chu gia thư viện trưởng quỹ là một cái tên là Chu Dục người trẻ tuổi, mà cái này Chu Dục phụ thân Chu Lượng Tổ là Vĩnh Gia Hầu." "Vĩnh Gia Hầu? Là hắn?" Nghe lời nói này, Mã Minh Hiên đầu lông mày nhướng một chút, thần sắc lập tức hốt hoảng. "Lại là Chu Lượng Tổ? Đây là có chuyện gì?" Hắn vốn cho rằng cái này Chu gia thư viện người sau lưng tính nhắm vào mạnh như thế, rõ ràng là cố ý buồn nôn hắn tới, vậy người này hẳn chính là hắn đã từng đắc tội người. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, người này lại là vừa tới kinh thành không có mấy ngày Vĩnh Gia Hầu Chu Lượng Tổ. Mã Minh Hiên chính mình từng đắc tội người nào, hắn có lẽ nhớ kỹ không quá rõ ràng rồi, nhưng mà hắn có thể rõ ràng đại nghĩa lâm nhiên nói mình cùng Chu Lượng Tổ ở giữa không có ân oán gì. Cứ như vậy, Chu Lượng Tổ những cử động này liền lộ ra rất quỷ dị, ngươi phải dựa vào đồ lậu kiếm tiền, có thể hiểu được, nhưng mà cố ý đem thư viện mở ở Thẩm gia thư viện đối diện, còn lên như thế cái buồn nôn người tên, làm loại này cố ý chọc giận cử động của hắn lại là vì cái gì? Chẳng lẽ là ta trong lúc vô tình làm qua cái gì đắc tội cái này Chu Lượng Tổ chuyện? Mã Minh Hiên ma sát cái cằm, trong lòng âm thầm cô. Suy tư một chút, Mã Minh Hiên ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh nói, "Thẩm huynh, sách của bọn hắn giá bán bao nhiêu?" "Một lượng bạc." Mặc dù chỉ so với chúng ta bán sách tiện nghi một lượng bạc, nhưng mà vẫn như cũ đem tuyệt đại đa số khách nhân đều cho chiêu mộ đi qua. Nếu như chúng ta tiếp tục hạ giá mà nói, đối phương chắc chắn cũng biết đi theo hạ giá, ngược lại đối phương làm chính là không chi phí mua bán, cho nên muốn dùng giá cả chiến cơ sẽ đối với phương, hiển nhiên là không thực tế. Thẩm Thanh tỉnh táo phân tích. Buổi sáng nhìn thấy đối diện nhiều hơn một nhà Chu gia thư viện, hắn cũng rất ngộng, nhất là khi nhìn đến đối phương cũng bán Tây Du thích ách chuyện hơn nữa so với bọn hắn tiện nghi một lần, hắn lập tức liền biết là chuyện gì xảy ra. Cho nên hắn dùng một buổi sáng thời gian nghĩ biện pháp điều tra cùng giải quyết chuyện này, đáng tiếc cuối cùng thất bại, bất đắc dĩ chỉ có thể cầu viện Mã Minh Hiên đây cũng không phải tiền vấn đề, bọn hắn Thẩm gia coi như không làm cái này sinh ý, cũng sẽ không hao tổn bao nhiêu, thậm chí có thể nói cơ hồ không có ảnh hưởng gì. Vấn đề là môn này sinh ý là cùng Mã Minh Hiên hợp tác, nếu như làm hỏng, bọn hắn như thế nào cùng Mã Minh Hiên giao phó một lượng bạc sao? Trong mắt Mã Minh Hiên lánh mang lấp lóe, tiếp đó quay đầu nói, "Thẩm huynh, đi, chúng ta cùng đi cái này cái gọi là Chu gia thư viện, gặp bọn họ một chút trưởng quỹ." Kỳ thực tương tự với đời sau bản quyền pháp, tại Đại Minh cũng chính thức đào được qua, bất quá đó cũng là Minh Trung kỳ thậm chí Minh Mạt kỳ tài phát hành luật pháp. Bây giờ Đại Minh còn không có bản quyền pháp cái khái niệm này, nói cách khác đối với những lời này quyển tiểu thuyết tác giả mà nói, đồ lậu mặc dù bị người chơ chẽn, nhưng luật pháp lại không có nghiêm cấm bằng sắc lệnh. Bí mật làm những thứ này đạo bản người, coi như thật đem bọn hắn bắt lại, cũng chỉ không được tội của bọn hắn. Mà giống Chu Dục lớn lối như vậy quang minh chính đại đồ lậu ngươi, hơn nữa hậu trường còn rất cứng, ngươi càng là bắt hắn không có cách nào. Trừ phi Mã Minh Hiên không đi kiếm bạc này, cùng đối phương đồng quy vu tận, nhất phách lương tán, cái này Tây Du thích ách chuyện ai cũng chờ bán. Bất quá Mã Minh Hiên làm sao có khả năng chịu loại này khí đâu, đối phương nghĩ buồn nôn hắn, hắn nhất định muốn mang theo đối phương, đem hắn phân đều cho đánh đi ra, để hắn biết hắn Mã Minh Hiên cũng không phải quả hờ mềm, ngăn cản tài lộ của hắn, là muốn trả giá thật lớn. Thẩm Thanh Điểm gật đầu, tiếp đó hai người liền cùng đi đối diện Chu gia thư viện, chuẩn bị gặp một lần cái này Chu Dục. Lúc này, Chu gia thư viện bên trong, Chu Dục ngồi ở trên quầy, nhìn người bên cạnh lui tới, đều cười miệng toe toét. Hắn không nghĩ tới cái này đồ lậu sách có thể cho hắn mang đến nhiều như vậy thu vào, một ngày ngắn ngủi liền bán ra đếm ngàn sách, kiếm lời đếm ngàn lạng bạc. Ném đi in ấn chờ các phương diện chi phí, không cần cho tác giả tiền thù lao, đơn giản trở mình tốt ra nếu như về sau mỗi ngày đều có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy mà nói, một năm ít thì có thể kiếm lời mười mấy 20 vạn lượng, nhiều thì có thể kiếm lời 40-50 vạn lượng, đây là lúc trước hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Ai nha, Thường huynh thực sự là ta tốt huynh đệ a, cho ta ra cái chủ ý này quá tốt. Chu Dục cười híp mắt vuốt vuốt bạc trên tay, trong lòng không khỏi đối với Thường Mậu cảm kích mấy phần. Vốn là hắn còn đang suy nghĩ cái này đồ lậu sách sinh ý đến cùng cụ thể muốn làm thế nào, nhưng Thường Mậu trực tiếp nói cho hắn biết, tại cái này Thẩm gia thư viện muốn một cửa hàng cũng bán loại sách này, không cần đi ôm khách, cũng không cần đi quảng cáo, chỉ cần giá cả hạ thấp một điểm đã có người tới mua. Thẩm gia mua ban cái gì sách, bọn hắn kết thúc toàn bộ dập khuôn, trước sau nhiều nhất chỉ kém nửa ngày thời gian, bọn hắn liền có thể để cho in ấn tác phường chế tạo ra giống nhau như đúc sách tới. Hắn dựa theo Thường Mậu nói đi làm, quả nhiên kiếm lời cái chậu đầy bắt đầy. Chu Dục đang tưởng tượng lấy về sau giàu sang sinh hoạt, ngoài cửa lại tiến vào hai cái khách nhân. Lập tức có trưởng quỹ đi lên gọi, Chu Dục chỉ là ít một chút, cũng chưa từng có quan tâm kỹ càng. Nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện trước mặt mình nhiều hơn hai thân ảnh đứng thẳng bất động, đồng thời phía trước cũng truyền tới trưởng quỹ giọng nghi ngờ hai vị, đây là chúng ta Đông gia, ta mới là trưởng quỹ, các ngươi là muốn mua sách sao? Mời đến bên này. Chu Dục không khỏi ngẩng đầu nhìn lại gặp đứng ở trước mắt chính là hai cái công tử trẻ tuổi ca đều rất lạ lẫm, hắn nhịn không được nhíu nhíu mày, tiếp tục nghiêng đầu đi, không để ý đến. Lấy địa vị của hắn, tự nhiên không có khả năng tùy tùy tiện tiện cùng hai cái người bình thường đáp lời, hai người này cũng hẳn chính là coi hắn là thành trưởng quỹ, thật tình không biết hắn chỉ là ngồi ở chỗ này nhìn xem người đến người đi, giống như thấy được từng đống bạc đi vào miệng túi của mình, trong lòng cao hứng chu. Nghĩ như vậy Chu Dục chỉ thấy hai người trẻ tuổi bên trong trong đó một cái, đồng nhiên lại bước về phía trước một bước, khuỷu tay chống tại trên quầy, nhàn nhạt, nhìn xem hắn nói, ngươi chính là Chu Dục. Chu Dục nghe vậy nhịn không được nghiêng đầu đi, khẽ cau mày nói, ta là Chu Dục, ngươi là ai? Chúng ta quen biết. Chu Dục ngữ khí có chút khó chịu, bởi vì đối phương người này sắc mặt để cho hắn nhìn rất không thoải mái. Chương 238. Ta thích tự mình động thủ. Chương 238. Ta thích tự mình động thủ. Nghe được Chu Dục lời nói, Mã Minh Hiên khẽ lắc đầu, chúng ta phía trước tự nhiên là không biết, nhưng qua hôm nay, ngươi sẽ đối với ta khắc sâu ấn tượng. Nghe lời nói này, Chu Dục nhịn không được khinh thường nói, ngươi tính là thứ gì cũng xứng để cho bản công tử nhớ thương. Ngươi đến cùng là tới làm gì? Không mua viết lên lăn ra ngoài. Mã Minh Hiên cũng không có bởi vì Chu Dục nói năng lô mãng liền tức giận, hắn tiếp tục bình tĩnh nói, tên của ta ngươi hẳn là cũng không lạ lắm, ta gọi Mã Minh Hiên. Mã Minh Hiên. Nghe được cái tên này, Chu Dục đang muốn lạnh cười lấy đáp lại một câu, để cho hắn chợt nhớ tới mình tốt giống thật nghe qua cái tên này. Hắn nhịn không được lẩm bẩm ở trong lòng hai câu, đột nhiên cả kinh, Mã Minh Hiên. Mã đại gia, ngươi chính là cái này sách nát tác giả? Mã Minh Hiên nhếch mép một cái, gật đầu một cái, không tệ, ta chính là trong miệng ngươi cái này sách nát tác giả. Chu công tử thật đúng là không câu nệ tiểu thiết nha, dùng ta sách kiếm tiền, thậm chí ngay cả ta dáng dấp ra sao đều không biết. Chu Dục vụt một chút từ trên quầy đứng lên, tiếp đó đánh giá Mã Minh Hiên vài lần, cười lạnh nói, thì ra là ngươi, ngươi tất nhiên biết bản công tử thân phận, như thế nào, ngươi hôm nay tới là tới tìm ta gây phiền phức. Đối với Mã Minh Hiên có thể tra ra thân phận của mình, Chu Dục không ngạc nhiên chút nào, bởi vì hắn mở tiểu lâu này, bản thân liền là mượn nhà mình danh khí lộc lên, không có chút nào che lấp, chỉ cần hơi hỏi thăm một chút liền có thể biết. Nghe được Chu Dục lời nói, Mã Minh Hiên lắc đầu nói, ta cũng không có hứng thú tìm ngươi gây chuyện, ta tới chỉ là muốn hỏi Chu công tử một vấn đề. Chu Dục híp híp một cái nói, vấn đề gì? Ngươi bán cái này đồ lậu sách cũng không cho ta một phân tiền, có phải hay không thành tâm cùng ta đối nghịch? Ta nhớ được ta tốt giống không có từng đắc tội Chu công tử a. Chu Dục lập tức ha ha cười to ha 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 ha, cùng ngươi đối nghịch. Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng để cho ta với ngươi đối nghịch. Bản công tử coi trọng ngươi sách là vinh hạnh của ngươi, bán sách của ngươi tự nhiên là vì kiếm tiền, ngươi thế mà cảm thấy bản công tử là vì cùng ngươi đối nghịch, thực sự là cười chết người. Nhìn thấy Chu Dục trên mặt không chút nào che giấu trào phúng biểu lộ, Mã Minh Hiên gật đầu một cái, trong lòng đã hiểu rõ. Thì ra là chính mình đoán sai, gia hỏa này tốt giống cũng không là đang tận lực tìm hắn, hắn sở dĩ tại Thẩm gia thư viện đối diện bán sách, còn lên một cái tên như vậy, nguyên nhân tốt giống cũng là bởi vì hắn phách lối. Mã Minh Hiên cũng không xác định, nhưng nhìn gia hỏa này sắc mặt 89/10 tốt giống thì ra là vì vậy. Mã Minh Hiên lắc đầu bật cười, sau đó nhìn xem Chu Dục nói, thì ra như thế. Chu Dục so với hắn tưởng tượng muốn ngu xuẩn rất nhiều, bởi vì thông qua đơn giản nói chuyện, Mã Minh Hiên phát hiện Chu Dục đối với thân phận của mình cũng không có qua nhiều hiểu rõ, hoặc có lẽ là hắn đồng thời không biết mình tại trên triều đình bước lên những sự tình kia, bằng không hắn tuyệt đối không có khả năng dùng thái độ như vậy đối đãi mình đồ lậu sách của mình, lại ngay cả hắn cụ thể bối cảnh cũng không có điều tra qua, một người như vậy, Mã Minh Hiên phía trước thế mà như lâm đại địch, đem hắn tưởng tượng rất là khó giải quyết, là hắn đánh giá quá cao đối phương. Nghĩ tới đây, Mã Minh Hiên nhìn xem Chu Dục nói, xem ở câu trả lời của ngươi ta tương đối hài lòng phân thượng, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội bây giờ đem nơi này tắt, về sau không cần đồ lậu sách của ta. Chu Dục Dung nhìn đồ đần một dạng ánh mắt nhìn xem Mã Minh Hiên nhịn không được móc móc lỗ thai của mình khác biệt nói, ngươi, ngươi nói cái gì? Cho ta một cái cơ hội ba. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi biết ta là người như thế nào sao? Ngươi biết cha ta là ai chăng? Mã Minh Hiên bình tĩnh nhìn Chu Dục gật đầu một cái, đương nhiên biết, cha ngươi là Chu Lượng Tổ Vĩnh Gia Hầu Chu Lượng Tổ. Nhìn thấy Mã Minh Hiên bình tĩnh như vậy nói ra bản thân lối vào, kế tiếp phấn đấu lúc, Chu Dục thoáng kinh ngạc mấy phần. Hắn nén quyết tâm bên trong nổi nóng, trầm giọng nói, tiểu tử, đã ngươi biết thân phận của ta, vậy ngươi biết không biết ở trước mặt ta nói lung tung là muốn trả giá thật lớn. Tại địa bàn của ta Dương Ai cũng là muốn cẩn thận mạng chó của ngươi. Mã Minh Hiên khỏe miệng vung lên một nụ cười nói, cái này kỳ thực cũng là ta nghĩ nói với ngươi, nếu như thân ngươi tại Lương Xuyên, ta có lẽ thế nhờ hình không được ngươi, nhưng ngươi tùy ngươi cha mời đến kinh thành xin lỗi, ta không biết đến cùng là ai đưa cho ngươi dũng khí, nhường ngươi tại kinh thành cũng dám lớn lối như vậy. Nghe vậy, Chu Dục lập tức nộ khí dâng lên. Hắn vô bàn một cái, nhìn xem Mã Minh Hiên giận dữ hét, hôn trướng, ngươi nói cái gì? Hắn đơn giản khó có thể tưởng tượng, kinh thành cái này một số người đều phách lối như vậy sao? Một cái nho nhỏ tài tử cũng dám ở trước mặt hắn phát ngôn bừa bãi. Mặc dù cái này Mã Minh Hiên tại kinh thành danh khí rất lớn, được xưng là cái gì Mã đại gia, bất quá trong mắt hắn giống loại này có danh tiếng đại nho cũng liền những cái kia tuân theo quy củ văn nhân coi bọn họ là bản thái. Cha của mình thế nhưng là tay cầm binh quyền, bất luận ngươi là cái gì Mã đại gia Lý đại gia, phái 10 cái tướng sĩ một người một đao đều có thể đem ngươi lăng trì, đến lúc đó ngươi vẫn là cái gì đại gia? Ngươi cũng chỉ là người chết mà thôi. Hắn nhìn chằm chằm Mã Minh Hiên tức giận nói, tiểu tử ngươi tại kinh thành không biết bên ngoài lòng người hiểm ác, ta không trách ngươi, ngươi bị những cái kia văn nhân bưng lấy thật cao, thật sự coi chính mình là bản thái. Đồng dạng lời nói ta cũng tặng cho ngươi, ta bây giờ cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi quỳ xuống cùng bản công tử xin lỗi, ta có thể bỏ qua cho ngươi, bằng không. Chu Dục trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, nguy hiểm ý vị không cần nói cũng biết. Mã Minh Hiên lắc đầu nhìn xem Chu Dục đột nhiên nói, Chu Dục, ngươi biết ngươi theo ta khác biệt lớn nhất là cái gì không? Chu Dục còn chưa kịp nói chuyện, Mã Minh Hiên tiếp tục nói tiếp, ngươi theo ta khác nhau lớn nhất là, ta báo thù hoặc có lẽ là ta đối với người khác nói dọa thời điểm, không thích mượn người khác chi thủ, ta thích tự mình động thủ. Tiếng nói rơi xuống, Chu Dục trước mặt một cái nắm đấm cấp tốc phóng đại. Sau đó, Chu Dục chỉ cảm thấy hoa mắt, cái mũi đau xót, một cô ấm áp dòng nước ấm đã chảy xuống. Hắn nhịn không được kêu thảm một tiếng, nước mắt tứ chảy ngang, bụng mặt gò má đau kêu thành tiếng A3. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Ngươi dám đánh ta? Chu Dục trong giọng nói tràn đầy không thể tin, phản phất gặp được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cùng lúc đó, ở bên cạnh một mực an tĩnh không nói gì thầm thành, cái này thời điểm này cuối cùng nhịn không được lộ ra kinh ngạc thâm tình. Hắn chỉ cảm thấy Mã huynh xử lý vấn đề phương thức thật đúng là đơn giản thô bạo. Cũng không biết đem gia hỏa này đánh một trận đến cùng có thể hay không giải quyết vấn đề, bất quá coi như không thể giải quyết vấn đề, đem cái này buồn nôn người gia hỏa đánh một trận cũng có thể xuất khí, ít nhất trong lòng thư thản. Thẩm Thanh ở trong lòng tràn đầy ác ý suy đoán, trên mặt đã lộ ra mấy phần cười trên nỗi đau của người khác thân sắc. Mà Mã Minh Hiên lại không có liền như vậy dừng tay, một quyền đem Chu Dục lật út trên mặt đất về sau, hắn một cái xoay người vượt qua quầy hàng, sau đó đem Chu Dục đè ở trên mặt đất bạo lực thu phát. Một bộ này quá trình Mã Minh Hiên hiển nhiên đã hết sức quen thuộc, một trận quả đấm đem Chu Dục đánh tê cha gọi mẹ. Chương 239. Bọn hắn nhận biết. Chương 239, bọn hắn nhận biết. Chu Dục đang đau đớn kích thích phía dưới vốn là có chút choáng váng, lại thêm hắn vô luận như thế nào cũng không có, nghĩ đến dám như thế công khai ẩu đả chính mình, trong lúc nhất thời ngược lại là chỉ lo tránh né tiêu thảm mà quên đi gọi người. Một bên đi vào mua sách các thư sinh đã sớm sợ choáng váng, trưởng quỹ cũng ngu ngơ ngay tại chỗ, tốt nửa ngày mới lớn tiếng kêu cứu. Bất quá kỳ quái là rõ ràng bọn hắn ở đây cũng chiêu tốt nhiều hộ vệ, nhưng cái này cả buổi đi qua, những hộ vệ kia liền tốt giống như là không tại phụ cận, đã nửa ngày không có động tác, để cho trưởng quỹ gấp đến độ dậm chân. Hắn nơi nào biết những thứ này cái gọi là hộ vệ cũng liền so với người bình thường mạnh một chút, sớm đã bị Mã Minh Hiên an bài A Muội hai huynh đệ cái âm thầm giải quyết, dĩ nhiên không phải giết, chỉ là đánh ngất xỉu, thuận tiện chính mình đánh tơi bời Chu Dục thời điểm không có người quá nhiễu. Vừa mới bắt đầu Chu Dục còn tại kêu thảm kêu gào, điên cuồng kêu to chỉ cần trả thù Mã Minh Hiên, nhưng theo Mã Minh Hiên nắm đấm như mưa rơi vào trên người hắn, hắn bắt đầu cầu xin tha thứ đừng đánh nữa, ta sai rồi, ta sai rồi. Ta sai rồi, ta cũng không tiếp tục đạo ấn sách của ngươi tịch, ta đóng cửa, ngươi bỏ qua cho ta đi. Đừng đánh nữa, ta chính là Vĩnh Gia Hầu, ngươi nếu là đánh chết ta, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Dục thật sự cho rằng cái người điên này muốn đem chính mình đánh vào chỗ chết, đầu óc của hắn không có cách nào suy xét hắn chỉ biết cả buổi không có ai đến giúp chính mình, cũng lại không có người ra tay, hắn thật muốn bị đánh chết. Một phen cầu xin tha thứ xuống, Mã Minh Hiên đánh ra một thân mồ hôi, mới dừng lại ở trong tay động tác, mà cái này thời điểm này, Chu Dục sớm đã mặt mũi bầm dập, toàn thân trên dưới không có một cái nào chỗ là không che màu. Ngoại trừ không có gãy xương các loại nghiêm trọng tương thế, ngược lại thịt trên người nên xương đều xương vù hô hô tiểu tử, ngươi thế mà thực có can đảm đánh ta, đi. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Mã Minh Hiên sau khi dừng tay, Chu Dục thở hồng hộc từ dưới đất bò dậy, một mặt oán độc nhìn qua Mã Minh Hiên xương thành đầu heo một dạng ánh mắt hiếp một đường nhỏ, giống như là một đầu âm tàn gián độc. Nghe được Chu Dục uy hiếp, Mã Minh Hiên thản nhiên đi đến cạnh quầy bên cạnh ngồi xuống, ngược lại là đem Chu Dục sợ hết hồn, cho là Mã Minh Hiên lại muốn động thủ đánh hắn. Mã Minh Hiên vào chỗ về sau, nhìn xem Chu Dục mở miệng nói, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, con người của ta tương đối nhân từ, lại cho ngươi một cơ hội, ngươi không phải muốn trả thù ta sao? Bây giờ có thể gọi người. Nhìn xem Mã Minh Hiên có chỗ dựa không sợ dáng vẻ, Chu Dục trong lòng đại hỉ. Tiểu tử thúi này lại dám khinh thường như vậy, thật sự coi chính mình lão lao cha là lượng quảng tổng đốc, tại kinh thành liền không có bao nhiêu năng lượng sao? Có lẽ cùng những cái kia đỉnh cấp quan lớn đệ tử so ra, chính mình kém một chút, nhưng nếu như ngay cả một cái toan nho đều thu thập không được, cái kia liền uổng công lan lộn. Nghĩ tới đây hắn tức giận nói, ngươi, ngươi có gan chớ đi, ngươi chờ bản công tử trở về. Mã Minh Hiên cười ha ha nói, yên tâm, ta không đi, ngươi mau đi đi, đi nhanh về nhanh. Chu Dục thất tha thất thểu hai ba bước bước ra cửa tiệm, mà Mã Minh Hiên thì thảnh thơi tự tại ngồi ở chỗ đó, thật sự mấy người. Thẩm Thanh lúc này mới đi đến Mã Minh Hiên bên cạnh, nhịn không được cười nói, Mã huynh, ngươi thế mà thật sự đánh hắn một trận, mặc dù không quá lịch sự, nhưng nhìn xem thật sự hả giận. Tiếng nói rơi xuống, hắn lại có chút lo lắng nói, bất quá ngươi đánh Chu Dục, phụ thân hắn Chu Lượng tổ chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta thật sự ngay ở chỗ này chờ lấy sao? Mã Minh Hiên gật gật đầu mỉm cười nói, sợ cái gì? Tiểu tử này rõ ràng là cái lăng đầu thành, đều không điều tra qua thân phận của ta, không biết ta là hoàng hậu nương nương chất tử. Ta coi như không có chút lý do nào đánh hắn một trận, hắn cũng không thể làm gì ta, chớ nói chi là bây giờ ta còn chiếm lấy lý, ta chính là muốn đem sự tình làm lớn chuyện, mới tốt tại trên triều đình cùng hắn phụ thân đối lập. Nghe được Mã Minh Hiên đã tính trước, Thẩm Thanh lúc này mới yên tâm lại, cũng đi theo Mã Minh Hiên đứng ở bên cạnh mấy người chờ đợi. Cũng không lâu lắm ngoài tiệm truyền đến rối loạn tương mừng, tiếp đó mang một cái đầu heo Chu Dục đi mà quay lại. Hắn một lần xông vào cửa hàng môn, liền chờ lấy Mã Minh Hiên la lớn, chính là người này, Vương đại nhân mau đưa hắn cho bắt lại, nhốt vào hình bộ đại lao. Sau đó, ngoài cửa một đội hình bộ khác biệt nối đuôi nhau mà vào, đem Mã Minh Hiên cùng Thẩm Thanh cấp tốc vây lại, một người mặc màu lam nhạt quan phục hình bộ quan viên, cũng cất bước đi đến. Khi người này đi vào trong tiệm, nhìn thấy Mã Minh Hiên trong nháy mắt đó sửng sốt một chút, theo bản năng mở miệng nói, "Mã đại nhân, tại sao là ngươi?" Mã Minh Hiên cũng có chút ngoài ý muốn nhìn xem người tới nói, "Vương đại nhân, là ngươi a?" Hắn nhìn qua hai lần người tới quần áo, nhịn không được cười nói, xem ra Vương đại nhân đã thành công đạt được ước muốn tiến nhập hình bộ, chúc mừng. Không sai, người vừa tới không phải là người khác, chính là trước kia cùng Mã Minh Hiên từng có gặp mặt một lần, Chu Lệ giới thiệu tới Vương Ninh. Nhìn thấy hai người chào hỏi, Chu Dục hơi có chút kinh ngạc, sau đó sốt ruột nói, "Vương đại nhân, ngươi đang làm cái gì?" "Chính là người này đánh ta, ngươi mau đưa hắn bắt lại a." Nhưng mà phía trước đối với chính mình khá lịch sự Vương Ninh, cái này thời điểm này cũng không có để ý chính mình, mà là cười lấy nhìn về phía trước mặt cái tên ghê tởm đó Mã đại nhân, "Đây là có chuyện gì, ngươi muốn hay không đi hình bộ giải thích một chút? Nếu là không thuận tiện, liền nói với ta, ta trở về sẽ cùng nói ở trên." Mã Minh Hiên khoát khoát tay đạo, "Cũng không có gì, chính là gần nhất ta mới viết một bản tiểu thuyết, kết quả bị người này cho sách lậu, trong lòng ta giận, tới đánh hắn một trận thôi." Vương Ninh Văn Ngôn bừng tỉnh gật đầu một cái, hắn gần nhất vừa mới xâm nhập hình bộ, vội vàng sức đầu mẹ chán, ngược lại là chưa nghe nói qua việc này. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn về phía Chu Dục nói, "Chu công tử, ngươi để chúng ta tới bắt Mã đại nhân, chuyện này sợ là muốn để ngươi thất vọng, nếu như không có những chuyện khác ta liền đi trước." Nghe được Vương Ninh vừa tới muốn đi, Chu Dục lập tức tức giận. Hắn tức giận nhìn xem Vương Ninh nói, "Ngươi tốt lớn gan chó, ngươi biết cha ta là ai chăng? Ngươi thượng quan nhường ngươi phối hợp ta làm việc, ngươi chính là phối hợp như vậy, ngươi mau đưa hắn cho ta bắt lại, bằng không lão tử nhường ngươi cởi trên người cái này thân ra." Gặp Chu Dục thái độ như thế, Vương Ninh sắc mặt cũng lạnh xuống, hắn lạnh rên một tiếng nói, "Chu công tử thực sự là tốt lớn quan uy, không biết người còn tưởng rằng ngươi là lại bộ vị nào thượng quan đâu. Ta ngược lại muốn nhìn Chu công tử là thế nào đem trên người của ta tầng gian này lột xuống, cái này kém xử lý không được chính là xử lý không được, ngươi chính là gọi hình bộ thị lang thượng thư tới cũng là kết quả này." Mã Minh Hiên cái này thời điểm này cười ha hả đứng lên nói, "Chu Dục, ngươi thật đúng là ngu ngốc một cách đáng yêu, để cho ta đều không đành lòng ra tay với ngươi." "Cũng tốt, tất nhiên Vương đại nhân tới, vừa dễ tránh khỏi ta đi thêm hình bộ đi một chuyến." "Vương đại nhân, đem cái này Chu Dục mang đi à, bệ hạ nơi đó ta sẽ đích thân đi giải thích lâu." Chương 240. Chu Lượng tổ dự định. Chương 240. Chu Lượng tổ dự định. Vương Ninh vốn là nổi giận trong bụng, bây giờ nghe được Mã Minh Hiên nói như thế, lúc này thống khoái gật đầu một cái mang đi. Hắn phất ống tay áo một cái, chung quanh mấy cái sai dịch lập tức liền xuống tới, đem Chu Dục kẹp ở giữa. Chu Dục tràn đầy không thể tin, bối rối nhìn chung quanh đám quan sai, khẩn trương nói, các ngươi muốn làm cái gì? Thả ra, mau buông ta ra, các ngươi tốt gan to, ngươi biết cha ta là ai chăng? Đối mặt kêu rên Chu Dục, Vương Ninh lại là không có lưu tình chút nào. Ngược lại trời sập xuống có người cao treo lên, là Mã Minh Hiên để cho bọn hắn đối với người này động thủ, coi như Vĩnh Gia Hầu muốn truy cứu, cũng truy cứu không đến trên đầu của hắn, hắn cũng chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi, vừa tốt thừa cơ hội này thu thập một chút tên lớn lối này, hắn nói thế nào cũng là tại trước mặt Tiến Vương lộ qua khuôn mặt, đối phương bất quá một cái hầu tức dòng dõi, liền đem hắn làm cháu trai một dạng đến kêu đi hết, coi là thật hắn Vương Ninh không còn cách nào. Khà khà, mang đi. Vương Ninh nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó quay đầu liền đi, sau lưng mấy cái quan sai liền lập tức động thủ đem Chu Dục kéo ra ngoài, lưu lại một đường quát mắng tiếng kêu thảm thiết. Chu Dục vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình gọi tới muốn bắt Mã Minh Hiên người, ngược lại nghiêng đầu sang chỗ khác, đem hắn cho bắt đi cái này thời điểm này hắn coi như lại ngu xuẩn cũng nhìn ra một điểm manh mối, cái này gọi Mã Minh Hiên nhìn lên tới rất trẻ trung tiểu tử, tốt giống không có trong tưởng tượng của hắn đơn giản như vậy. Nhìn thấy nhà mình thiếu gia bị mang đi, trung banh trưởng quỹ cùng cửa hàng người hầu đều choáng váng. Bọn hắn lơ lửng lo sợ nhìn qua trong cửa hàng hai cái khách không mời mà đến, trong lòng tràn đầy sợ hãi, chỉ sợ hai cái này không giảng đạo lý ra hỏa, đi lên đem bọn hắn cũng đánh một trận, tiếp đó bắt đi. Bất quá rõ ràng, Mã Minh Hiên không có làm khó những tiểu lâu la này ý tứ. Hắn đi đến trưởng quỹ kia trước mặt, cười ha hả nhìn xem hắn nói, ngươi Đông gia bây giờ đã bị bắt đi, tiệm của ngươi là muốn đóng cửa vẫn là tiếp tục mở tiếp? Trưởng quỹ lau một cái mồ hôi lạnh trên trán run run rẩy rẩy nói, đóng cửa, ta này liền đóng cửa. Hắn chợt hốt hoảng phân phó trong cửa hàng hạ nhân, bên trên tốt cánh cửa, chuẩn bị tạm thời đóng cửa từ chối tiếp khách. Mã Minh Hiên hài lòng gật gật đầu, lúc này mới mang theo Thẩm Thanh thản nhiên đi ra cửa hàng. Tại hai người xoay người công phu, Chu gia thư viện cánh cửa dựng thẳng lên, không tiếp tục kinh doanh lệnh bài cũng treo lên, lưu lại bên ngoài một mặt kinh ngạc, hùng hùng hổ hổ chờ lấy mua sách các thư sinh Mã huynh, kế tiếp làm sao bây giờ? Đi ra cửa hàng, Thẩm Thanh vẫn còn có chút lo lắng hỏi thăm Mã Minh Hiên tại cửa hàng chỉ là tạm thời đóng cửa, chỉ cần cái kia Chu Dục bị thả lại tới, cửa hàng này tùy thời vẫn là có thể lại mở đứng lên, tiếp tục cấp việc buôn bán của bọn hắn. Hắn hỏi Mã Minh Hiên có ý tứ là nghĩ biết Mã Minh Hiên có hay không biện pháp giải quyết vấn đề một lần vất vả suốt đời nhàn nhã không sao, còn lại sự tình giao cho ta là được rồi, họ Chu cùng chúng ta đoạt mối làm ăn, chúng ta liền diệt trừ họ Chu, người nào cản trở lộ ta chúng ta liền diệt trừ ai. Gặp Thẩm Thanh một mặt khiếp sợ nhìn mình, Mã Minh Hiên vội vàng giải thích, ta nói diệt trừ, không phải giết hắn, mà là suy yếu hắn trong triều quyền thế, để cho hắn không còn dám đối với chúng ta động thủ. Cha hắn trước sau cũng bất quá là một cái hầu tước mà thôi, bản công tử tố cáo qua công tước đều có không ít, ta cũng không tin chỉ là một cái hầu tước, ta còn không thu thập được hắn. Những thứ này khai quốc vân quý nhóm sở dĩ so với bình thường quyền quý, càng thêm có sức mạnh, càng phách lối hơn, hoàn toàn là bởi vì thân là khai quốc công thần, Chu Nguyên Chương không tốt xuống tay với bọn họ nguyên nhân. Bình thường chỉ cần bọn hắn không phải phạm phải đặc biệt nghiêm trọng sai lầm lớn, Chu Nguyên Chương đều biết mở một con mắt nhắm một con mắt, bởi vì Lao Chu cũng nghĩ lưu lại cho mình cái tốt danh tiếng, không muốn gánh vác vọng giết công thần chi danh. Mà chính là bởi vì biết mình chiến công, ỷ vào chính mình khai quốc chi công, có chút khai quốc vân quý làm việc mới có thể quái đản như thế tốt ta, Mã huynh chính ngươi châm trước liền tốt, bất quá ngàn vạn không nên miễn cưỡng chính mình ba. Trước sau bất quá là mấy chục vạn lượng bạc chuyện, nếu là chuyện không thể làm ăn này không làm cũng được, Mã huynh nếu là thiếu tiền, chúng ta có thể đổi những thứ khác phương thức hợp tác, ta Thẩm gia sinh ý trải rộng thiên hạ, thực sự không được, về sau hàng năm mượn Mã huynh mấy chục vạn lượng bạc tiêu xài một chút cũng là có thể. Thẩm Thanh hào khí mở miệng, rõ ràng không hy vọng Mã Minh Hiên bởi vì những thứ này trên sân làm ăn chuyện dao động mình tại trên triều đình căn bản. Cùng lúc đó, ngay tại Chu Dục bị bắt đi không bao lâu sau, kinh thành một chỗ tư nhân trong trại tử, Chu Lượng Tổ cũng thu đến tin tức. Ngươi nói cái gì? Cháu ngoại ngươi bị hình bộ người mang đi. Chu Lượng Tổ ngồi ở vị trí đầu, ngồi phía dưới chính là hắn em vợ, cũng chính là Chu Dục cứu cứu, Tây Hồng Thị. Nhìn xem Tây Hồng Thị gương mặt hốt hoảng, Chu Lượng Tổ nhịn không được cau mày nói, cái này đến cùng là thế nào chuyện, đang yên lành hắn làm sao sẽ bị hình bộ người mang đi? Chu Lượng Tổ có hai đứa con trai, đại nhi tử lưu thủ tại Phiên Ngu, cũng chính là hắn đại bản doanh, tiểu nhi tử Chu Dục đi theo hắn cùng tới kinh thành mở mang tầm mắt. Ngay tại đoạn thời gian trước, Lữ Quảng Chi địa một cái tên là Đạo Cùng Nho nhỏ huyện lệnh vạch tội chính mình, Chu Nguyên Chương dưới cơn nóng giận để cho hắn hồi kinh tới thỉnh tội, hắn liền dẫn lên tiểu nhi tử cùng mình em vợ. Bất quá nói là thỉnh tội, nhưng Chu Nguyên Chương cũng chính là mượn cơ hội gõ một chút hắn, cũng không có thật sự đối với hắn làm ra cái gì nghiêm trọng thực tế tính chất trừng phạt. Lữ Quảng Chi địa chỗ Đại Minh biên cảnh, bốn phía có khác chư quốc nhìn chằm chằm, còn có các nơi dân tộc thiểu số đều cần hắn trấn áp. Lại thêm bản thân hắn cũng là khai quốc công thần, cho dù là tại tất cả hào tước bên trong, cũng là nhân vật nổi tiếng, đứng hàng đầu, cho nên Chu Nguyên Chương cũng sẽ không dễ dàng động đến hắn. Chính là biết điểm này, hắn lần này tới kinh thành thỉnh tội, mới hiện lên rõ thành thạo điêu luyện, thậm chí còn mang tới chính mình tiểu nhi tử cùng em vợ, cái này ngược lại không giống như là tới thỉnh tội, càng giống là bơi. Bất quá mặc dù có chỗ dựa không sợ, nhưng một số thời khắc sự tình cũng không thể làm được quá phận quá đáng, dù sao Chu Nguyên Chương tính khí thế nhưng là nổi danh táo bạo, thật chọc giận hắn, cong trên lưng một chút bêu danh, đoán chừng chính mình cũng muốn bị thanh toán. Chính mình tiểu nhi kia tử tính cách hắn là tại quá là rõ ràng, bây giờ gia hỏa này vừa tới kinh thành 2-3 ngày thời gian liền bị hình bộ người mang đi, chẳng lẽ là xông cái gì đại họa? Thị phu, chuyện là như thế này. Tây Hồng Thị vội vàng mở miệng, đem hai ngày này chuyện phát sinh cùng Chu Lượng Tổ nói một lần. Chu Lượng Tổ nghe kết thúc về sau thần sắc thoáng biến đổi. Con của mình bán sách sự tình hắn là biết, vốn cho rằng khoản này bạc vớt định rồi, không nghĩ tới không có thua bởi Thẩm gia trên tay, ngược lại là bị quyển sách kia tác giả gài bẫy một cái. Sắc mặt hắn âm trầm nhìn xem Tây Hồng Thị mở miệng hỏi, Mã Minh Hiên cái này Mã Minh Hiên là người nào? Các ngươi không phải cùng lão tử nói hắn chỉ là một cái không có gì bối cảnh nghèo kết hủ lậu thư sinh sao? Sao có thể chỉ huy được hình bộ người? Xuất phát từ con của mình đối với em vợ lời thề son sắt cam đoan, cho nên Chu Lượng Tổ đang làm chuyện này phía trước cũng không có quá để ý Mã Minh Hiên người này. Chương 241, đối nghịch. Chương 241, đối nghịch. Hắn vốn cho rằng, đạo ấn sách chuyện này chủ yếu lực cản khẳng định là đến từ Thẩm gia, nhưng hắn cũng không có đem cái này cái gọi là đại minh đệ nhất nhà siêu giàu tộc để vào mắt. Dù sao sinh ý làm lại lớn, cuối cùng cũng bất quá là một cái thương nhân mà thôi, có thể bắt hắn như thế nào? Cho nên hắn liền dung túng con của mình đi cùng em vợ đi làm chuyện này. Kết quả tuyệt đối không ngờ rằng, Thẩm gia ngược lại là xác thực không có bắt hắn như thế nào, ngược lại là cái kia sách tác giả lại có thể cùng hình bộ người liên hợp, đem hắn nhi từ bắt, này liền có chút ý tứ cái này. Tây Hồng Thị lập tức mồ hôi lạnh róc rách, hắn nhịn không được nuốt nước miếng một cái, run run rẩy rẩy nói, "Tỷ phu, cháu trai xảy ra chuyện sau ta trước tiên liền phái người đi dò xét. Căn cứ ta hiểu, cái kia Mã Minh Hiên là Mã hoàng hậu chất nhi, đương nhiệm ngự sử đài giám sát ngự sử, đã từng một tay chủ đạo Dương Hiền án, vạch tội qua bệ hạ, còn có rất nhiều quốc công, còn có miễn tử kim bài chuyện." Chu Lượng Tổ nghe Tây Hồng Thị êm tai nói, sắc mặt nhịn không được âm trầm xuống. Hắn không một vỗ bàn một cái tức giận nói, "Hôn trướng, chuyện lớn như vậy, ngươi vì cái gì không nói sớm?" Thân là miễn tử kim bài người nắm giữ một trong, hắn lúc đó nghe được chuyện này, nhưng cũng là không xa vạn dặm cầm trên tay miễn tử kim bài đưa đến kinh thành đến cho tiêu hủy, hắn lúc đó thế nhưng là nhức nhối rất lâu. Bất quá bởi vì núi cao hoàng đế xa, hơn nữa chuyện này quá trọng đại, những cái kia phóng ra ngoài quan viên đều tưởng rằng đây là Chu Nguyên Chương chủ ý, đối với Mã Minh Hiên hiểu rõ cũng không nhiều. Bây giờ nghe được chính mình em vợ nghe được tin tức, Chu Lượng Tổ giờ mới hiểu được, chính mình tiểu nhi tử lần này đến cùng chọc tới chính là người nào. Tây Hồng Thị dọa một cái thông minh, nhịn không được sám hối nói, cái này, chuyện này là ta thiếu cân nhắc, không có kịp thời ngăn cản cháu trai, bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Chuyện cho tới bây giờ, hối hận cũng đã không còn kịp rồi, chuyện xảy ra về sau, Mã Minh Hiên đã bắt đầu làm loạn, bây giờ người cũng đã bị bắt đi, bọn hắn hàng đầu muốn chính là như thế nào giải quyết vấn đề. Chu Lượng Tổ nhíu mày trầm tư nói, cái kia Mã Minh Hiên tuy nói là hoàng hậu nương nương chất tử, nhưng chúng ta cũng không phải ăn chay. Dám tùy tiện động thủ đánh người, còn đem người nhốt tại hình bộ đại lao, thật sự cho rằng chúng ta không tại kinh thành chính là quả hờm mềm, ai cũng có thể bóp. Chu Lượng Tổ lạnh lùng mở miệng nói, hắn không phải cảm giác phải chúng ta trộm mới sách của hắn tịch, khó chịu sao? Nếu như thế, vậy thì dứt khoát đem sự tình làm được lại tuyệt một điểm, buộc hắn đem người đem thả trở về. Nghe được Chu Lượng Tổ lời nói, Tây Hồng Thị có chút lo nghĩ nói, tỷ phu nếu không thì cũng không cần khai thác quá cường ngạnh thái độ, chúng ta cùng hắn phục cái mềm, sau đó đem cái kia tiệm sách nốt, để cho hắn đem cháu trai thả lại tới không được sao? Chu Lượng Tổ cười lạnh liên tục, ngươi đây là sợ? Hừ, liền xem như Chu Hòa Thượng cũng không dám làm gì ta, huống chi một cái Mã Minh Hiên thân phận của người này xác thực có chút phiền phức, nhưng còn chưa tới tình cảnh để chúng ta nhượng bộ. Chu Lượng Tổ là phía trước Nguyên Lao tướng, tại một lần trong chiến dịch bị Chu Nguyên Chương xuất quân đánh bại, sau đó đầu nhập vào Chu Nguyên Chương dưới trướng. Bất quá trung quy là phía trước Nguyên người, hắn đối với Chu Nguyên Chương cũng không có đại minh khác bản thổ thần tử tôn kính như vậy, đây cũng chính là đi tới kinh thành, hắn mới thu liễm rất nhiều. Muốn biết ở xa Lượng Quảng chi địa, hắn nhưng là dám đảm đường đường phố gọi Chu Nguyên Chương Chu Hòa Thượng, tùy ý mở miệng dễ cợt. Cũng chính là bởi vì hắn làm việc quá mức phách lối, lấn áp bách tính quá đáng, mới có thể bị địa phương một cái huyện lệnh bị tội. Gặp anh rể mình thái độ kiên định như thế, Tây Hồng Thị đành phải bất đắc dĩ gật đầu một cái, tốt ta, cái kia liền theo tỷ phu nói ngươi làm, ta này liền xuống an bài. Chờ, ngươi biết muốn làm thế nào sao? Tây Hồng Thị vội vàng gật đầu nói, ta sẽ tiếp tục quẩn xuống mấy gian cửa hàng, tiếp đó thêm một bước giảm xuống quyển sách kia giá cả, để cho bọn hắn triệt để không có mua bán làm. Trừ phi bọn hắn về sau không còn bán sách, nếu không thì đừng nghĩ yên tâm đem số tiền này kiếm được trong túi. Chu Lượng Tổ nghe vậy, lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, tốt, không tệ, cứ làm như vậy xuống an bài à, để cho cái này Hoàng Mao tiểu nhi cũng biết chúng ta lợi hại. Thế là, kế tiếp nửa ngày thời gian bên trong, kinh thành các nơi lại xuất hiện tốt mấy gian bán sách cửa hàng. Bọn hắn cũng không bán sách khác, cũng chỉ bán gần nhất danh tiếng đang nổi Tây Du thích ách chuyện. Hơn nữa tính nhắm vào mạnh phi thường, từ ban đầu một lượng bạc hạ xuống 7 tiền bạc. Nguyên bản, cái kia Chu gia thư viện đóng cửa, Thẩm gia sinh ý thoáng khôi phục một điểm, chờ đến cái này mấy gian cửa hàng trống rỗng xuất hiện, đã cơ hồ không có người đi Thẩm gia mua sách. Dù sao đồng dạng giá cả, đồng dạng nội dung, người bán 2 lượng bạc, nhân gia bán 7 ngàn bạc, cơ hồ là gấp 3 trên lệch giá, có tiền nữa người cũng không nguyện ý làm người tiêu tiền như rác, đơn giản chính là Thẩm gia ra sớm ngày thôi. Chờ đến ngày thứ hai, Thẩm gia trực tiếp sách lưu chuyển tới, những cửa hàng này tại chính mình một lần nữa ý lớn, giống nhau như lúc đổ vận, chỉ là xem trễ một ngày giá cả liền có thể hàng nhiều như vậy, là cá nhân đều biết nên đi nơi nào mua. Trong thành tin tức tự nhiên cũng trước tiên truyền đến Mã Minh Hiên cùng Thẩm Thanh trong hai. Khi biết đây hết thảy sau đó, Thẩm Thanh sắc mặt rất là khó coi, nhịn không được phẫn nộ nói, cái này Vĩnh gia hầu quả nhiên là vô sỉ, cái này là thực sự đem chúng ta Thẩm gia xem như quả hờm mềm. Không phải liền là một cái lưỡng quảng tổng đốc sao, có cái gì tốt đắc ý, ta này liền đi cùng cha ta nói, liên hợp lưỡng quảng thương nhân, để cho hắn cũng nhìn một chút chúng ta Thẩm gia lợi hại. Thẩm Thanh nói cước bộ vội vàng liền muốn rời khỏi, Mã Minh Hiên lại đưa tay ngăn đảo đợi hắn. Mã Minh Hiên mỉm cười nhìn xem Thẩm Thanh nói, đừng có gấp. Loại chuyện này hay là giao cho ta tới xử lý, nếu như là có sinh ý trên sân người quấy rối, các ngươi lại ra tay cũng không muộn, triều đình bên trên lực cản nên ta tới ra tay. Thẩm Thanh chần chờ nhìn xem Mã Minh Hiên nói, thế nhưng là, Mã huynh cái này họ Chu, rõ ràng mềm không được cứng không xong, chúng ta bắt con của hắn cũng không chịu cúi đầu, ngược lại làm trầm trọng thêm, rõ ràng là đang cùng chúng ta tuyên chiến. Nếu như không nhanh chóng giải quyết cái phiền phức này, đồ lậu sách quá nhiều, chờ trận này đầu gió đi qua, đoán chừng sách này cũng liền không bán ra được, vậy chúng ta gần như là làm việc uổng công. Mã Minh Hiên cười ha ha nói, yên tâm đi, giao cho ta, nhiều nhất 3 ngày thời gian ta liền có thể để cho cái này họ Chu ngoan ngoãn nghe lời, cũng không còn dám đánh chúng ta sách chủ ý. Trong mắt Mã Minh Hiên lánh mang lóe lên, hắn cũng không nghĩ đến cái này họ Chu tại cảnh cáo của hắn phía dưới thế mà còn dám làm trầm trọng thêm, đây là rõ ràng nhất định phải cùng hắn đòn khiêng đến cùng. Mà hắn Mã Minh Hiên vừa tốt cũng là ăn mềm không ăn cứng người, đã ngươi nghĩ cưỡng ép, vậy thì thử xem nắm đấm của ai cứng hơn. Đương nhiên, tại trên thân Chu Lượng Tổ tức giận đồng thời, Mã Minh Hiên cũng không quên chuyện này một chút chỗ kỳ hoặc. Tỷ như cái kia Chu Dục, rõ ràng là cái bao cỏ, ở đâu ra ý nghĩ cùng dũng khí, từ trong miệng hắn đoạt thức ăn, cái này sau lưng rõ ràng có người khuyến khích. Chương 242. Thiết lập nhân vật tầm quan trọng. Chương 242. Thiết lập nhân vật tầm quan trọng đắc tội quá nhiều người, chỉ một điểm này không tốt, có lúc phỏng đoán chính mình tiềm ẩn địch nhân thời điểm, không biết nên đi hoài nghi ai. Tại Chu Dục sau lưng đổ thêm dầu vào lửa người kia rõ ràng cũng là cùng Mã Minh Hiên có toán, Mã Minh Hiên chưa bao giờ dễ dàng đắc tội với người, nhưng nếu có người biểu hiện ra địch ý đối với hắn, hắn là nhất định muốn truy vấn ngọn nguồn, đem đầu nguồn cho thu thập hết. Cho nên, cứ việc Chu Lượng Tổ toàn ra hấp dẫn Mã Minh Hiên tuyệt đại đa số ánh mắt, nhưng Mã Minh Hiên vẫn là chưa quên chú ý chuyện này Thẩm Hình, còn muốn làm phiền ngươi sẽ giúp ta điều tra một sự kiện. Cái này Chu Dục hai cha con cái làm việc lớn lối như thế, vào thành về sau chắc hẳn cũng không có điệu thấp che giấu hành tung, mấy ngày nay hành động hẳn là rất dễ tra. Thỉnh Thẩm Hình giúp ta dò xét một chút, trong khoảng thời gian này cái này Chu Dục đều cùng ai có tiếp xúc. Nghe được Mã Minh Hiên lời nói, Thẩm Thanh nhanh chóng gật đầu một cái, Mã huynh yên tâm, chuyện này quấn ở trên người của ta, ta này liền đi thăm dò, cho ta nửa canh giờ, ta cho ngươi đáp án.
Tốt, không nóng nảy, Thẩm huynh chậm rãi tra, tối dễ tra cẩn thận một chút.
Kế tiếp Mã Minh Hiên không có đi những cái kia bán đạo bản một lần nữa mở trong tiệm đi đảo loạn. Nguyên bản ngày mai muốn bán tiếp theo sách kế hoạch cũng chỉ có thể tạm thời chậm trễ, nếu như ngày mai liền bắt đầu mua xuống một quyển, đoán chừng lại sẽ bị cái này Chu Lượng tổ đồ lậu đi qua, một mao tiền cũng không kiếm được, không duyên cớ để cho người khác sử dụng. Cho nên Mã Minh Hiên nghĩ mấy người đến đem lần này vấn đề giải quyết triệt để về sau, sẽ chậm chậm bán hắn Tây Du thích ách chuyện trong khoảng thời gian này vừa dễ tồn bản thảo, tranh thủ tiếp theo sách tới một đợt lớn đổi mới. Hạ quyết tâm sau, Mã Minh Hiên về đến nhà, tiếp đó hiếm thấy tìm Lý quản gia muốn tới một bản Đại Minh luật pháp nghiên cứu. Kỳ thực phải giải quyết việc này cũng không phức tạp, chỉ cần đối với luật pháp tiến hành một chút sửa đổi, đem đợi sau bản quyền pháp gia nhập vào bây giờ Đại Minh luật, như vậy Mã Minh Hiên liền có thể danh chính ngôn thuận, đem những cái kia bán đạo bản cửa hàng toàn bộ đều cho lật ngược. Bất quá luật pháp mặc kệ là ở thời đại nào, cũng là phi thường trọng yếu cực nghiêm túc đồ vật, muốn tiến hành sửa chữa, vô cùng gian khổ. Luật pháp trọng yếu nhất tác dụng kỳ thực cũng không phải làm đến công bình công chính, mà là làm đến giữ gìn quốc gia ổn định, cho nên có lúc dù là có chút luật pháp nghe có đạo lý, cũng không thể dễ dàng thực hành, bởi vì những thứ này luật pháp thực hành sẽ làm cho quốc gia trở nên không ổn định. Mã Minh Hiên sở dĩ có lòng tin thuyết phục Chu Nguyên Chương cùng cả Triều Văn Võ đem bản quyền pháp quy gia nhập vào Đại Minh luật, là bởi vì trong lịch sử, bởi vì Minh Thanh thời đại tiểu thuyết thoại bản phát triển, giống bản quyền pháp một dạng luật pháp ở ngoài sáng trung kỳ liền xuất hiện. Hắn chỉ là thoáng đem đầu này luật pháp trước giờ mấy thập niên lấy ra, nghĩ đến bị lực cản sẽ phi thường tiểu cứ như vậy, trong bất chi bất giác bóng đêm buông xuống, Mã Minh Hiên trong thư phòng, vội vàng kết thúc trên tay một điểm cuối cùng chuyện, tiếp đó liền trở về phòng ngủ thật say tám. Ngày kế tiếp, triều hội. Hôm nay triều hội, Chu Lượng Tổ cũng không có mặt. Chu Lượng Tổ dù sao không phải là trong triều thường trú quan viên, nếu không phải tình huống đặc biệt, hoàng đế triệu kiến, bình thường là không có vào triều tư cách. Mặc dù Chu Lượng Tổ không tại, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Mã Minh Hiên vạch tội hắn. Chu Lượng Tổ nghiêm trọng như vậy khiêu khích hành vi, là Mã Minh Hiên tuyệt đối không thể nào tiếp thu được, hắn đã hạ quyết tâm, ngoại trừ phải khuyên Chu Nguyên Chương cùng cả triều văn võ sửa đổi luật pháp, còn muốn hết khả năng công kích Chu Lượng Tổ. Theo triều tiên quá trình đi đến cuối cùng, Mã Minh Hiên vẫn như cũ mắc kẹt điểm đứng dậy. Cả triều văn võ ánh mắt cũng không tự chủ rơi vào trên người hắn, thần sắc đều không khỏi có chút khẩn trương. Trước mắt bị vị này Mã đại nhân vạch tội qua người, không có một cái nào có thể toàn thân lành lặn liền giống như Diêm Vương điểm danh, bọn hắn đều không hy vọng bị Mã Minh Hiên điểm đến tên ái khanh, ngươi muốn vạch tội ai? Chu Nguyên Chương theo thường lệ hỏi một câu. Mã Minh Hiên chính liêu chính thần sắc, trầm giọng nói, khởi bẩm bệ hạ, thần vạch tội Vĩnh Gia hầu Chu Lượng Tổ. Lời này vừa nói ra, chung quanh có chút khẩn trương đám đại thần lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cùng lúc đó, đầu của bọn hắn bên trên cũng toát ra dấu chấm hỏi. Mã Minh Hiên lần này vạch tội lại là Vĩnh Gia hầu Chu Lượng Tổ này, ngược lại là ngoài dự liệu của bọn hắn muốn biết, Chu Lượng Tổ vừa tới kinh thành không bao lâu, trước đó hai người chắc chắn cũng là không có bất kỳ cái gì gặp nhau, nói cách khác hai người trên lý luận chưa từng xảy ra xung đột. Mã Minh Hiên vạch tội Chu Lượng Tổ chẳng lẽ là thu được Chu Lượng Tổ chứng cứ phạm tội không nhìn nổi? Đương nhiên cũng có một chút ngày bình thường hơi chú ý kinh thành dân sinh động tĩnh nhân đại tất cả đoán được nguyên nhân. Mã Minh Hiên xem như tiếng tăm lừng lẫy Mã đại gia, gần nhất muốn bán hắn cuốn thứ nhất thoại bản tiểu thuyết, chuyện này tại kinh thành thậm chí toàn bộ Đại Minh đều đưa tới rất lớn hoành động. Nhưng mà mua bán ngày thứ hai, liền có người lấy thấp hơn giá cả quang minh chính đại ở trong thành đoạt mối làm ăn. Mà cái này một số người sau lưng liền cùng Chu Lượng Tổ có liên quan. Hai người bởi vậy kết xuống cửu oán, Mã Minh Hiên bởi vì cái này trả thù Chu Lượng Tổ cũng hợp tình hợp lý. Bất quá những thứ này đều cuối cùng chỉ là ngờ tới mà thôi, tình huống cụ thể như thế nào còn phải xem Mã Minh Hiên lý do thoái thác, có lẽ Mã Minh Hiên thật là biết được Chu Lượng Tổ một chút việc gác mà không nhìn nổi, xuất phát từ chính nghĩa mới vạch tội, cũng là có khả năng, dù sao Mã Minh Hiên mỗi lần vạch tội người liền không có một cái oan uổng. Chu Lượng Tổ a, nói một chút đi, ngươi muốn vạch tội hắn cái gì? Chu Nguyên Chương ngược lại là không có bao nhiêu ngoài ý muốn, cười lấy hỏi thăm Mã Minh Hiên. Bất quá hắn cũng không cảm thấy Mã Minh Hiên một lần này vạch tội có thể có kết quả gì. Dù sao Chu Lượng Tổ bản thân chính là tiến kinh thành tới thỉnh tội, nếu như Mã Minh Hiên dùng một chút Chu Nguyên Chương dĩ kinh biết tội danh tới vạch tội Chu Lượng Tổ, Chu Nguyên Chương khẳng định là không có cách nào tiếp thu, cũng không cách nào lại dùng đồng dạng tội danh lại đi trừng phạt Chu Lượng Tổ. Trừ phi Mã Minh Hiên dùng mới tội danh, hơn nữa còn là rất có lực cái chủng loại kia. Bất quá căn cứ Chu Nguyên Chương biết, Chu Lượng Tổ tại Lương Quảng mấy người mà, mặc dù làm việc bá đạo khoa trương một điểm, nhưng tổng thể mà nói không có cái gì sai lầm lớn, Mã Minh Hiên sợ là rất khó dùng loại này cớ tố cáo đổ hắn. Mã Minh Hiên tốt cả dĩ hạ đứng tại đại điện bên trong, quét chung quanh quần thần một mắt, tiếp đó nhàn nhạt mở miệng nói, "Bệ hạ, thần vạch tội Chu Lượng Tổ bán nước cầu đinh, giáp tâm hại người." Lời này vừa nói ra, ngồi đầy đều kinh hãi. Đám quần thần nhao nhao thần sắc cứng lại, nhịn không được hướng Mã Minh Hiên quăng tới kinh ngạc ánh mắt. Bán nước cầu đinh, mấy chữ này nếu như đặt ở trên người những người khác có lẽ không tính là gì, nhưng đặt ở Chu Lượng Tổ dạng này trên thân người, lực sát thương không thể bảo là không lớn phụ. Bởi vì Chu Lượng Tổ hắn là phía trước Nguyên Lao tướng, cho nên nói, về sau quy thuận Chu Nguyên Trường cũng vì Đại Minh triều thiết lập được công lao hắn mã. Nhưng cái này trái tim dù sao đã từng là thuộc về người khác. Bây giờ viên này lòng có không có lại biến trở về đi, hoặc cái này trái tim kỳ thực vẫn luôn thuộc về phía trước nguyên, ai cũng nói không tốt. Mà đối với một cái đế vương mà nói, loại sự tình này hiển nhiên là tuyệt đối không có cách nào chịu đựng, cũng là dễ dàng nhất câu lên bọn hắn hoài nghi. Nếu như là những đại thần khác vạch tội Chu Lượng Tổ Chu Nguyên Chương nói không chừng phải cẩn thận cân nhắc một chút, nhưng bởi vì lời này là Mã Minh Hiên nói, Chu Nguyên Chương nghe xong về sau, nội tâm chấn động không thôi. Chương 243. Chính trị thủ đoạn. Chương 243. Chính trị thủ đoạn. Mã Minh Hiên nói chuyện, Chu Nguyên Chương theo bản năng không có đi hoài nghi, nói cách khác, Chu Lượng Tổ như thế một cái ẩn chứa dã tâm người, lại là Lương Quảng tổng đốc,
cơ hội trở thành một phương thổ hoàng đế. Nếu hắn chỉ là làm một chút vơ vét bách tính vơ vét của cải chuyện ngược lại cũng thôi, nhưng nếu như hắn bán nước cầu vinh, cùng phía trước Nguyên Dương Nghiệt tám thông khúc kiểu, vậy chuyện này nhưng lớn lắm. Kỳ thực không chỉ có là Chu Nguyên Chương triều thần nghe được chuyện này cũng rất là chấn kinh, bởi vì bọn họ tâm lý cũng xuống ý thức cho rằng Mã Minh Hiên nói chắc chắn là thật sự, dù sao cho đến tận này Mã Minh Hiên phải tội, hắn nói mỗi câu đều có thể móc ra chứng cứ tới, để người tin phục. Mặc dù mọi người ngoài miệng không nói, nhưng kỳ thật trong lòng của mỗi người đều rất tán đồng Mã Minh Hiên lời nói. Vừa nghĩ tới, một phương tổng đốc lại còn cùng tiền triều Dương Nghiệt có chỗ câu thông, đám người liền nhịn không được một hồi tê cả da đầu, đối với chuyện như thế này, mặc kệ đại gia đảng phái như thế nào, ngày bình thường quan hệ như thế nào, đều phải nhất trí đối ngoại. Bằng không nếu thật là náo ra loạn gì, Đại Minh Lâm vào dung chuyện, bọn hắn những thứ này triều thần lợi ích cũng sẽ nhận dây dưa Mã Ái Khanh, chuyện này là thật. Chu Nguyên Chương sắc mặt âm trầm nhìn qua Mã Minh Hiên trầm giọng đặt câu hỏi. Chuyện này là thật đi, đương nhiên không coi là thật, Mã Minh Hiên chẳng qua là thuận miệng địa chuyện một câu. Thậm chí căn cứ vào Mã Minh 227 hiên đối với lịch sử hiểu rõ, cái này Chu Lượng Tổ cũng không có làm cái gì bán nước cầu vinh chuyện, hắn chỉ là tại Lưỡng Quảng làm mưa làm gió, rất xem thường Chu Nguyên Chương, xem thường Đại Minh quan viên mà thôi, nhưng hắn cũng không phải phía trước nguyên tử chúng, không có làm qua có lỗi với Đại Minh triều chuyện. Bất quá ai nói chưa làm qua Mã Minh Hiên liền không thể dùng lý do này đi vạch tội. Còn không bằng, bình thường phía dưới đám đại thần đệ trình đi lên vạch tội tấu chương, 10 cái có 8 cái cũng là ác ý hãm hại bịa chuyện, hắn Mã Minh Hiên trước đây nói đúng qua vô số lần, liền lần này nói sai rồi không được sao? Mã Minh Hiên chính là lợi dụng tất cả mọi người đem hắn lời nói tiêu chuẩn đặc tính cố ý nói như vậy, bởi vì Mã Minh Hiên biết Chu Lượng Tổ trên thân người này vấn đề rất lớn, phi thường lớn, lớn đến nếu như Chu Nguyên Chương biết, nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Vậy tại sao Chu Lượng Tổ đến bây giờ còn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật đâu? Đây là bởi vì hắn những chuyện kia không có việc gì phát mà thôi. Chu Nguyên Chương không có quá lớn hoài nghi, cho nên cũng không có đặc thù nhằm vào đồ đồ cái này người đi cẩn thận điều tra, mà Mã Minh Hiên bây giờ cần phải làm là đem Chu Nguyên Chương hoài nghi trước đó đặt ở trên thân Chu Lượng Tổ. Sau đó để Chu Nguyên Chương treo phía trước cẩm y để vệ đem Chu Lượng Tổ tra một cái út sắp đối với một cái mông đằng sau người không sạch sẽ. Mà nói, chiêu này đủ để cho hắn lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục, đây chính là Mã Minh Hiên đối phó Chu Lượng Tổ thủ đoạn. Trong tay hắn là không có Chu Lượng Tổ chứng cứ phạm tội, nhưng biết rõ lịch sử hắn, biết Chu Lượng Tổ người này không phải là một cái tốt người, về sau cũng bởi vì chuyện xảy ra, bị Chu Nguyên Chương giết đi, hắn bây giờ chẳng qua là trước giờ đem Chu Nguyên Chương ánh mắt hoài nghi ngưng tụ tới trên thân Chu Lượng Tổ mà thôi. Ai nói giết người đao nhất định muốn chính mình tự tay chọc ra mượn đao giết người không được sao? Ai nói hắn Mã Minh Hiên nhất định muốn làm thánh nhân, dùng thủ đoạn quang minh chính đại đi đối phó địch nhân của hắn, hắn liền dùng chút âm hiểm thủ đoạn tiểu nhân không được sao? Ngược lại Chu Lượng Tổ bản liền không vô tội, dùng hèn hạ như vậy thủ đoạn đối phó hắn, Mã Minh Hiên không chỉ có không cảm thấy hổ thẹn, ngược lại còn cảm thấy tiện nghi hắn khởi bẩm bệ hạ, thần chứng cứ đều tại Lương Quảng chi địa, thần lợi hại hơn nữa cũng bất quá một cái ngự sử mà thôi, thủ hạ cũng không nửa phần thực quyền, muốn sưu tập Chu Lượng Tổ phản quốc chứng cứ phạm tội đồng thời đưa đến kinh thành tới, khó như lên trời. Cho nên bệ hạ nếu như muốn chứng cứ phạm tội, có thể phái Khâm Sai đi điều tra. Thần có thể bảo đảm Chu Lượng Tổ người này tuyệt đối có vấn đề, nếu như cha không ra vấn đề tới, thần nguyện ý gánh chịu hết thảy tội lỗi. Mã Minh Hiên ánh mắt bình tĩnh mắt thấy phía trước Chu Nguyên Chương, ánh mắt không gợn sóng chút nào. Chu Nguyên Chương nghe vậy, ánh mắt càng thêm âm trầm mấy phần. Hắn đè nén lửa giận nói, tốt một cái Chu Lượng Tổ. Vậy cứ dựa theo Mã Ái Khanh nói, chấm sẽ phái người đi điều tra hắn. Nhưng mà Mã Minh Hiên lại cũng không thỏa mãn với đó, hắn tiếp tục chắp tay nói, vậy hạ, người này tại Lương Quảng kinh doanh nhiều năm như vậy, mánh khóe thông thiên, trong triều cũng có mọi người mạnh, nói câu đắc tội với người mà nói, có thể bây giờ liền có người ở trong lòng suy nghĩ tan triều về sau muốn cho Chu Lượng Tổ truyền đưa tin tức. Cho nên làm phòng Chu Lượng Tổ biết tin tức, làm ra ngụy trang, tăng lớn điều tra độ khó, thần đề nghị nghĩa bây giờ liền đem Chu Lượng Tổ giam lỏng, hắn cùng với hết thảy cùng hắn có tiếp xúc người đều hẳn là chặt chẽ trông giữ. Nghe Mã Minh Hiên âm vang hữu lực lời nói, Chu Nguyên Chương trên mặt xuất hiện vẻ cân nhắc. Hắn gật gật đầu, đồng ý nói, vẫn là Mã Ái Khanh suy tính chu toàn. Chuyện này xác thực không thể nhân lượng, người đâu? Sau đó Chu Nguyên Chương phân phó một trận, liền có chức điện thị vệ lập tức lĩnh mệnh rời đi. Hiển nhiên là đi xem quản Chu Lượng Tổ đi, mà cái này thời điểm này, bất luận là Chu Nguyên Chương vẫn là chung quanh triều thần, cũng không có hoài nghi Mã Minh Hiên lý do thoái thác. Bọn hắn đều cảm thấy Chu Lượng Tổ thật là phản quốc, Lương Quảng tổng đốc phản quốc, đây là phi thường nghiêm trọng một sự kiện, mỗi người trong lòng thậm chí đều ẩn ẩn sinh ra một tia cảm giác nguy cơ, hận không thể lập tức bắt được Chu Lượng Tổ chứng cứ phạm tội, tiếp đó đem hắn tính gộp cả hai phía đào sạch sẽ. Dù sao đối với một cái mới thành lập vương triều mà nói, nhất là giống Đại Minh triều dạng này, tiền triều Dương Nghiệt còn rất ngang ngược cục diện, tối sợ sệt lo lắng nhất nhìn thấy chính là nhà mình thần tử, ăn cây táo rào cây sung, cấu kết ngàn hướng Dương Nghiệt. Vạn nhất nếu thật là làm ra đại động tác, nói không chừng cái này không có an ổn bao nhiêu năm Đại Minh vương triều liền lại muốn bị lật đổ, đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Phía trước Nguyên cùng Minh triều quan hệ trong đó có chút đặc thù, phía trước Nguyên là vong vào trong bộ mâu thuẫn, bởi vì địa bàn quá lớn, thêm nữa Nguyên triều sùng thượng vũ lực, chiếm cứ trên phiến đại địa này mỗi cái thế lực cường đại nhiều vô số kể, lại đều tay cầm binh quyền, mà ở trong đó có ít người cảm thấy hẳn là đem bọn hắn cái kia Minh Mông Thảo Nguyên làm chủ yếu hạch tâm chính trị khu vực, mà có người cảm thấy hẳn là chiếm lĩnh phì nhiêu Trung Nguyên khu vực, xem như Đại Nguyên hạch tâm, bởi vậy liền triển khai tranh chấp. Cuối cùng ai cũng không thuyết phục được ai, nội loạn bộc phát, từ đó để cho Đại Minh triều những thứ này khai quốc công thần nhóm nhặt được tiện nghi bắt được cơ hội. Bất quá Đại Minh cũng chỉ là một lần nữa chiếm lĩnh người Hán chỗ Trung Nguyên khu, ở xa bên ngông trên thảo nguyên, tộc nông cổ thực lực vẫn như cũ hung hăng ngang ngược. Một khi có người ăn cây táo rào cây sung cùng bọn hắn cấu kết, tộc nông cổ người ngóc đầu trở lại, Đại Minh thực lực hôm nay chưa hẳn chống đỡ được Mã Ái Khanh, Chu Lượng Tổ phản quốc, không dung nhân lượng, càng không thể khinh thường. Ngươi còn có cái gì muốn bổ sung? Chu Nguyên Chương thần sắc nghiêm túc nhìn qua Mã Minh Hiên lại là đang trưng cầu ý kiến của hắn. Mã Minh Hiên nghiêng đầu nghĩ, mở miệng nói, "Bệ hạ, Lương Quảng Chi địa chỗ biên cảnh, còn muốn trấn nhiếp Vân Nam mấy người mà rất bao nhiêu đếm dân tộc, quả thật ta Đại Minh cổ học yếu địa, phái dạng này một cái đã từng phía trước Nguyên Dư Đảng, thật sự là không thích hợp. Vi thần đề nghị bệ hạ, phái cái người có thể tin được đi trấn thủ nơi đó, tối dễ phái một vị hoàng tử đi qua." Chương 244. Lập pháp phía trước chuẩn bị. Chương 244. Lập pháp phía trước chuẩn bị. Nếu như nói vừa mới nhằm vào Chu Lượng tổ cử động chỉ là rút gân, như vậy tiếp xuống tới chính là lột da. Bất luận sau cùng kết quả điều tra như thế nào, có Mã Minh Hiên mấy câu nói như vậy lòng nghi kỵ rất nặng Chu Nguyên Chương cho dù. Lần này hoan uổng Chu Lượng tổ cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho Chu Lượng tổ trấn thủ Lưỡng Quảng tổng đốc chi vị cũng cùng Chu Lượng tổ vô duyên. Cái này tượng làm tại hủy diệt Chu Lượng tổ nhiều năm như vậy tại Lưỡng Quảng căn cơ, có thể để cho hắn chân chính thương cân độ cốt. Mã Minh Hiên luôn luôn không có ở trên triều đình cùng triều thần chơi qua những thứ này còn có nhiễu, nhưng không có nghĩa là hắn thật không hiểu những thứ này. Lấy hắn bây giờ thâm thụ Chu Nguyên Chương tín nhiệm nhân tố cùng hắn Mã hoàng hậu cháu thân phận đặc thù, hắn nếu là muốn dùng một chút âm mưu quỷ kế đi hố người nào đó, đừng nói là một cái nho nhỏ Vĩnh Gia Hầu, liền xem như Lưu Ba Ôn, Lý Thiện Trường hàng này, sợ cũng chịu không được xem ra cái này thiết lập nhân vật hay là muốn dựng thẳng lên tới, sở dĩ không có ai hoài nghi chính mình làm là như vậy vì diệt trừ đối lập, toàn bộ nhờ vào chính mình phía trước đứng lên thiết lập nhân vật. Gặp cả triều văn võ không ai hoài nghi và phản đối chính mình nói chuyện, Mã Minh Hiên liền nhịn không được ở trong lòng cảm khái một câu, nếu như không phải lúc trước hắn thiết lập chỉ bắn hạc có tội chi thần thiết lập nhân vật, muốn dễ dàng như vậy thu thập Chu Lượng tổ thật đúng là không chắc chắn có thể làm được. 7. Triều hội rất nhanh tán đi. Chu Lượng tổ bản tới đang ở nhà bên trong, thưởng thụ lấy hồi kinh về sau một số người hiếu kính cho hắn mấy cái mỹ nhân, kết quả đột nhiên trong cung ngự tiền thị vệ liền xông vào. Tiếp đó tại trong Chu Lượng tổ ngậm bức cùng ánh mắt khó hiểu, những thứ này ngự tiền thị vệ không lưu tình chút nào chói hắn, thậm chí liền phụ thượng mỗi cái hạ nhân đều không dung tha. Cử động như vậy, chỉnh giống như xét nhà, để cho Chu Lượng tổ không lại có chút kinh hoàng, các ngươi muốn làm gì? Ta phạm lỗi gì, các ngươi tại sao muốn bắt ta? Cứ việc trong lòng nghi ngờ không thôi, nhưng cho Chu Lượng tổ một vạn cái lá gan, hắn cũng không dám tại kinh thành công nhiên cùng ngự tiền thị vệ đối đầu, cho nên chỉ có thể mặc cho những thị vệ này đem hắn bắt đi. Hắn hỏi một đường, nhưng mà những thị vệ này chính là không mở miệng, cuối cùng vẫn là bị giam tiến hình bộ đại lao về sau, hỏi một chút hình bộ quan sai mới hiểu rõ chuyện ngọn nguồn đáng giận ba. Bang tiểu tử kia nhất ra chi ngôn nhất định ta cùng phía trước nguyên cấu kết, bệ hạ làm sao lại như thế? Chu Lượng tổ tại trong lao ngục hô to, nhưng không có người để ý tới hắn. Mặc cho Chu Lượng tổ nghĩ đến nát óc, cũng nghĩ không thông ở trong đó con nhiêu cùng Chu Nguyên Chương tâm tư. Trong lòng của hắn bị phẫn nộ cùng biệt khuất lấp đầy, hắn rất muốn tìm Chu Nguyên Chương hỏi thăm tin tưởng, tại sao muốn đối đãi mình như vậy, chính mình thân là khai quốc công thần không có công lao cũng có khổ lao, ai chỉ dựa vào một cái hoàng mao tiểu nhân một câu nói đã cảm thấy chính mình phản quốc, đây là cái đạo lý gì? Giẫm chết một con kiến, cũng phải trong lòng động cái ý niệm a. Chu Nguyên Chương đối mặt loại đại sự này, như thế nào cảm giác so giẫm chết một con kiến còn muốn tùy ý. Không điều tra tin tưởng liền trực tiếp bắt người. Chu Lượng tổ rối thẳng ở trong lòng hồi tưởng chính mình có phải hay không làm chuyện gì, đắc tội Chu Nguyên Chương, hay là mình tại lưỡng bằng những sự tình kia chuyện xảy ra, bị Chu Nguyên Chương phát hiện. Bất quá rất nhanh Chu Lượng tổ lại đem loại ý nghĩ này thu vào, bởi vì nếu như mình lưỡng quảng làm những cái kia chuyện ác chuyện xảy ra mà nói, Chu Nguyên Chương căn bản không cần đến tìm phản quốc lý do, trực tiếp liền dùng những cái kia tội danh đem hắn thu nhặt là được rồi. 7. Mã Minh Hiên từ hoàng cung rời đi, đi một chuyến thẩm gia thư viện không có gì ngoài ý muốn, tại Mã Minh Hiên đơn giản một phen dưới thao tác, liền Chu Lượng tổ đều bị bắt đi, hắn môn hạ những cửa hàng kia tự nhiên là toàn bộ không tiếp tục mở được, đóng cửa đại cát. Thẩm Thanh Tại nhìn thấy Mã Minh Hiên thời điểm trong lòng không khỏi kinh ngạc và phần, phía trước Mã Minh Hiên nói có thể trong vòng 3 ngày giải quyết chuyện này, hắn đều đang lẩm bẩm. Mà bây giờ còn đi qua không đến suốt cả ngày vấn đề liền nên nhận như giải, cũng không biết Mã Minh Hiên là thế nào làm được. Thẩm Minh, chớ cao hứng quá sớm, lần này xem như cho ta gõ một cái cảnh báo, hôm nay có Chu Lượng tổ ngày mai nói không chừng liền có những người khác cũng biết đụng đến bọn ta khối này bánh gà tổ. Triều đình không có nghiêm cấm bằng sắc lệnh đạo bán xuất hiện, cái này chung quy là một cái thai hoàng ẩm, cho nên ta nghĩ tới một cái có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết chuyện này biện pháp, để chúng ta về sau có thể quang minh chính đại dãy số tiền này, để cho ai cũng cấp không được việc buôn bán của chúng ta. Mã Minh Hiên hướng về Thẩm Thanh nói như vậy. Thẩm Thanh nghe vậy nhịn không được nghi ngờ nói, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Mã huynh, chuyện này còn có thể có một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp giải quyết. Mã Minh Hiên nhìn qua Thẩm Thanh mỉm cười nói, đương nhiên, Thẩm huynh ngươi liền nhìn ta, đồng dạng là 3 ngày, trong vòng 3 ngày nhất định ra kết quả. Đến lúc đó ngươi nhưng phải tiếp tục hào hào tuyên truyền một phen, đem trong khoảng thời gian này hạ xuống nhiệt độ một lần nữa cho ta đẩy lên đi, cái này bạc ta còn không có kiếm lời đủ đây. Nghe Mã Minh Hiên nói đùa lời nói, Thẩm Thanh nhanh chóng gật đầu một cái bảo đảm nói, Mã huynh yên tâm, chỉ cần không có người dạng này Chu Lượng tổ quấy rối, bàn về đường đường chính chính làm ăn, ta Thẩm gia còn chưa từng để người thất vọng qua. Sau đó hai người lại thương lượng một chút chi tiết vấn đề, tiếp đó Mã Minh Hiên rời đi Thẩm gia thư viện, cước bộ vội vàng hướng về Hàn Lâm viện mà đi. Hôm nay thu thập Chu Lượng tổ nói trắng ra chỉ là một đạo rất nhỏ khai vị, chân chính trọng đầu hí còn tại đằng sau. Muốn động lập pháp, chỉ dựa vào một mình hắn lực lượng là không đủ, cho nên Mã Minh Hiên cần một số người trợ giúp. Mà dễ dàng nhất cho Mã Minh Hiên mang đến hữu hiệu trợ giúp, chính là đương thời những cái kia soạn sách lập thuyết đại nho. Có chút nổi danh đại nho, tự cho mình thanh cao, không muốn cùng thế tục thông đồng làm vậy, không đặt chân quan trường, không cậu thả hạ mình, cứ việc có rất nhiều sáng tác, truyền lưu thế gian, nhưng lại vẫn như cũ sống được nghèo rất mùng tơi. Thì như Lưu Bá Ôn Tống Liêm hàng này. Hai người này, một cái là chiết giang đảng lãnh đạo, một cái khác được vinh dự đương thời đệ nhất đại nho, cái trước lớn như vậy trong nhà chỉ có 2-3 cái lão buộc, trải qua kham khổ vô cùng. Sau đó giả lại còn muốn dựa vào nhi tử ra ngoài bán tranh chữa phụ cấp gia dụng. Nếu như bản quyền pháp có thể chính thức phát hành, như vậy bọn hắn lưu truyền bên ngoài những cái kia sáng tác liền có thể hợp tình hợp lý hợp pháp, thậm chí rất là thành cao thu lấy phí tổn, vừa có thể giữ được bọn hắn thân dân lại có thể để cho bọn hắn kiếm tiền, nghĩ đến bọn hắn cũng rất tình nguyện. Mã Minh Hiên tới Hàn Lâm viện chính là tới kéo liêu, giống Tống Liêm một đám văn nhân, mà Hàn Lâm viện chỉ là hắn chạm thứ nhất, cũng là vô cùng trọng yếu vừa đứng. Nếu như Tống Liêm phản đối sửa đổi luật pháp sự tình, như vậy sau này chuyện Mã Minh Hiên liền có thể không cần uổng phí thời gian, liền thân là người được lợi ích một trong Tống Liêm đều phản đối, hắn làm sao có khả năng thuyết phục được những người khác đâu. Thông báo một chút, ngự sử đài giám sát ngự sử Mã Minh Hiên cầu kiến Tống Liêm Tống đại nhân. Canh giữ ở cửa ra vào nho sinh, vừa nghe đến Mã Minh Hiên cái tên này giống như là thấy quỷ, không được tốt kỳ đánh giá hắn, sau đó nhanh tiến bước đi bẩm báo. Cũng không lâu lắm, Tống Liêm liền tự mình ra nên tiếp. Mã Minh Hiên ngược lại cũng gánh chịu nổi Tống Liêm tự thân xuất mã, dù sao hắn tại trên thư pháp tạo nghệ đương thời không ai bằng, đơn thuần tại văn nhân giới địa vị cũng coi như là một đời tông sư, Tống Liêm cùng hắn so sợ là đều phải kém mấy phần. Chương 245. Ta thay ngươi đáng tiếc. Chương 245. Ta thay ngươi đáng tiếc tiểu tử Mã Minh Hiên gặp qua Tống đại nhân. Nhìn thấy Tống Liêm về sau Mã Minh Hiên rất là có lễ phép hành lễ. Bất kể nói thế nào, hắn là văn bối, tại cùng Tống Liêm ở giữa không có ân oán lúc, hắn không ngại đem chính mình phóng tới một cái thái độ khiêm nhường Mã tiểu hữu không cần phải khách khí, tới, mời đến. Tống Liêm cũng hơi hơi cười lấy, nâng đỡ Mã Minh Hiên một cái, tiếp đó làm ra tư thế xin mời. Hai người cùng một chỗ sải bước đi vào Hàn Lâm viện đi ở bằng đá trên sàn nhà, Tống Liêm nhìn xem Mã Minh Hiên hỏi, "Mã tiểu hữu, ngươi hôm nay tới tìm ta, thế nhưng là có chuyện quan trọng gì?" Tống Liêm ngờ tới, Mã Minh Hiên hẳn là có cùng triều đình có thể dính líu quan hệ công sự muốn tìm chính mình. Bởi vì nếu như là chuyện riêng mà nói, Mã Minh Hiên nhất định sẽ trực tiếp đi trong nhà hắn ân cần thăm hỏi, mà sẽ không tới ngự sử đài một chuyến. Sửa chữa luật pháp là kiện nghiêm cẩn đại sự, cho nên Mã Minh Hiên cũng không có cấp bách mở miệng, mà là cười ha hả nói, "Không dối gạt Tống công, lần này tới tìm ngươi, xác thực là có một việc cần ngươi hỗ trợ, nửa công bán tư a." Mã Minh Hiên cũng là lập tức cải biến đối với Tống Liêm xưng hô, để cho hai người ở giữa lộ ra không có như vậy xa lạ. Nghe vậy, Tống Liêm cười nói, "Mã tiểu hữu bây giờ trong triều, quyền thế kinh người, còn có cần ta hỗ trợ chỗ?" Câu nói này không phải từ chối, thế nhưng là tương đối cứng nhắc, có từng kia cự tuyệt hỗ trợ ý vị ở bên trong. Giống Tống Liêm loại này số tuổi người già thành tinh, gặp phải bất luận cái gì cục diện rõ ràng cũng sẽ không dễ dàng nhả ra. Nếu như đổi một cái tuổi trẻ điểm, lịch duyệt hơi kém một điểm, cùng Mã Minh Hiên ở giữa như thế khách sáo một phen, đoán chừng liền muốn vô bộ ngực làm bảo đảm. Bất quá Tống Liêm rõ ràng không có xúc động như vậy, mặc kệ Mã Minh Hiên nói chuyện gì, dùng cái gì thái độ đối lại hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy lý trí, rõ ràng biết chính mình nên nói cái gì lời nói, nên làm cái gì chuyện. Mã Minh Hiên cũng không có để ý, mà là lắc đầu cười khổ nói, để cho Tống công chê cười. Ta trước sau cũng chỉ bất quá là một cái nho nhỏ giám sát ngự sử mà thôi, có thể duy nhất có thể làm người chỗ xưng đạo đó là có thể ở trước mặt bệ hạ nói lên hai câu nói, trừ cái đó ra trên tay của ta không có nửa phần quyền lợi, còn không bằng các ngươi Hàn Lâm viện một cái học sĩ đâu, tự nhiên có cầu đến Tống công chỗ. Tống Liêm không nói gì cười cười, sau đó nhẹ nhàng gật đầu nói, vậy chúng ta trước hết đi vào đi, vừa uống trà vừa trò chuyện. Tốt, Tống công thỉnh. Đi đến Hàn Lâm viện nha môn nơi tiếp khách, Tống Liêm cùng Mã Minh Hiên tượng đối với mà ngồi, trên mặt bàn đã pha tốt một ly tốt trà. Mã Minh Hiên không vội mở miệng đưa yêu cầu, Tống Liêm nhưng cũng bảo trì bình thản, cứ thế không có hỏi ra nửa chữ, một mực tại cùng Mã Minh Hiên nhìn trái phải mà nói hắn. Như thế dũng khí công phu cũng là để cho Mã Minh Hiên ở trong lòng âm thầm bội phục một tiếng, biết người này ra mà thành tình Tống Liêm không có chính mình tưởng tượng như vậy tốt lừa gạt, chuyện này nếu muốn thành, chỉ có thể lấy chân thành đối người, những thứ này tiểu động tác cũng không cần phải làm. Nghĩ được như vậy, Mã Minh Hiên lại nhấp một miếng mép nước trà, tiếp đó thả xuống ly trà cười lấy mở miệng Tống công, tất cả mọi người khen ngợi trà làm đại minh bây giờ đệ nhất đại nho, không biết tiểu tử có hay không may mắn được đọc Tống công sáng tác. Nghe được Mã Minh Hiên đem thoại đề hướng về trên người mình kéo, Tống Liêm cũng cười ha ha, thả xuống ly trà nói, "Mã tiểu hữu, ngươi đây nhưng là quá khách khí, nếu như là ở những người khác trước mặt, ta có lẽ gánh chịu nổi cái danh này, nhưng ở trước mặt ngươi đi, ta còn là không múa dịu qua mắt trợ." Đây cũng không phải khiêm tốn, mà là Tống Liêm thực sự là cảm thấy như vậy. Mã Minh Hiên người này tuổi còn nhỏ tại trên thư pháp tạo nghệ đã vượt xa thời đại này, có thể cùng mấy ngàn năm qua cấp cao nhất thư pháp danh gia tượng so. Nếu là chờ hắn đến 60 tuổi, sợ là có thể thành tựu một vị khác thư thánh, thậm chí là siêu việt trong lịch sử vị kia thư thánh cũng không phải không có khả năng. Trừ cái đó ra, Mã Minh Hiên tại trên thi từ tạo nghệ cũng không phải tầm thường, một câu nhân sinh lược trích như sơ kiến, hà sự thu phong bi họa phiến dễ dàng liền có thể xúc động đáy lòng người yếu đuối nhất bộ phận. Đơn này hai hạng, Mã Minh Hiên tại văn nhân vòng tròn bên trong, liền cũng là tiếng tăm lừng lẫy, chính mình cái này đại minh đệ nhất đại nho trên nhiều khía cạnh cũng không sánh bằng hắn Tống công, cái này coi như chết sát ta cũng chỉ bất quá có thể viết mấy cái tốt chữ mà thôi, không coi là cái gì, chân chính đại học vấn, Tống công trong lòng hẳn là so ta càng hiểu rõ, ta còn muốn giống các ngươi những thứ này tiền bối nhiều học tập mới là. Đối mặt Tống Liêm tán dương, Mã Minh Hiên lại là không tiếp gốc dạng. Hắn tiếp tục chính mình lời vừa rồi để tiếp tục nói, Tống công, ta kỳ thực là muốn nói, ngươi sáng tác, trong thiên hạ người người có thể được đọc, mà những thứ này chút xuống lòng ngươi huyết đồ vật, đặt ở trong bán sách hiệu sách, thậm chí không bằng giá rẻ nhất thoại bản. Ta là vì Tống công cảm thấy không đáng, ngươi tâm huyết cả đời, hẳn là bị thế nhân tiêu chuẩn chất bảo, không nên bị tùy ý như vậy đối đãi. Tống Liêm cũng có chút kinh ngạc, Mã Minh Hiên sẽ ở trước mặt hắn nói lên loại sự tình này. Bất quá hắn lại không như thế nào để ý, mà là tùy ý lắc đầu nói, cái này không có gì, trong thiên hạ giống ta đồng dạng người không phải số ít. Chúng ta những thứ này soạn sách lập thuyết, chỉ hy vọng có thể đem mình học cùng chúng ta người Hán huy hoàng văn minh truyền thừa xuống mà thôi, không cầu tên không cầu lợi, có cái gì tốt đáng tiếc. Nhìn thấy Tống Liêm thái độ mặc dù tùy ý, nhưng trên mặt lại viết đầy nghiêm túc, Mã Minh Hiên trong lòng nhịn không được âm thầm bội phục. Tại trong dòng chảy lịch sử, cũng chính là bởi vì có rất nhiều giống người dạng này Tống Liêm, cho nên có rất nhiều trên văn hóa báo vật mới không có có sai lầm truyền, những người này trên công cần phải được ca tụng. Bọn hắn mới là tối hẳn là hưởng thụ bên trên đẳng người đãi ngộ như vậy một bàn nhỏ người. Nhưng mà sự thật lại là bọn hắn không chỉ có không hưởng thụ được tốt đãi ngộ, ngược lại trải qua rất là khăng khổ. Tống Liêm đường đường trong triều hạch tâm đại quan, lại còn phải dựa vào chính mình nhi tử ra ngoài mua chữ tới phụ cấp gia dụng, Mã Minh Hiên không cảm thấy chuyện này tốt lời, chỉ cảm thấy có chút bi ai. Chính mình tùy tùy tiện tiện đạo văn một bản thoại bản tiểu thuyết, hàng năm đều có thể có 50 vạn lượng bạc doanh thu, mà Tống Liêm mấy người người soạn sách lập thuyết báo vật, khẳng định so với tiểu thuyết của hắn phải có giá trị nhiều. Nhưng mà những thứ này giá trị cụ thể thể hiện ra, giữa hai bên lại là phản ngược trở lại, hơn nữa khác nhau một trời một vực Tống công cao thượng. Mã Minh Hiên hướng về Tống Liêm ôm quyền, trên mặt một bộ bội phục thần sắc. Nhưng lập tức hắn lại tiếng nói nhất chuyện, bất quá Tống công, ai nói các ngươi những thứ này văn minh người mở đường cùng truyền thừa giả sáng tạo ra tới tác phẩm nổi tiếng, nhất định phải như thế giá rẻ truyền thừa xuống. Tống công sợ là còn không có khoảng không xem ta cái kia một bản tiểu thuyết ta, tại trong tiểu thuyết kết cục thời điểm, có một cái tình tiết, là cái kia Tân Tân khổ khổ đi về phía Tây Hòa thượng đi Tây Thiên cầu thủ chân kinh. Kết quả lại bị Phật tổ người yêu cầu hối lộ, bởi vì Phật tổ thuyết pháp không thể khinh truyền, bằng không liền sẽ coi khinh kinh thư. Ta cảm thấy giống Tống công cái này mấy người người sáng tác liền cùng cái này kinh thư, đồng dạng giá trị lạ thường, cho nên cũng không nên dễ dàng dạy cùng thế nhân, bởi vì dễ dàng có được đồ vật, người chắc là sẽ không chân quý, nhân tính như thế, các ngươi những đại nho này sáng tác xem như bị coi khinh lớn. Chương 246. Hai người phải kiêm, ta đều muốn. Chương 246. Hai người phải kiêm, ta đều muốn. Gặp Mã Minh Hiên gật gù đáp ý, một bộ bộ dáng đáng tiếc, Tống Liêm nhịn không được nhíu mày. Hắn nhưng không có người bình thường như vậy tốt dỗ, cứ việc Mã Minh Hiên nói một tràng khoác lác mà nói, chụp một đống con ngựa, thậm chí còn thành tâm vì hắn cảm thấy không đáng, móc tim móc phổi, nhưng hắn vẫn như cũ duy trì tỉnh táo. Hắn nhìn xem Mã Minh Hiên hơi nhíu mày hỏi, "Mã tiểu hữu, thì ra đây chính là mục đích hôm nay ngươi tới tìm ta sao? Ta nghe nói gần nhất Mã tiểu hữu lại bán tiểu thuyết, bây giờ thế nhưng là để mắt tới ta những cái kia chắc tác, muốn cũng lấy đi ra ngoài bán một bán, kiếm lời càng nhiều tiền." Cũng không trách Tống Liêm sẽ nghĩ như vậy, dù sao Mã Minh Hiên trong lời nói ý tứ quá minh xác. Lại là thay Tống Liêm cảm thấy không đáng, lại là dùng Phật tổ thu hối lộ chuyện lấy ra nói. Còn kém trực tiếp nói cho Tống Liêm, các ngươi những cái kia sáng tác, không lấy tiền cho những cái kia người đọc sách trắng đọc, quả thực là lãng phí, bọn hắn sẽ không chân quý. Mặc dù Mã Minh Hiên lời nói cũng có nhất định đạo lý, bất quá Tống Liêm sống lâu như vậy, người nào chưa thấy qua. Có ít người trong lòng nghĩ cùng ngoài miệng nói, thậm chí trên tay làm, kết thúc khác nhau hoàn toàn thiên biết Mã Minh Hiên có phải hay không bởi vì muốn trên tay hắn sáng tác cầm lấy đi bán bạc, cho nên mới sẽ tận lực phụ họa. Cho nên Tống Liêm vẫn như cũ duy trì hoài nghi tâm tư không không không. Mã Minh Hiên vội vàng đưa tay bác bỏ Tống Liêm lời nói a. Tất nhiên không phải là vì cầm ta chắc tác đi bán tiền, Mã tiểu hữu vì cái gì nói với ta những thứ này? Gặp Tống Liêm dường như là hiểu lầm mình ý tứ, Mã Minh Hiên không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn lắc đầu nói, Tống công, ta không những không phải muốn cầm tác phẩm của ngươi kiếm tiền cho ta hoa, ngược lại ta là nghĩ giúp ngươi một tay. Nghe nói như thế Tống Liêm mạnh hơn, hắn dứt khoát khe khẽ gõ một cái mặt bàn mỉm cười nói, Mã tiểu hữu có lời gì không ngại nói thẳng. Ngươi là thế nào cái giúp ta một chút sức lực pháp? Mã Minh Hiên cũng mỉm cười mở miệng nói, chính là Tống công ngươi đoán cái kia, đem ngươi những cái kia sáng tác lấy đi ra ngoài bán lấy tiền, bất quá kiếm được tiền không phải cho ta, mà là cho ngươi. Tống Liêm nghe vậy trên mặt không lại lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Hắn có một chút tốt kỳ mở miệng nói, cho ta. Ha ha ha, cái này lão hủ cũng không hiểu rồi, Mã có chút thay ta bán sách kiếm được bạc trả cho ta, ngươi mưu đồ gì đâu, chẳng lẽ Mã tiểu hữu là còn có những chuyện khác muốn ta hỗ trợ? Chuyện này chỉ là muốn cho ta làm thuận nước dong thuyền. Tống Liêm vừa nói đùa vừa nói thật mà hỏi. Mã Minh Hiên lắc đầu, nghiêm mặt nói, Tống công, ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề? Trên đời này soạn sách lập thuyết không ít người, ngươi rất có học vấn, lại là thiên hạ nổi danh đại nho, còn trải qua nghèo khó như thế, mỗi tháng còn muốn Tống huynh ra ngoài bán chữ nhi phụ cấp gia dụng. Thế nhưng chút không có tên tuổi không có người lớn, nhưng cũng có chính mình đặc biệt học vấn lý giải người, cuộc sống của bọn hắn lại là kiểu gì? Nếu như bọn hắn tưởng tượng ngươi đem chính mình học vấn đem chúng ta Trung Quốc học vấn truyền thừa xuống, lấy cung cấp hậu nhân học tập, như vậy thì được lấy khổ cực nhất sinh hoạt, chịu đựng sinh hoạt dày vò. Nếu như muốn kiếm tiền mà nói, hoặc là chìm đắm vào thế tục cùng quan viên thương nhân các loại thông đồng làm bậy, hoặc là giống tiểu tử đi bán thoại bản tiểu thuyết, không tiếp tự hạ thân phận cùng mùi tiền chi khí nhiễm. Tống công cảm thấy cái này công bằng sao? Tống Liêm trên mặt vẻ kinh ngạc càng nồng nặc. Bất quá đi qua Mã Minh Hiên tiểu nói này, ngoại trừ kinh ngạc, trên mặt hắn còn nhiều thêm một chút thần sắc suy tư. Không thể không nói, Mã Minh Hiên lần này ngôn luận vẫn là rất có đạo lý, hơn nữa cũng thành công mà xúc động đến Tống Liêm nội tâm. Tống Liêm thở dài nói, mạnh tử nói, sinh cũng ta muốn à, nghĩa cũng ta muốn, cũng hai người không thể được kiêm, xá sinh nhi lấy nghĩa giả à? Giống chúng ta dạng này người, làm ra lựa chọn, toàn bộ tuân theo nội tâm của chúng ta, tất nhiên giàu sang cuộc sống và thanh danh. Hai người không thể được kiêm, vậy chúng ta cũng chỉ dễ xá đi chúng ta cho là nên xá vứt bỏ đồ vật. Nhân sinh sự tình, từ xưa không thể kết thúc đẹp, liền như là tiểu hữu một câu kia tử, nhân sinh nhược trích như sơ kiến, đáng tiếc nhân sinh chỉ có một lần mới gặp, bỏ lỡ liền không có. Mã Minh Hiên thấp giọng nói, Tống công, ngươi cũng đã nói, dưới tình huống hai người không thể được kiêm, muốn xá sinh lấy nghĩa, nhưng nếu như hai người có thể được kiêm đâu? Tống Liêm triệt để nghi ngờ, ngưng lông mày nhìn qua Mã Minh Hiên nói, Mã tiểu hữu, hai người này đến cùng như thế nào phải kiêm, chẳng lẽ thật để chúng ta giống như ngươi xử lý thương nhân cử chỉ đi bán sách? Nhưng chúng ta đều đi bán sách, cái này học vấn lại có ai tới nghiên cứu đâu? Ta thực sự nghĩ không ra hai người này làm sao có thể phải kiêm. Mã Minh Hiên chỉ chính mình nói, đương nhiên là giống chúng ta dạng này người vì các ngươi ra bán sách. Tống Liêm lắc đầu cười, Mã tiểu hữu tốt ý cùng phần tâm ý này ta đều nhận, bất quá Mã có chút làm như vậy, phí sức không lấy tốt, có lẽ nguyện ý vì chúng ta dạng này người hy sinh một chút, nhưng chỉ bằng Mã tiểu hữu giống như có thể cứu được đưa thư. Cũng không phải trên đời này tất cả thương nhân đều giống Mã tiểu hữu có một khỏa vô tư chi tâm, thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai, thiên hạ nôn náo, đều là lợi hướng. Nhìn xem một mặt cảm khái Tống Liêm, Mã Minh Hiên mỉm cười nói, Tống công, vậy nếu như có biện pháp, vừa có thể để cho các thương nhân kiếm được tiền, cũng có thể để các ngươi kiếm được tiền, loại này tốt chuyện Tống công có nguyện ý hay không làm? Tống Liêm đột nhiên cả kinh. Gặp Mã Minh Hiên nụ cười trên mặt rực rỡ, lập tức hiểu rõ ra, cái này mới là Mã Minh Hiên hôm nay chân chính muốn nói chính đề. Hắn nhanh chóng vô ý thức dò hỏi, "Tiểu Hữu, có gì biện pháp, không phòng nói thẳng." Mã Minh Hiên răng môi khẽ mở, nhàn nhạt phun ra hai chữ, "Luật pháp." "Tống công, bây giờ thoại bản tiểu thuyết ngày đích thịnh đi, nhưng mà trên thị trường đạo ấn người rất nhiều, cái này thường thường tổn hại người sáng tác lợi ích. Cứ thế mãi xuống, liền sẽ không có ai đang nói quyển tiểu thuyết bên trên phí công phu, vào cửa học vấn đều sẽ trì trệ không tiến, cũng sẽ có vô số muốn coi đây là sinh nghèo túng thư sinh, mất đi một đầu cầu sinh chi lộ." Mà những cái kia đáng giận đạo ấn người, lại có thể ngồi mát ăn bát vàng, không cần trả bất cứ giá nào, cái này biết bao bất công. Cho nên ta nghĩ có thể hay không ra sân khấu một đầu luật pháp, chuyên môn dùng để bảo hộ bản gốc người sáng tác quyền lợi, không vẹn vẹn là thoại bản tiểu thuyết, cũng bao quát giống Tống công các ngươi dạng này soạn sách lập thuyết người, muốn bán các ngươi sáng tác, sẽ phải cho các ngươi một khoản tiền, ta gọi nó là phí bản quyền, mà loại này duy nhất thuộc về bản gốc người sáng tác quyền lợi, ta kêu hắn bản quyền. Mã Minh Hiên đem trong đầu đại khái ý nghĩ cùng Tống Liêm nói một lần. Dù sao dính đến một đầu hoàn toàn mới luật pháp, cho nên Tống Liêm cũng không có trước tiên liền lý giải ý tứ, mà là tại trong đầu tình tế nhấm nuốt Mã Minh Hiên muốn biểu đạt ý nghĩ. Bản quyền, pháp luật, bản quyền pháp 4. Tống Liêm càng là suy xét, trong lòng càng là kinh ngạc. Hắn thân là nổi danh đại nho, hơn nữa cũng là triều đình bên trên trụ cột, đối với luật pháp so với người bình thường có khắc sâu hơn nhận thức, hắn biết bất luận cái gì một đầu luật pháp biến động đều rất trọng yếu, trong đó trọng yếu nhất một đầu chính là biến động muốn hướng về tốt phương hướng, hơn nữa không thể ảnh hưởng ổn định của quốc gia. Chương 247. Bản quyền pháp. Chương 247. Bản quyền pháp. Trong lịch sử có rất nhiều mặt trái ví dụ, nhìn mãi quen mắt. Có rất nhiều người lợi hại rõ ràng đưa ra có thể đại đại cải thiện dân sinh, để cho quốc gia phát triển càng tốt cải cách phương pháp. Nhưng cuối cùng ngược lại bởi vì loại này cải cách sinh ra hiệu quả ngược, khiến quốc gia phiêu diêu dung chuyển, thậm chí lâm vào trong lúc nguy nan, có diệt quốc họa. Nguyên nhân cuối cùng cũng là bởi vì cái này một số người, bọn hắn không có biết rõ ràng luật pháp tác dụng lớn nhất, luật pháp tác dụng lớn nhất cho tới bây giờ đều không phải là công bằng, công đạo, công chính, luật pháp tác dụng lớn nhất là duy ổn, duy trì quốc gia định. Luật pháp là dùng để ước thúc giả khổng lồ cơ quan quốc gia phù hộ ở dưới tất cả mọi người. Luật pháp có thể để cho hết thảy không an ổn nhân tố không chỗ ẩn trốn, mà cái này không an ổn nhân tố chỉ không đơn thuần là hư phương diện. Tỷ như giết người phóng hỏa, ăn cướp cưỡng gian loại này hung ác rõ ràng là không an ổn hỏng nhân tố, nhưng cũng có bất an ổn tốt nhân tố. Nếu như quốc gia thật sự ra sân khấu luật pháp, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, bất luận cái gì vương công quý tộc bao quát kỳ tông tộc người, chân chân chính chính làm đến có thể hòa bình dân mở dạng, nghiêm ngặt chịu đến luật pháp giám sát, cái này nghe là không sai, nhưng nếu như hoàng đế thật như vậy làm, như vậy vương triều sẽ trong khoảnh khắc sụp đổ. Bởi vì những thứ này cung đình quý tộc bọn hắn liền đại biểu cho đặc quyền kết cục, ngươi bây giờ muốn thu đi đặc quyền giai cấp đặc quyền, để cho bọn hắn biến thành giống như người bình thường, bọn hắn làm sao lại cam tâm đâu? Bởi vì đặc quyền giai cấp có thể tồn tại ở thế lớn nhất một tâm chính là bọn hắn trên tay đặc quyền, ngươi muốn thu đi mệnh căn của bọn hắn liền sẽ phản kháng, mà một khi phát sinh phản kháng liền sẽ phát sinh loạn lạc, một khi loạn lạc vương triều liền sẽ không ổn định ở các loại phức tạp nguyên nhân phía dưới, cải chế luật pháp liền thành một kiện rất nghiêm cẩn rất đáng được cân nhắc chuyện. Ngươi nói lên luật pháp, không thể vẹn vẹn hướng về công bình công chính nguyên tắc dựa sát vào, mà đầu tiên là muốn làm điểm thứ nhất, đó chính là ổn định. Đầu này luật pháp nói ra về sau sẽ không dẫn đến quốc gia bất ổn, đây là trọng yếu nhất. Cẩn thận cân nhắc Mã Minh Hiên bản quyền pháp cũng sẽ không tạo thành quá lớn dung chuyển, bởi vì nó trên bản chất là đang thay một nhóm người tranh thủ lợi ích, mà đồng thời lại không có tổn hại đến những người khác lợi ích, như vậy thì không có xung đột, không có xung đột liền sẽ không có dung chuyển bản quyền pháp. Tống Liêm nhỉ non một câu, trong mắt tinh mang lấp lóe. Hắn nhìn về phía Mã Minh Hiên ánh mắt kết thúc hoàn toàn thay đổi. Nếu như nói phía trước hắn là tại nhìn một cái, thư pháp bên trên rất lợi hại danh ra, tại trên văn học cấp độ cho đối phương cho tôn trọng, như vậy hắn bây giờ nhưng là tại trên quốc sự, bởi vì Mã Minh Hiên nói lên bản quyền pháp mà đối với hắn coi trọng một chút nghe ngược lại là có cơ hội thực hành tiếp. Tống Liêm nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt bên trong mặc dù viết đầy tán thưởng, nhưng cũng có một tia chần chờ. Nghe được Tống Liêm khẳng định, Mã Minh Hiên ngược lại là nhãn tình sáng lên đạo, Tống công, ngươi cũng cảm thấy có thể thực hiện. Thực không tượng lừa gạt, ta lần này chính là tới được ngươi ủng hộ. Tống công ngẫm lại xem, nếu như cái này bản quyền pháp thật có thể phổ biến, về sau các ngươi soạn sách lập làm, phàm là có bán hoặc lợi dụng các ngươi sách đều hẳn là giao cho các ngươi phí bản quyền, cái này cũng là các ngươi vô số năm tâm huyết ngưng kết nên được. Có khoản này phí bản quyền, cuộc sống của các ngươi cũng sẽ không kham khổ như vậy, hơn nữa những thứ này phí bản quyền, không phải giống như những cái kia miễn cưỡng mới mua được sách để mắt sách người đọc sách thu, mà là mặt hướng những thương nhân kia. Như thế, cũng sẽ không có tổn hại các ngươi thanh danh, hơn nữa cũng bởi vì phải trả giá thật lớn, mới có thể được đến các ngươi sáng tác, ngoại nhân cùng người hậu thế mới có thể càng thêm chân quý, mới sẽ không coi khinh tâm huyết của các ngươi. Mã Minh Hiên tiếp tục tại Tống Liêm bên thai khuyên giải. Tống Liêm càng nghe càng là tâm động, càng nghe càng cảm thấy có đạo lý. Bất quá hắn vẫn không có đơn giản như vậy, liền đáp ứng xuống. Hắn nhìn xem Mã Minh Hiên trầm giọng nói, "Mã tiểu hữu, ngươi thành thật nói với ta, ngươi đến cùng là vì chính mình bán sách sự tình không bị ảnh hưởng, còn là thực sự vì chúng ta những người này tranh thủ lợi ích?" Tống Liêm tự nhiên cũng biết kinh thành gần nhất phong phú, nhất là Mã Minh Hiên cùng Vĩnh Gia Hầu ân đoán giữa. Hắn bây giờ bỗng nhiên đưa ra bản quyền pháp, bất luận nhìn thế nào đều tốt giống như là vì chính hắn, mà không phải giống hắn nói như vậy vị quan chính. Hắn sợ sệt cái này bản quyền pháp sau lưng còn cất giấu cái gì hắn không thấy được chỗ hại, cho nên trong lúc nhất thời cũng không dám dễ dàng tán động. Mã Minh Hiên cười nói, Tống công, ngươi lời này ta nhưng là không thích nghe. Một khi cái này bản quyền pháp trở thành sự thật, ta và các ngươi cũng là người được lợi ích, chúng ta là cùng một loại người, ta thay ta chính mình tranh thủ lợi ích không phải liền là thay các ngươi tranh thủ lợi ích sao? Cái này có gì sai? Tống Liêm nghe vậy đầu tiên là sức sở, sau đó bỗng nhiên cười to ha 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 ha, tiểu hữu, là lão phu lấy tượng. Nói như vậy, cái này bản quyền pháp ngược lại là thật có mấy phần khả thi, hơn nữa ngoại trừ có thể bảo chứng chúng ta loại người này lợi ích, giống như lời ngươi nói, còn có thể xúc tiến bản gốc người sáng tác tính tích cực, để cho tương tự với thoại bản cùng chúng ta soạn sách tác phẩm tâm huyết tác phẩm như thế, phát triển được càng tốt. Mã Minh Hiên nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ thêm vài phần, nói tới một bước này, hắn biết, Tống Liêm xem như đã bị mình kết thúc toàn bộ thuyết phục. Mà chỉ cần nói phục Tống Liêm, tại Mã Minh Hiên trong tưởng tượng chuyện này liền đã trở thành một nửa, dù sao lấy Tống Liêm lực ảnh hưởng, hắn mới mở miệng, nhất định sẽ có rất nhiều khác văn nhân phụ họa. Mà trong triều các quan văn hoặc nhiều hoặc ít cũng biết bởi vì lúc này được lợi cũng sẽ không phản đối, đến nỗi các võ tướng, bởi vì lúc này không có tổn hại ích lợi của bọn hắn cũng sẽ không phản đối, Chu Nguyên Chương thì càng sẽ không phản đối, bởi vì đây là lợi dân tốt chuyện. Cho nên nhìn từ góc độ này, chỉ cần ngày mai tại trên triều đình nói, việc này tốt giống liền xem như muốn thành ha ha ha, vậy thì cảm ơn Tống công chịu trông. Tin tưởng có Tống công ủng hộ, chúng ta cái này bản quyền pháp chắc chắn có thể cho vô số người mang đến phúc phận. Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười Mã Minh Hiên, Tống Liêm sắc thực lại cười lấy lắc đầu, Mã tiểu hữu trước tiên đừng có gấp, ngươi cái này bản quyền pháp đề nghị vô cùng tốt, bất quá một môn lập pháp muốn thiết lập không hề giống ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngươi chỉ là cung cấp một cái đại khái phương hướng, ở trong đó quy tắc chi tiết còn cần lục độ người chậm rãi thương nghị, làm đến không có thai hoàng ẩm, hoàn mỹ vô khuyết luật pháp mới có thể ra đại soái. Tống Liêm lời nói cũng rất tốt lý giải. Mã Minh Hiên nói tới bản quyền pháp chỉ là một cái đại phương hướng, nhưng một cái luật pháp là muốn cụ thể đến mỗi một cái chi tiết nhỏ. Tỷ như xúc phạm bản quyền pháp người, nghiêm trọng đến trình độ gì, phải bị bất đồng gì trừng phạt, bảo hộ bản gốc tác giả lợi ích không bị hao tổn hại, cụ thể là muốn thế nào tinh chuẩn khóa chặt mỗi một cái bản gốc tác giả, phòng ngừa những người khác bước lên nhận các loại mấy người. Nhưng mà đối mặt Tống Liêm suy nghĩ, Mã Minh Hiên lại là tự tin nói, Tống công, ngươi đây nhưng là xem thường ta, cái này bản quyền pháp mỗi một chi tiết nhỏ ta đều sớm đã chuẩn bị tốt. Không cần triều đình chư công lại đi cẩn thận cân nhắc, chỉ cần nhìn một chút ta xách ra tới những thứ này quy tắc chi tiết có cái gì bỏ sót, hoặc muốn bổ sung là được rồi, nửa ngày thời gian là đủ. Chương 248. Văn võ chi tranh. Chương 248. Văn võ chi tranh. Nghe được Mã Minh Hiên lời nói, Tống Liêm trên mặt lập tức lộ ra vẻ giật mình muốn biết, tại luật pháp nâng lên cung cấp một cái đại khái phương hướng, cùng chế định ra một bộ phận kết thúc thiện luật pháp, đây là hai loại kết thúc toàn bộ khái niệm khác nhau. Nhất là cái sau. Một bộ luật pháp chế định thường thường cần rất nhiều người cẩn thận cân nhắc cùng châm trước, cân nhắc khắp mọi mặt ảnh hưởng cùng rất nhiều chi tiết, cuối cùng mới có thể đã định. Nếu như Mã Minh Hiên thật dựa vào sức một mình, liền có thể lấy ra chính hắn chế bị kết thúc trình bản quyền pháp, cái kia Tống Liêm liền không vẹn vẹn là cao hơn liếc hắn một cái, đơn giản như vậy. Có loại năng lực này, Mã Minh Hiên mặc dù nhìn xem còn rất trẻ, nhưng mà kết thúc toàn bộ có thể xem như trong triều trụ cột đi nhận chức dùng Mã tiểu hữu, ngươi lời này thật là. Ngươi tin tưởng cũng cần phải nhìn qua đại minh khác luật pháp điều lệ à, muốn đem một bản luật pháp kết thúc tốt thành như thế, cũng không phải dễ dàng như vậy. Mã Minh Hiên cười lấy gật đầu một cái. Ta đầu này luật pháp chỉ có thể so với cái kia càng cẩn thận, suy tính càng chú đáo. Đương nhiên, nói chuyện vô căn cứ, ta đêm nay sau đó trở về liền sẽ lấy tay chuẩn bị đem trong đầu ta ý nghĩ luật pháp điều lệ đều viết đi ra, tiếp đó ngày mai tại trên triều đình đệ trình cho các vị nhìn. Gặp Mã Minh Hiên tự tin như vậy, Tống Liêm không khỏi tin tưởng mấy phần. Lấy hắn đối với Mã Minh Hiên hiểu rõ, Mã Minh Hiên cũng không phải một cái ưa thích thổi phồng khoa đại người, hắn nhưng cũng dám thả ra hào ngôn như vậy, nghĩ nhất định là có rất lớn nắm chắc. Nghĩ được như vậy, Tống Liêm lập tức nghiêm túc nói, Mã tiểu hữu, nếu như chuyện này thật có thể thành, vậy ngươi thế nhưng là lập công lớn. Cũng khó trách bệ hạ coi trọng như vậy ngươi, ta trước đây cũng đem ngươi trở thành một cái có phần bị bệ hạ yêu thích hậu bối, hơn nữa ta cũng cảm thấy ngươi chỉ có thư pháp họa theo từ bên trên có chút thành tựu, nhưng đối với trị quốc sự tình, sợ là không có gì đem ra được chỗ. Nhưng hiện tại xem ra, phía trước là ta xem thường ngươi, tiểu hữu niên kỷ tuy nhỏ, nhưng ở phương diện trị quốc đã có thể cùng trong triều quan cốt tướng so. Tống Liêm không chút nào che lấp chính mình đối với Mã Minh Hiên coi trọng, đồng thời trong lòng cũng của hắn đối bọn hắn hoàng đế bệ hạ càng cao hơn nhìn mấy phần. Có lẽ cả triều quân thần bên trong, chỉ có Chu Nguyên Chương thấy được Mã Minh Hiên tài năng thực sự, mà bọn hắn số đông vẫn là chỉ có thấy được Mã Minh Hiên trên người ngoại tầng ngụy trang, tỉ như tuổi của hắn, tỉ như tính cách của hắn, không có chú ý tới hắn bên trong hoạch tâm nhất, có giá trị nhất đồ vật ha ha ha, Tống công quá khách khí. Tống công, đã ngươi không phản đối chuyện này, còn xin ngày mai tại trên triều đình vì ta nói chuyện, để chúng ta cùng một chỗ liên thủ, thúc đẩy cái này tân luật pháp sinh ra. Tống Liêm gật đầu một cái, bất quá rất nhanh lại nhíu mày trầm ngâm nói, Mã tiểu hữu, tân luật pháp sự tình, chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể thúc đẩy, mặc dù ngươi ta đều có ý đó, nhưng cái này không có nghĩa là trên triều đình khác các thần tử sẽ không phản đối. Mã Minh Hiên nghe vậy đem chính mình trong lòng phỏng đoán nói ra. Nhịp tim pháp chuyện cơ hồ không có chạm tới bất luận người nào lợi ích, chỉ là có thể đối với lấy bán sách mà sống thương nhân sinh ra một chút ảnh hưởng, đối với triều đình bên trên các vị, dao động không được bọn hắn căn bản, bọn hắn có cái lý phản. Huống hồ phản đối chuyện này liền mang ý nghĩa đồng thời đắc tội Mã Minh Hiên cùng Tống Liêm, bọn hắn thì càng không cần thiết. Chờ Tống Liêm nhìn vấn đề xác thực khắc sâu hơn một điểm, hắn thở dài nói, Mã tiểu hữu, ngươi chỉ có thấy được lợi ích trước mắt, lại không nhìn thấy lâu dài. Từ xưa văn võ bất lưỡng lập, nếu như tân luật pháp thật sự trở thành, như vậy đối với chúng ta những thứ này văn nhân mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện lớn tốt chuyện, những võ tướng kia làm sao có khả năng ngồi yên không để ý đến. Ta suy đoán bọn hắn nhất định sẽ đứng ra ngăn cản, hơn nữa tổ chức cường độ sẽ phi thường lớn, các võ tướng chắc chắn hiếm thấy sẽ liên hợp đến cùng một chỗ. Khi chạm tới tất cả mọi người lợi ích, một bộ phận này lợi ích quần thể tự nhiên liền sẽ liên hợp. Nếu như trên triều đình tất cả võ tướng liên hợp đến cùng một chỗ chờ lệnh, dù là Chu Nguyên Chương thủ đoạn lại hung ác, cũng tuyệt đối không dám làm loạn cái này. Còn có thể dạng này. Mã Minh Hiên xác thực nghe có chút ngộng, hắn vạn lần không ngờ, con chuột vẫn là đưa ra các võ tướng có thể sẽ ngăn cản hắn lý do, hơn nữa lý do này nghe, mặc dù không phóng khoáng một chút, nhưng thật đúng là thật hợp lý. Tống Liêm bất đắc dĩ nói, Mã tiểu hữu ngươi là ngự sử đại quan viên, đồng dạng cũng sẽ không tố cáo cùng trong triều bất luận cái gì đàn tranh, tại trên triều đình, ngươi cũng cùng bất luận kẻ nào đều không cái gì giả mồm, chỉ thuần phục tại bệ hạ, cho nên ngươi không lãnh hội được văn võ tranh đấu, hoặc là khác đảng tranh tàn khốc cùng nghiêm túc. Có đôi khi một cái nho nhỏ chính lệnh biến động, đều sẽ sinh ra cự đại mắt xích phản ứng, từ đó ảnh hưởng một phương nào lợi ích to lớn, nếu như bản quyền pháp trở thành sự thật, đều sẽ hoàn toàn thay đổi văn nhân tình cảnh, những võ tướng kia thì càng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Mã Minh Hiên nghe vậy nhíu chặt hai hàng chân mày lại đều nói sẽ có một lao, như có một bảo, lời này quả nhiên không giả. Tống Liêm cho Mã Minh Hiên cảnh tỉnh, để cho ý hắn nhận ra, luật pháp chuyện sẽ không giống hắn tưởng tượng thuận lợi như vậy tiến hành tiếp. Quan văn tập đoàn có lẽ sẽ không phản đối, thế nhưng chút các võ tướng có khả năng sẽ náo, nếu như không thể giải quyết vấn đề này, vậy hắn ngày mai coi như lấy ra lại kết thúc chuẩn bị pháp lệnh cũng là nói lời vô dụng. Mã tiểu hữu cũng không cần sầu lo, chỉ cần có kết thúc trình pháp lệnh tại, chúng ta chậm rãi thanh trừ lực cản, một ngày nào đó cái này tân luật pháp sẽ thi hành đi xuống. Gặp Mã Minh Hiên biểu lộ không thể nào tốt nhìn, Tống Liêm cười lấy vô bả vai của hắn một cái, khuyên hắn nghĩ thoáng một điểm. Tống Liêm trải qua quá nhiều mưa gió, cũng kiến thức qua quá nhiều chuyện, hắn biết giống như vậy đối với toàn bộ văn nhân đều hữu lực luật pháp, trong thời gian ngắn phổ biến có lẽ sẽ chịu đến lực cản, nhưng theo thời gian trôi qua, mười mấy 20, thậm chí trên trăm năm, tân luật pháp sớm muộn sẽ phổ biến tiếp, bởi vì đây chính là đại thế không đảo ngược, chỉ là ngắn ngủi chịu đến một chút lực cản, chỉ hoãn một ít thời gian mà thôi, không tính là gì. Nhưng mà Tống Liêm không nóng nảy, Mã Minh Hiên xác thực cấp bách, chính như hắn nói tới, hắn phổ biến tân luật pháp cũng là có tư tâm, hắn phải dựa vào cái này cá biệt những cái kia bán đồ lậu sách toàn bộ đều đè xuống, tiếp đó dựa vào bán mình viết sách kiếm tiền. Nếu như cái này tân luật pháp muốn tới mười mấy 20 năm về sau mới có thể phổ biến, vậy hắn làm ra đây hết thảy tới thì có ý nghĩa gì chứ? Dù sao mười mấy 20 năm sau, thế giới này lại là bộ dáng gì? Mã Minh Hiên lại người ở chỗ nào trải qua bộ dáng gì sinh hoạt đều là vì có biết. Nói không chừng đến lúc đó hắn cũng tích lũy lượng lớn tài phú, không cần lại dựa vào chính mình bán sách kiếm tiền, cũng có khả năng hắn đã rời xa triều đình con diều tìm một chỗ thế ngoại đảo nguyên ẩn cư, dạng cần bạc. Cho nên thực hành tân luật pháp chuyện, Mã Minh Hiên là tại nhất định được, hơn nữa vô cùng khẩn cấp, đừng nói là mười mấy 20 năm, liền một tháng 2 tháng hắn đều các loại không được. Hắn bây giờ liền muốn nghĩ biện pháp đem trái tim luật pháp phổ biến tiếp, tiếp đó quang minh chính đại thu thập Chu Lượng tổ loại người này. Chương 249, cầu viện từ đạt. Chương 249, cầu viện từ đạt. Ở trong lòng suy nghĩ thật lâu, Mã Minh Hiên lại nhìn xem Tống Liêm chậm rãi nói, "Tống công, nếu như triều đình bên trên có tương đương một bộ phận võ tướng đồng ý chúng ta phổ biến tân luật pháp, vậy chúng ta kế hoạch có phải hay không liền có thể thành công?" Tống Liêm khẽ gật đầu khác biệt nói, "Chuyện này liên quan đến tất cả võ tướng lợi ích, bọn hắn là rất khó đồng ý, nhất định sẽ thống nhất đường tính, chẳng lẽ ngươi có biện pháp?" Mã Minh Hiên không trả lời thẳng, mà là cười lấy đạo, vậy ta an tâm, biện pháp có thể hay không thành công ta cũng không rõ ràng, nhưng ta tóm lại muốn đi thử một lần, còn muốn đa tạ Tống công nhắc nhở. Tống công, thời gian cấp bách, vậy ta trước hết cáo từ, việc này còn xin làm phiền Tống công nhiều hao tâm tổn trí. Mã Minh Hiên đây là đang nhắc nhở Tống Liêm để cho hắn cũng vận dụng sức ảnh hưởng của mình tận lực để cho triều đình bên trên tất cả văn quan đều hành động đứng lên. Lấy hắn đại danh đệ nhất đại nho thân phận, cộng thêm bây giờ tại trên triều đình địa vị, coi như không thể trước tiên cổ động tất cả mọi người, nhưng tin tưởng cũng có thể lôi kéo số lớn võ tướng vào ngày mai ủng hộ Mã Minh Hiên. Cái này kỳ thực như vậy đủ rồi. Mà cái này cũng là Mã Minh Hiên vì sao lại đến tìm Tống Liêm nguyên nhân yên tâm, tân luật pháp chuyện có thể bàn ơn cho thiên hạ người đọc sách, cũng không thể nhường ngươi một người cố gắng, ta sẽ giúp ngươi. Tống Liêm cho Mã Minh Hiên một cái yên tâm thần sắc, nghiêm túc mở miệng cam đoan vậy thì tốt, vậy ta trước hết cảm ơn Tống công. Mã Minh Hiên lại đổ hướng về Tống Liêm hành một cái lễ. Hai người lại thương thảo một chút cụ thể chi tiết, tiếp đó Mã Minh Hiên liền từ Hàn Lâm viện cáo từ rời đi. Ra Hàn Lâm viện cửa ra vào, nhìn qua đỉnh đầu bầu trời xanh thẳm, Mã Minh Hiên nhịn không được tiếng lòng cảm khái. Tự mình tới đến thế giới này về sau, lần thứ nhất muốn thúc đẩy một kiện có thể ảnh hưởng toàn bộ thời đại vương hướng chuyện, kết quả còn gặp phải lớn như thế lực cản, quả thật là thiền công không tốt. A nghĩ tới đây hắn chỉnh lý một chút quần áo, tiếp đó chắp tay sau lưng, chuẩn bị đi Từ Gia một chuyến không sai. Mã Minh Hiên biện pháp kỳ thực rất đơn giản, đó chính là lợi dụng chính mình đối với Từ Gia có ân điểm này để cho Từ Đạt đứng tại hắn bên này. Lấy Mã Minh Hiên đối với Từ Đạt hiểu rõ, hắn biết Từ Đạt là người thông minh, sớm liền giao ra trên tay đại bộ phận binh quyền, làm chính mình phú quý tức ra. Cho nên tại đụng tới một loại rõ ràng muốn tại hai phe cánh chi trung nhị tuyển một thời điểm, hắn nhất định sẽ lựa chọn trung lập quan sát, dù là bản thân liền là võ tướng bên trong một thành viên đây cũng không phải nói Từ Đạt ăn mai chửi mẹ, để bước xuống đập bát, không đi giữ gìn võ tướng lợi ích, mà là Từ Đạt là một cái rất có cái nhìn đại của người, hắn hẳn là đủ nhìn ra, coi như bây giờ bọn hắn những thứ này võ tướng liền tên cùng một chỗ phản đối tân luật pháp chuyện, mười mấy 20 năm sau tân luật pháp như cũ sẽ phổ biến tiếp. Nếu như thế, vậy bọn hắn còn có cái gì phản đối tất yếu đâu, tất nhiên sự tình sớm muộn đều biết phát sinh, vậy thì mặc kệ à, đây chính là Từ Đạt sự thái độ. Cũng là hắn vì cái gì có thể trước kia Chu Nguyên Chương một đám lao đệ huynh nhóm ở giữa trở thành được sủng ái nhất, qua tối thoải mái một người kia nguyên nhân phiền phức thông báo một chút từ công ra, liền nói Mã Minh Hiên tới chơi. Đuổi tới Từ Gia phủ thượng về sau, Mã Minh Hiên ôm lên danh hào của mình, giữ cửa hạ nhân lập tức đi vào bẩm báo. Cũng không lâu lắm, Từ Đạt liền tự mình ra nên tiếp Mã Minh Hiên. Ha ha ha, Mã Hiên chất, nhanh như vậy lại đến xem nhìn ngươi Từ bá bá sao? Từ Huy tổ hôm nay không tại, hắn thân là kinh doanh người, mặc dù là sĩ quan, nhưng cũng không thể mỗi ngày không đi quân doanh, đại bộ phận thời gian hay là muốn tại kinh doanh giám sát thủ hạ kinh vệ huấn luyện. Cho nên hôm nay Mã Minh Hiên tới thời điểm, chỉ có Từ Đạt một người ra nên tiếp. Từ Đạt đối với Mã Minh Hiên biểu hiện vẫn như cũ 10 phần nhiệt tình, tốt giống như là bởi vì lần trước nghị chiêu Mã Minh Hiên làm con rể nguyên nhân. Mã Minh Hiên phía trước vẫn không cảm giác được phải có cái gì, nhưng kể từ bị Từ ra một lớn một nhỏ hai cái hôn đạn chốt say về sau, hắn liền đối với loại này nhiệt tình có chút không được tự nhiên. Từ Đạt lôi kéo Mã Minh Hiên chạy mau tiến vào cửa phủ, tiếp đó lập tức thu xếp phụ thượng đầu bếp làm đến tốt rượu tốt thái. Mã Minh Hiên thấy thế vội vàng đưa tay ngăn cản nói, "Từ bà bá, tốt rượu tốt thái cũng coi như, có một chén nước trà uống là được rồi, ta vẫn chưa đói, chờ một lúc trở về ta phụ thượng đi ăn." "Ăn ngược lại cũng thôi, rượu 10 vạn vạn không thể uống." Từ Đạt mặc dù mình không thể uống rượu, nhưng mà mời rượu bản sự vẫn là để Mã Minh Hiên kêu khổ không chịu nổi. Lần trước hắn rõ ràng trong lòng biết phân tức, cũng biết mình không thể uống nhiều, nhưng mà tại Từ Đạt phụ tử liên hợp khuyên bảo phía dưới, cứng rắn đem chính mình uống cái say không còn biết gì, đây vẫn là hắn đi tới thế giới này lần đầu tiên ai, Mã Hiên chết, ngươi cùng Từ bá bá cũng không thể xa lạ như vậy, dù sao ta về sau thế nhưng là có thể trở thành nhạc phụ ngươi tồn tại nha. Từ Đạt cười to lấy vô vô Mã Minh Hiên bả vai, trên mặt đều là biểu tình mong đợi, tốt giống rất hy vọng nhìn thấy một ngày này đến. Mã Minh Hiên văn ngôn chỉ có thể lúng túng cười cười đi qua không nói thêm gì, nếu như hắn nhưng nói cái gì không đúng lúc mà nói, đoán chừng Từ Đạt lại muốn lôi kéo hắn một trận dễ dàng. Hắn thật sự là không muốn cùng Từ Đạt nói nhảm, là muốn nói chính sự Từ bá bá, những lời này, chúng ta có thời gian trò chuyện tiếp, ta hôm nay tìm ngươi, là còn có một cái chuyện trọng yếu muốn nói với ngươi. Từ Đạt gật gật đầu, tự mình thay Mã Minh Hiên châm cho một ly trà, tiếp đó cười ha hả nhìn xem hắn nói, Mã Hiên chất, ngươi nói đi, muốn tìm Từ bá bá làm cái gì? Chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định giúp vội vàng, nếu như ta không tiện đứng ra, ta còn có thể để cho Diệu Cẩm nha đầu kia thay thế ta đứng ra đi giúp ngươi. Mã Minh Hiên vừa nghe đến từ Diệu Cẩm cái tên này liền toàn thân không được tự nhiên, nhất là tại trước mặt Từ Đạt. Hắn miễn cưỡng cười cười mở miệng nói, "Từ bà bá, chuyện này không cần Từ nhị tiểu thư đứng ra, cũng chỉ có ngươi tự mình đứng ra mới được." Mã Minh Hiên nơi nào nhìn không ra, Từ Đạt ở trước mặt hắn cố ý tác hợp cử chỉ, thế là vội vàng rời đi chủ đề. Từ Đạt nhấp một miếng, trước mặt nước trà để lên bàn, cười tủm tỉm mở miệng nói, "A, là chuyện gì lại còn cần phải ta tự mình đứng ra không thành?" "Là như vậy, nếu là tới xin người ta hỗ trợ, cũng sẽ không thể giả giả yểm yểm liễu." Mã Minh Hiên đem tân luật pháp chuyện hào hào cùng Từ Đạt nói một lần. Từ Đạt vừa mới bắt đầu trên mặt vẫn còn mang theo nụ cười, nhưng theo Mã Minh Hiên mà nói đằng sau trên mặt của hắn cũng dần dần nghiêm túc. Nhất là nghe phía sau Mã Minh Hiên nói muốn để hắn đứng ra đứng tại võ tướng góc độ, đồng ý phổ biến tân luật pháp, khóe miệng của hắn liền không nhịn được giật giật. Hắn nghe được Mã tiểu tử thật đúng là không khách khí à, nếu quả thật giống như hắn đoán cái kia, triều đình bên trên võ tướng đều phản đối, chỉ có hắn Từ Đạt một người đứng ra đồng ý, đây không phải đem hắn gác ở trên lửa nướng sao? Không nghĩ tới tiểu tử này nhìn xem chất phát trung thực, khi ra tay loại này vì làm khó người khác chuyện, thế nhưng là không có chút nào nương tay. Bất quá con chuột trong lòng chửi bậy về chửi bậy. Xem ở Mã Minh Hiên đối bọn hắn trong nhà có đại ân, chính mình lại thèm hắn thân thể, hy vọng hắn trở thành chính mình con rể phân thượng, cuối cùng vẫn đồng ý sĩ trưởng 250. Từ Đạt yêu cầu. Chương 250, Từ Đạt yêu cầu Tống Liêm đều đồng ý nhường ngươi tới tìm ta, nghĩ đến chuyện này xác thực có thể vì, vậy ta liền thay ngươi ban. Từ Đạt ngang tàng vung tay lên, cười to lấy vô vô Mã Minh Hiên bả vai. Mã Minh Hiên nghe vậy, nhịn không được lộ ra vẻ mừng rỡ, cũng không tự chủ chắp tay nói cảm tạ, như thế, vậy thì cảm ơn Từ bà bá. Nếu như tân luật pháp coi là thật có thể thi hành mà nói, về sau vì vậy mà thâu được ích lợi văn nhân nhóm, nhất định sẽ nhớ ký Từ bá bá ân tình của ngươi. Từ Đạt ý vị thâm trường nhìn xem Mã Minh Hiên nói, ân tình của bọn hắn, ta Từ Đạt có thể hay không nhận đến bên trên cũng là hai việc khác nhau, nhưng ngươi cần không ta lần này thay ngươi đỉnh áp lực lớn như vậy vì ngươi ra mặt, ngươi Mã Minh Hiên ngược lại là phải đưa ta cái tình a. Mã Minh Hiên hơi hơi sửng sốt một chút, không nghĩ tới Từ Đạt lại đột nhiên nói cái này. Mặc dù 840 nhưng lời nói trực tiếp một điểm, nhưng mình xác thực hẳn là trả cho hắn một cái nhân tình, thế là Mã Minh Hiên cười lấy gật đầu nói, Từ bá bá nói rất đúng, ta xác thực hẳn là vì Từ bá bá làm những gì, không biết Từ bá bá có gì cần ta hỗ trợ chỗ. Từ Đạt nói ra lời này, rõ ràng là muốn để Mã Minh Hiên xử lý một ít chuyện, Mã Minh Hiên cũng rất thông minh hỏi lên. Từ Đạt trên mặt lộ ra một bộ lão hồ ly một dạng nụ cười, xoa xoa đôi bàn tay bên trên ly trà cười hắc hắc nói, cũng không phải cái đại sự gì, ngươi hôm nay tới ta phủ thượng không thấy rượu cầm, chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Mã Minh Hiên sững sờ, rất muốn hỏi một câu, cái này có gì kỳ quái? Chẳng lẽ nhất định phải đem chính mình cùng Từ nhị tiểu thư nhắc lên thứ gì quan hệ mới được? Đương nhiên, những lời này Mã Minh Hiên cũng chính là ở trong lòng chửi bậy một chút, hắn vẫn là theo Từ Đạt ý tứ cười hỏi, tiểu tử đồ sắc thực có điểm tốt kỳ, hàn huyên lâu như vậy cũng không thấy Từ nhị tiểu thư, chẳng lẽ Từ nhị tiểu thư là lại cơ thể không thoải mái? Từ Đạt khoát khoát tay đạo, thân thể của nàng, trước mắt coi như có thể, nghe nàng nói lần trước tại trong nhà ngươi ăn một cái gọi cái gì bánh kem đồ vật, khoan hay nói, hai ngày này sau khi trở về khí sắc tốt rất nhiều. Mã Minh Hiên ở trong lòng âm thầm cô, cái này bánh kem hiệu quả có thể không tốt sao? Cái đồ chơi này nhưng là chân chính nhiệt lượng bom, đối với loại này cơ thể hư người mà nói, duy nhất một lần ăn nhiều như vậy, có thể ở mức độ rất lớn hòa dịu trong thời gian ngắn cơ thể suy yếu. Bất quá cái này cũng cùng Từ gia tiểu thư mấy ngày nay trong nhà mình ngày ngày đều có nghiêm túc ép buộc chính mình ăn cơm nguyên nhân cũng có quan, bằng không ăn hết một cái bánh kem, cũng đỉnh không được cái này tốt mấy ngày Từ bá bá để cho ta làm chuyện là cùng Từ nhị tiểu thư có liên quan sao? Mã Minh Hiên tốt kỳ mở miệng hỏi thăm, hắn thực sự nghĩ không ra ngoại trừ chữa bệnh, mình còn có địa phương nào có thể giúp đến Từ Diệu Cẩm. Từ Đạt ha ha cười lấy điểm gật đầu, không tệ, là cùng Diệu Cẩm có liên quan. Gặp Từ Đạt một mặt thần bí hề hề nhìn lấy mình, Mã Minh Hiên bất đắc dĩ nói, không biết là cần tiểu tử làm cái gì. Từ Đạt tiến đến Mã Minh Hiên bên hai, thấp giọng nói, trong nhà của ta mấy cái này nữ nhi, người người đều bồi dưỡng rất không tệ, theo mẹ của bọn hắn, không chỉ có biết lễ thủ tiết, điềm đạm thư nhã, hơn nữa cũng rất có chút tài học. Liền lấy ta cái này nhị nữ nhi nêu ví dụ a, nàng thích nhất chính là thư họa. Bởi vì người yếu nguyên nhân, bình thường những chuyện khác cũng làm không được mấy món, chỉ có thể ở trong nhà viết chữ vẽ tranh, nàng yêu nhất cũng là thu thập danh gia tranh chữ. Bây giờ trong nhà của chúng ta đã ẩn giấu không thiếu danh gia tranh chữ, nhưng loại vật này liền giống như bạc, càng nhiều càng tốt, vĩnh viễn cũng sẽ không thỏa mãn. Mã Minh Hiên tự giác chợt gật đầu nói, ta hiểu rồi, Từ bá phụ có ý tứ là để cho ta viết mấy tấm tranh chữ tặng cho Từ tiểu thư. Mã Minh Hiên vốn cho là mình đoán được Từ Đạt ý tứ, nhưng Từ Đạt nhưng lại là lắc đầu, không không không, nếu như chỉ là chữ của ngươi vẽ, ta ngược lại thật ra không cần như thế chính thức nhắc lên, ta là muốn cho ngươi làm nha đầu kia lão sư, nhiều dạy một chút nàng, như thế nào để thăng thư họa phương diện tạo nghệ. Nàng hôm nay không ở trong nhà, cũng là bởi vì cùng bạn bè hẹn tốt đi vùng ngoại ô đạp thanh viết sinh. Mã Minh Hiên một lần nữa giật mình mà gật đầu, thì ra Từ Đạt là ý tứ này. Bất quá hắn rất nhanh lại nhíu mày hỏi, tất nhiên Từ nhị tiểu thư muốn đi đạp thanh du ngoạn, ta lại có thể giúp nàng cái gì đâu? Từ Đạt tiếu ha ha nói, vừa mới không phải nói để ngươi làm nha đầu này lão sư, dạy nàng viết chữ sao? Nàng dưới mắt đang tại vùng ngoại ô cùng bạn bè nhóm du ngoạn, đương nhiên chủ yếu vẫn là lấy viết vẽ làm chủ. Các ngươi người đọc sách bộ kia, ta cũng không hiểu, cái gì khúc thủy lưu thương nha các loại, dù sao thì là một bên ngắm cảnh một bên làm chút văn nghệ đồ vật, đoán chừng nha đầu kia bọn hắn cũng là đi làm những thứ này. Ngươi bây giờ đi vùng ngoại ô, cùng bọn hắn góp người bạn, vừa tốt hôm nay Diệu Cẩm là một người đi, không có ca ca của nàng đi cùng, ngươi muốn dạy nàng viết chữ, liền từ hôm nay trở đi, tiện thể thay ta chăm sóc một chút nàng, như thế nào? Mã Minh Hiên không nghĩ tới Từ Đạt lượn quanh một to con cái nút, chính là vì nói chuyện này. Hắn chần chờ, vốn đang nghĩ có nên hay không cự tuyệt, dù sao hắn hôm nay cũng còn có sự tình khác muốn làm, về đến nhà còn muốn chỉnh lý bản quyền pháp tương quan điều lệ. Nhưng nhìn thấy Từ Đạt cái kia một bộ ngươi không đồng ý, ta liền chơi sỏ lá dáng vẻ, Mã Minh Hiên đành phải thở dài, bất đắc dĩ gật gật đầu tốt ta, vậy thì theo Từ bá phụ mà nói, thỉnh Từ bá phụ để người vì ta dẫn đường, ta cái này liền đi vùng ngoại ô tìm Từ tiểu thư. Mã Minh Hiên thật sự là không rõ, tại chính mình biểu hiện qua minh xác ý cự tuyệt về sau, Từ Đạt tại sao còn muốn nhất định phải tác hợp hắn cùng Từ nhị tiểu thư? Đương nhiên Mã Minh Hiên cũng không phải ghét bỏ Từ nhị tiểu thư, đang tự phản, tại Mã Minh Hiên xem ra, Từ nhị tiểu thư nhu tình như nước, là nhận biết tất cả nữ tử bên trong tối dịu dàng điểm tĩnh một cái. Hơn nữa dáng dấp cũng là quốc sắc thiên hương, nhân gian ít có, nếu như có thể cưới được dạng này một vị nữ tử, cờ vây cũng là nàng Mã Minh Hiên phúc phận, hơn nữa cưới Từ nhị tiểu thư cũng không có giống cưới công chúa không thể tam thê tứ thiếp sầu lo. Không nói chuyện là nói như vậy, hắn cùng Từ nhị tiểu thư nhận biết cùng tượng chỗ thời gian trung quy là quá ngắn, hắn còn không có cầm thú cái kia một loại 3.2, nhìn nhân ra dáng dấp tốt nhìn, liền muốn nghĩ biện pháp lấy về nhà bên trong. Nếu như Mã Minh Hiên cùng Từ nhị tiểu thư ở giữa có Mã Minh Hiên cùng Chu Phúc Ninh nha đầu kia loại quan hệ này mà nói, hắn đã sớm đồng ý, thậm chí ngay cả Mã Minh Hiên cùng Trương gia cô nương quan hệ trong đó cũng so Từ nhị tiểu thư càng thêm thân cận. Cho nên xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, Mã Minh Hiên cũng không thể đồng ý Từ Đạt thay hai người kéo dây đỏ, nhưng mà Từ Đạt lại vẫn luôn đối với cái này khiết mà không xá, thậm chí phía trước không tiếc cự tuyệt Lam Ngọc cầu tình, Mã Minh Hiên rất muốn biết cái này Trung Nguyên Tử, chính mình chẳng lẽ thật sự cứ như vậy ưu tú, để cho lão Từ nhìn chúng, nhất định phải chính mình người con rể này không thể. Ha ha ha, vậy thì tốt, Từ Hiền Chất, ta này liền phái người dẫn ngươi đi, ta cái kia bất thành khí nha đầu liền giao cho ngươi chiếu cố nhiều hơn. Rất nhanh, Mã Minh Hiên tại Từ phủ hạ nhân dẫn dắt phía dưới rời đi Từ phủ, trực tiếp thẳng hướng lấy kinh thành vùng ngoại ô một chỗ chạy tới. Chương 251, lại là tụ hội. Chương 251, lại là tụ hội. Mà Mã Minh Hiên đồng thời không biết chính là, ngay tại hắn rời đi không bao lâu sau, Từ Đạt trở lại trong phòng của mình, cùng thê tử của mình định nọt mở miệng nói, "Phu nhân, dựa theo ngươi ý tứ, ta đã tại tận lực tác hợp hai người bọn họ. Bất quá phu nhân, cảm giác của ngươi thật sự không sai sao?" Diệu Cẩm cùng tiểu tử kia, nhận biết cũng ngắn ngủi bất quá mấy ngày, Diệu Cẩm thật sự đối với hắn rất có tốt cảm giác. Từ Đạt phu nhân tạ thị, cũng là tiểu thư khuê các, mặc dù đã là người đã trung niên, nhưng vẫn như cũ phong vận dư âm, da thịt trắng nõn, ung dung hòa quý. Mã Minh Hiên tới mấy lần chưa từng nhìn thấy Từ phu nhân mặt, cái này cũng đúng là bình thường, bởi vì ở thời đại này, xem trọng lễ pháp, vì người lúc đến, trong nhà nữ quyến cần né tránh nếu như không phải bởi vì Mã Minh Hiên đã cứu Từ Đạt, đã cứu Từ Diệu Cẩm, thậm chí sau này còn muốn thay Từ Diệu Cẩm trị liệu, Mã Minh Hiên cùng Từ Diệu Cẩm chắc chắn cũng là không gặp mặt được. Từ phu nhân mấy ngày nay liền phát hiện nhà mình còn chưa xuất giá nữ nhi một chút chỗ kỳ hoặc. Từ Diệu Cẩm luôn không muốn ngồi ở trong khuê phòng âm thầm là người, ngẫu nhiên còn có thể khuôn mặt phiếm hồng hà, nàng tại trên trang giấy, ngày bình thường yêu thích tranh nhất cảnh vật, gần nhất tốt giống cũng bắt đầu vẽ mấy nhân vật. Nàng dưới ngòi bút nhân vật, không có khuôn mặt, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra là một cái vóc người thon dài nam tử, chỉ bằng vào này, cũng không thể nhận định là Từ Diệu Cẩm có người trong lòng. Nhưng từ phu nhân dù sao cũng là người từng trải, thông qua nữ nhi của mình đủ loại kỳ quái biểu hiện, nàng nhạy cảm phát hiện, Di Vãng nói chuyện cùng việc hôn nhân cực kỳ kháng cự nữ nhi, tại chính mình ngẫu nhiên một lần dò xét muốn đem nàng gả cho Mã Minh Hiên thời điểm, nàng thế mà đỏ mặt nhăn nhó nói, toàn bằng phụ mẫu làm chủ. Phát hiện này có thể để từ phu nhân lấy làm kinh hãi. Muốn biết Từ Diệu Cẩm năm nay đã là 17 tuổi cao linh, ở thời đại này loại đến tuổi này còn chưa xuất giá nữ tử là vô cùng thiếu. Dĩ vãng hắn cùng Từ Đạt không biết thay Từ Diệu Cẩm thu xếp qua bao nhiêu việc hôn nhân, đều bị Từ Diệu Cẩm cường ngạnh cự tuyệt. Bởi vì Từ Diệu Cẩm không thích loại này phụ mẫu chi mệnh ngôi trước chi ngôn chỉ cưới, hắn cảm thấy nữ tử cũng phải có chính mình chọn lựa bạn lữ quyền lợi, nàng muốn tìm một cái có thể đánh động nội tâm nàng người, tiếp đó tượng phòng thủ một đời, không hy vọng giống cha mẫu tại thành thân phía trước ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy. Bởi vì Từ Diệu Cẩm từ nhỏ đã thân thể yếu đuối, Từ Đạt cùng Từ phu nhân cũng đau lòng hắn, bởi vậy tại trên hôn sự không có quá phận bức bách, nhưng lần này Từ Diệu Cẩm lại hiếm thấy không có biểu hiện ra quá mức kháng cự cảm xúc, điều này nói rõ cái gì? Còn cần suy nghĩ nhiều sao? Như thế nào, ngươi còn không tin tưởng phán đoán của ta? Từ phu nhân phong tình vạn trùng trắng Từ Đạt một mắt, tiếp đó ấm giọng giải thích nói, nếu như nói Diệu Cẩm ngươi đối với cái kia Mã Minh Hiên thật có bao sâu dày cảm tình ngược lại cũng không thể nói là. Nhưng Diệu Cẩm nghĩ đến cũng phát hiện, theo tuổi của mình càng lúc càng lớn, tìm cái thích hợp nam tử thành thân cũng càng ngày càng khó, cái kia Mã Minh Hiên giải tượng có chút không tầm thường, tính cách lại tốt, còn đã cứu mệnh của nàng, còn vô cùng có tài học, gia thế cũng tốt, nghe nói còn có thể nấu đồ ăn, lại thêm chúng ta đồng dạng có ý định tác hợp, nàng nhờ vậy mới không có biểu hiện ra kháng cự cảm xúc tới. Dù sao lật khắp toàn bộ kinh thành, thậm chí toàn bộ Đại Minh cũng chưa chắc có thể tìm ra một cái ở mọi phương diện điều kiện đều có thể so ra mà vượt Mã Minh Hiên người, nhà ai thiếu nữ không hoài xuân, nhà chúng ta nhị nha đầu kỳ thực cũng giống như nhau, bản thân liền đối với Mã Minh Hiên có chút tốt cảm giác, chúng ta một tú hợp, nàng nơi nào còn có thể giống như phía trước như vậy kháng cự. Từ Đạt nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu. Hắn hướng về thê tử của mình giơ ngón tay cái, "Táng Dương, phu nhân, vẫn là ngươi lợi hại, tâm tư thế mà tinh tế tỉ mỉ như thế. Nhà này còn dễ có ngươi, bằng không ta còn thực sự không phát hiện được tâm tư của con gái, bỏ lỡ Mã Minh Hiên, đoán chừng về sau nàng muốn gả ra ngoài liền càng khó khăn." Từ phu nhân trên mặt đã lộ ra một chút vẻ kiêu ngạo, tự đắc nói, "Đó là đương nhiên, cái nhà này bên ngoài dựa vào ngươi, trong nhà hay là muốn dựa vào ta?" "Hắc hắc, vâng vâng vâng, ta cùng phu nhân một cái bên ngoài một cái bên trong, nhà này mới kết thúc cả." Bảy. Đã ra kinh thành Mã Minh Hiên, bây giờ còn đồng thời không biết mình đã trở thành thiếu nữ nào đó cũng không như thế nào kháng cự quan hệ thông gia đối tượng. Hắn tại Hứa gia hạ nhân dẫn dắt phía dưới ra kinh thành, một đường hướng về phía Đông Quần Sơn đi đến, bây giờ đã là tháng 5 cuối cùng nhanh đến tháng 6, trên núi hoa trên núi mở đang nổi, cây cối hoa cỏ cũng màu xanh biết rạng rỡ. Thời gian bước như mùa hè quý, coi đời này cảnh đẹp cũng khắp nơi đều để lộ ra một cỗ sinh cơ bừng bừng cùng nhiệt liệt cảm giác, giống như trên trời vàng nóng ánh nóng bỏng thái dương. Cho dù là ở đời sau dạng này tốt thời tiết, cũng là mọi người ra ngoài đóng quân dã ngoại đạp thanh tốt thời gian. Mà ở thời đại này, bởi vì giải trí thiếu thốn nguyên nhân, các công tử tiểu thư bình thường cũng tụ tập cùng một chỗ, tình nguyện nhất làm chính là ra ngoài tại phong cảnh tú mỹ lúc cùng một chỗ ngâm thi tác đối, uống rượu làm vui, hưởng thụ trong đời đẹp nhất thời khắc Mã công tử. Phía trước những người kia chính là tiểu thư cùng bọn hắn các bằng hữu, tiểu nhân liền không đi qua quấy rầy, còn xin Mã công tử tự đi trước. Đi đến một chỗ núi nhỏ sườn núi lúc, cái kia hạ nhân chắp tay tự giác lui xuống, không dám lên đi quấy rầy, dù sao những thứ này công tử các tiểu thư ngày bình thường lẫn nhau tượng chỗ thời điểm, một cái so một cái nho nhã lễ độ, nhưng mà tại trước mặt bọn hắn hạ nhân nhưng lại là một cái khác phó sắc mặt. Vạn nhất chính mình chọc giận trong đó một cái, quấy rầy bọn hắn nhã hứng, bị trừng phạt một trận, vậy coi như không ổn. Mã Minh Hiên treo lên đỉnh đầu liệt nhật, có chút lười biếng hướng về cái kia đám người đi tới. Lúc này ở chỗ này cái bóng trên sườn núi, tú mỹ tự nhiên đồng cỏ bên trong 170, mười mấy cái nam nam nữ nữ ngồi vây chung một chỗ, bọn hắn người người y bảo hoa quý, đeo vàng đeo bạc, khí chất bất phàm, cùng một chỗ nói nói cười cười, thỉnh thoảng có tiếng cười truyền ra, thật là khoái hoạt. Trước mặt của bọn hắn còn bày một tấm bàn thật dài, phía trên có giấy dán tường chớ lời, còn có một số đã làm tốt thi từ thư họa các loại chờ đến nơi chuẩn bị tốt rượu trái cây, cùng đủ loại bánh ngọt đồng dạng cũng đặt tại một bên, cách đó không xa, dưới sườn núi còn có mỗi nhà hạ nhân tại xin đợi lấy, tùy thời chuẩn bị chờ đợi bọn hắn phân công. Rõ ràng này một đám công tử trẻ tuổi các tiểu thư chất lượng, so với phía trước cùng Trương Hồng tiểu bọn hắn cùng một chỗ tượng chỗ liền muốn cao hơn, dù sao có thể đường đường từ đặt nhà nhị tiểu thư tượng chỗ đến cùng nhau, trong nhà đoán chừng ít nhất cũng là hầu tước bá tước. Mà trong đám người này hiếm thấy lại là nữ tử chiếm đa số, có 8-9 nữ tử, nam tử chỉ có 3-5 cái. Tại tất cả nữ tử bên trong được hoan nghênh nhất không khác nào là còn chưa lập gia đình những cái kia, những thứ này cũng không có lập gia đình bọn nam tử giống như là sói đói người thấy thịt mùi tanh, không ngừng hiến lấy ân cần, hy vọng có thể ôm mỹ nhân về. Mà ở trong đó dung mạo xuất sắc nhất, khí chất nhu nhu nhược nhược, như gió xuân như liễu một dạng từ nhị tiểu thư, tự nhiên là được hoan nghênh hơn. Dù sao ai không muốn, lại có thể trở thành từ gia rể hiền đồng thời, còn có thể thu hoạch như thế một vị tuyệt sắc nữ tử làm bạn, đây chính là bao nhiêu kinh thành bọn công tử nằm mơ đều nghĩ lấy được chuyện tốt. Chương 252. Đặng gia tỷ đệ tiểu tâm tư. Chương 252. Đặng gia tỷ đệ tiểu tâm tư Miêu Tân, khí chất của ngươi nhìn lên tới tốt nhiều, nghe nói ngươi gần nhất lấy được một vị thần y để cứu chữa, không biết cái kia thần y để bây giờ nơi nào, ta gần đây thân thể cũng có chút không thoải mái, muốn tìm vị này thần y để nhìn một chút. Ngồi quanh ở trong một bên nam nam nữ nữ, cách Từ Diệu Cẩm gần nhất một nữ tử cười khanh khách mở miệng hỏi thăm nàng. Từ Diệu Cẩm kinh ngạc nói, "Đặng tỷ tỷ, ngươi thế nào?" Đặng tỷ tỷ tên là Đặng Ngọc Ngưng, nàng đồng dạng cũng là kinh thành vô cùng có tên danh viện, bất quá đã lập gia đình. Phụ thân nàng là vệ quốc công Đặng Vũ, trong triều cùng với Chu Nguyên Chương trong lòng địa vị, không thua Từ Đặng. Ngoại trừ Đặng Ngọc Ngưng, Đặng gia hôm nay còn lại tới nữa một người, là nàng cùng cha khác mẹ tứ đệ, Đặng Vũ. Bởi vì Từ Diệu Cẩm dáng dấp xinh đẹp động lòng người, yếu đuối đáng thương, cho nên bên trong kinh thành có không ít còn chưa lập gia đình con em quý tộc đều hy vọng có thể được đến hắn ưu ái, ở trong đó liền bao gồm Đặng Vũ. Đáng tiếc là Đặng Vũ hình dạng theo phụ thân của hắn Đặng Vũ, dáng dấp cao lớn thu kệch không nói, 14-15 tuổi niên kỷ liền lưu lại gương mặt râu quai nón, chỉ là bộ dạng này bản tượng, Từ Diệu Cẩm liền không khả năng coi trọng hắn, đương nhiên, Đặng Vũ cũng không. Có vì vậy mà từ bỏ Đặng Ngọc Ngưng thân là Đặng Vũ tỷ tỷ cũng tại một mực vô tình hay cố ý tác hợp hai người, bởi vì nàng và Từ Diệu Cẩm quan hệ cá nhân có chút không tệ, đệ đệ của mình mặc dù xấu xí một chút, tính cách lô mãng rồi một điểm, nhưng mà làm người vẫn là rất tốt, chính mình một mực tại bên cạnh Từ Diệu Cẩm thổi nghe phong thanh, vẫn còn có cơ hội, kỳ thực ngược lại cũng không phải cái đại sự gì, chính là gần nhất bụng dưới đau đớn không thôi. Đặng Ngọc Ngưng một khuôn mặt nhăn nhó nhìn xem Từ Diệu Cẩm. Từ Diệu Cẩm nghe vậy lập tức hiểu ý, bên cạnh các nữ tử cũng hướng Đặng Ngọc Ngưng ném ánh mắt đồng tình. Tới kinh nguyệt đau bụng, đây là rất nhiều nữ tử đều biết gặp phải vấn đề, có chút nữ tử tại sinh kết thúc hài tử về sau loại bệnh trạng này liền sẽ tiêu thất, nhưng ngược lại có ít người sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, rõ ràng Đặng Ngọc Ngưng chính là cái sau. Hơn nữa nàng đau bụng hẳn là rất là dày vò, bằng không không có khả năng giống Từ Diệu Cẩm nghe ngóng một cái xa lạ nam tính đại phu đi nhìn phương diện này bệnh. Đương nhiên, cũng có Đặng Ngọc Ngưng muốn cố ý cùng Từ Diệu Cẩm đáp lời nguyên nhân cái này. "Tỷ tỷ, thay ta chẩn bệnh vị này đại phu, thân phận ngược lại có chút đặc thù, hắn không nói ta cũng không tốt tùy ý tiết lộ cho người ngoài." Từ Diệu Cẩm có chút áy náy nhìn xem Đặng Ngọc Ngưng, Đặng Ngọc Ngưng cười lấy gật đầu nói, "Tốt à, tất nhiên không tiện, vậy coi như ta không nói, muội muội không cần lưu tâm." Tiếng nói rơi xuống, Đặng Ngọc Ngưng nhìn về phía chính mình một bên cái kia cao lớn thu kệ đệ đệ hô, "Tiểu Vũ, Miêu Tân muội muội thân thể yếu đuối, trời nóng như vậy, trên mặt đều toát mồ hôi, ngươi đi đem chúng ta nhà mang tới cái kia thùng băng mang tới, để cho bọn muội muội uống chút ướp lạnh tốt nước đá, khối băng đặt ở Miêu Tân bên người muội muội, để cho nàng làm tiêu tan nóng." Đặng Vũ nghe vậy xoạt một tiếng đứng lên, sờ lên thật thà đầu to, cất bước liền sải bước, hướng về dưới sườn núi hóng mát ra phổ đi đến. Nam, 6 tháng thời tiết đã bắt đầu phơi người, chớ nói chi là Nam Kinh loại này địa khu nhiệt đới. Nhà giàu sang hàng năm đều biết tàng binh, nhưng nước đá số lượng là có hạn, vì trải qua viêm hạn, bình thường sẽ không dễ dàng mở ra hầm băng. Nhìn chung quanh những người khác trên mặt, cái kia chế nhạo biểu lộ liền biết, Đặng gia cử động lần này là ở ngoài sáng lộ vẻ nghĩ Từ Diệu Cẩm lấy lòng. Dù sao cùng là hân quý gia tộc tử đệ, nhà bọn hắn hầm băng hiện tại cũng còn chưa mở đâu, hôm nay ngược lại là dính Từ Diệu Cẩm quang năng mát mẹ tỉ tỉ, không cần. Dấu băng chân quý, các ngươi nhà mình hàng năm chỉ sợ đều không đủ dùng a. Từ Diệu Cẩm có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Đặng Ngọc Ngưng. Nàng đồng dạng cũng biết rõ Đặng Ngọc Ngưng cùng Đặng Vũ tiểu tâm tư, bất quá nàng và Đặng Vũ ở giữa thực sự không thích hợp. Nàng yêu thích là loại kia nhiễm văn khí, ôn tồn lễ độ, phong độ nhanh nhẹn thành tú công tử. Giống Đặng Vũ loại này cao lớn thu kịch, giống như gấu mủ lớn chừng cái đấu chứ không biết mấy cái võ tướng xuất thân, thật sự là không thích hợp nàng. Bất quá hắn cùng Đặng Ngọc Ngưng ở giữa quan hệ cá nhân cái gì tốt, ngược lại cũng không tốt quá bác mặt mũi của hắn, đối mặt hai người ân tình cử chỉ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận, muội muội cũng không cần khách khí với ta, chúng ta hai nhà còn nói những thứ này lời khách khí làm gì. Đặng Ngọc Ngưng nhiệt tình kéo lại Từ Diệu Cẩm tay, cười lấy mở miệng. Mà lúc này, ngồi ở phụ cận mấy cái khác nam tử thấy vậy một màn, lại là nhịn không được lẩm bẩm ở trong lòng, bọn hắn làm sao lại không nghĩ tới gốc dạ này đâu. Bây giờ bị Đặng gia tỷ đệ hai cái nhanh chân đến trước, cái này ân cần cũng không nhìn đến, ngược lại là đáng tiếc, lại bỏ lỡ một cái lấy tốt Từ Diệu Cẩm cơ hội đương nhiên, trong đám người cũng không phải là tất cả mọi người đều đối với Từ Diệu Cẩm động tâm tư. Tỷ như luôn luôn tại công tử ca trong hội rất có hy vọng Thường Mộ, cùng với một vị khác quốc công nhi tử, Lý Cảnh Long. Thường Mộ là bởi vì cũng sớm đã giải thích, nhi tử đều nhanh sẽ đánh xì dầu. Hắn so chung quanh mấy cái đám công tử ca hay là muốn lớn hơn mấy tuổi, đến nỗi Lý Cảnh Long chuyện trung thân của hắn trong nhà đã sớm định tốt, tuyệt đối không có thể cùng Từ Diệu Cẩm phát triển ra cái gì tới. Đương nhiên, trừ phi Từ Diệu Cẩm đồng ý cho hắn làm tiếp, bất quá điều này có thể sao? Cho nên tại một đống dương mắt nhìn qua Từ Diệu Cẩm cùng Khác Vân Anh chưa gả các nữ tử nam tử chung, hai người bọn họ cũng có vẻ thư giãn thích lý rất nhiều. Hai người thỉnh thoảng thấp giọng tán gẫu cái gì, nhưng mà một lần tình cờ một cái ngẩng đầu, Thường Mậu liền đột nhiên bỗng chốc sững sờ tại chỗ, biểu tình trên mặt cứng lại. Lý Cảnh Long gặp Thường Mậu đột nhiên liền không nói lời nào, nhịn không được đưa tay ra ở trước mặt của hắn lung lay, nghi ngờ nói, "Thường đại ca, thế nào?" Gặp Thường Mậu ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm một phương hướng nào đó, Lý Cảnh Long cũng nghi ngờ xoay người sang chỗ khác. Tiếp đó hắn liền thấy người mặc già dặn trường bào màu trắng, tóc tùy ý buộc ở sau, đang lắc lắc cũng dung hướng về bọn hắn sang bên này tới Mã Minh Hiên. Lý Cảnh Long nhưng không có giống Thường Mậu bị sợ nói không ra lời, hắn lúc này theo bản năng lớn tiếng nói, "Mã Minh Hiên ba." Nghe được Lý Cảnh Long không hiểu thấu truyền đến kinh hô, tất cả mọi người đem không rõ ràng cho lắm ánh mắt ném đến trên người hắn giác. Thường Mậu đồng dạng bị Lý Cảnh Long tiếng hô hoán giật mình tỉnh giấc, sắc mặt của hắn vụt một cái khó coi, hai nắm đấm thật chặt giữ tại cùng một chỗ, trên mặt xuất hiện vừa biệt khuất lại oán giận biểu lộ. Mà theo Mã Minh Hiên đến gần, cùng hai người kỳ quái biểu hiện, mọi người tại đây cũng đều nhao nhao nghiêng đầu đi, phát hiện một người trẻ tuổi đang hướng về bọn hắn đi tới. Từ Diệu Cẩm nhìn thấy Mã Minh Hiên một chớp mắt kia, trong đầu trống không một chút, tiếp đó không khỏi có chút kinh hỉ. Nàng bản năng liền nhớ lại thân đi chào hỏi, nhưng đột nhiên nghĩ đến ở đây nhiều người như vậy Mã Minh Hiên xuất hiện ở đây, hẳn là bị những người khác mời, chính mình vội vã đi lên chào hỏi, ngược lại là sợ bị người nhìn chê cười. Nghĩ tới đây, Từ Diệu Cẩm bình phục một chút, không khỏi có chút tâm tình kích động hướng về phía Mã Minh Hiên lộ ra một cái không màng danh lợi nụ cười. Chương 253. Tốt không biết xấu hổ một nam. Chương 253. Tốt không biết xấu hổ một nam. Từ Diệu Cẩm là vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến thế mà trùng hợp như vậy, có thể ở đây cũng đụng tới Mã Minh Hiên cái này thời điểm này nàng còn chưa ý thức được, Mã Minh Hiên vốn chính là hướng về phía nàng tới, dù sao tại trong nàng góc nhìn, chính mình hôm nay tới ở đây dạo chơi ngoại thành kết bạn chuyện, Mã Minh Hiên là không có khả năng hiểu rõ tình hình, nơi nào có thể nghĩ đến là cha mẹ của mình bắn hắn. Mọi người ở đây tầm mắt nhìn chăm chú, tìm được trong đám người Từ Diệu Cẩm hai người đối mặt ánh mắt, trao đổi một nụ cười, tiếp đó Mã Minh Hiên liền chậm rãi đi tới Từ Diệu Cẩm trước mặt, lớn thân ảnh che khuất sau quang. Hắn cười lấy nhìn xem Từ Diệu Cẩm nói, "Miêu Tân, thì ra ngươi ở chỗ này a." Mà cái này thời điểm này Từ Diệu Cẩm biểu lộ kết thúc toàn bộ mộng. Trong lòng của nàng cũng chỉ còn lại có một cái ý niệm, Mã Minh Hiên lại là đến tìm nàng. Cái này đến cùng là thế nào chuyện? Mã Minh Hiên vì sao lại biết nàng ở đây, cố ý tìm đến mình lại có chuyện gì? Hơn nữa Mã Minh Hiên xưng hô bốn. Từ Diệu Cẩm vẫn là rất ít bị bên ngoài nhân xưng hô chính mình vì Miêu Tân, bất quá nàng ngược lại cũng không có bao nhiêu không được tự nhiên tâm tư, ngược lại cảm thấy có chút thoải mái dễ chịu, cho rằng Mã Minh Hiên liền nên xưng hô như vậy chính mình. Dù sao quan hệ giữa hai người tuy nói không thể nói là hôn nhiều gần, nhưng tốt xấu Mã Minh Hiên là cứu được mệnh của nàng, cả ngày từ cô nương, từ nhị tiểu thư gọi, xác thực có chút cứng nhắc Mã đại ca. Ngươi như thế nào cũng ở nơi này, ngươi là cố ý tới tìm Tạ Xạ Ổ? Mã Minh Hiên cải biến đối với Từ Diệu Cẩm xưng hô, là nghĩ đến về sau chính mình muốn dạy nàng thư pháp, tiếp xúc thời gian cũng biết biến nhiều, lại xa lạ như vậy có chút kỳ quái. Từ Diệu Cẩm đồng dạng cũng cảm thấy Mã Minh Hiên đều gọi nàng như vậy, nàng nếu là còn gọi Mã công tử, không khỏi có tận lực không thân hiểm nghi, cho nên cũng tự nhiên đổi lối xưng hô. Nhưng mà cái này tại bình thường bất quá nước chảy thành sông một màn rơi vào chung quanh trong mắt người khác, lại là để cho bọn hắn lấy làm kinh hãi mới biết, Từ Diệu Cẩm tại kinh thành thế nhưng là nổi danh ánh mắt cao, bằng không cũng sẽ không 17 tuổi còn không có gả đi. Cho dù là cùng chung quanh một chút ngày bình thường thường xuyên cùng một chỗ du lịch tượng quen bọn công tử cũng là xưng hô tên họ của đối phương, lại thêm công tử hai chữ. Người bên ngoài càng là không có cái nào nam tử có thể trực tiếp gọi hắn Miêu Tân, đây vẫn là bọn hắn nhìn thấy thứ nhất. Trong lòng phản ứng lớn nhất phản mà không phải những cái kia nam tử, mà là an vị tại Từ Diệu Cẩm bên cạnh Đặng Ngọc Ngưng. Đặng Ngọc Ngưng cùng Từ Diệu Cẩm mặc dù không phải từ tiểu cùng nhau lớn lên, nhưng cũng tại cùng một chỗ tượng chỗ có tốt mấy năm thời gian, tự nhiên hiểu Từ Diệu Cẩm tâm tình. Nàng đem Từ Diệu Cẩm nhỏ xíu biểu tình biến hóa đều thấy rõ, nàng lần thứ nhất gặp Từ Diệu Cẩm bởi vì một nam tử đến sinh ra có chút vẻ hưng phấn. Hơn nữa, Từ Diệu Cẩm còn xưng hô cái này một người là đại ca, Mã đại ca. Chưa từng nghe qua kinh thành có cái nào họ Mã Vân quý gia tộc nha. Người này chẳng lẽ xuất thân bần hàn, điển hình hàn môn phụ quý nữ. Đặng Ngọc Ngưng híp mắt bất động thanh sắc đánh giá Mã Minh Hiên trong lòng suy nghĩ phu trào. Mã Minh Hiên bị đám người đủ các loại ánh mắt nhìn chằm chằm, ngược lại cũng không có bao nhiêu thần sắc biến hóa, vẫn như cũ tự mình nhìn xem Từ Diệu Cẩm cười nói, "Đúng a, Miêu Tân, ta chính là cố ý tới tìm ngươi. Là bá phụ nhờ cậy ta tới chiếu cố ngươi, ngươi không phải thân thể không tốt sao? Hắn sợ sệt ngươi lại xảy ra chuyện gì." "À đúng, bá phụ còn nói về sau để cho ta dạy cho ngươi viết chữ, ý của ngươi như nào?" "Ta mặc dù đang dạy người phương diện chưa hẳn bị kịp được những cái kia thư pháp danh ra, nhưng chúng ta dù sao cũng là người đồng lửa, ngươi nếu là ưa thích thư pháp, cùng ta học mà nói, tiến bộ sẽ nhanh hơn." Mã Minh Hiên một mặt chân thành nhìn xem Từ Diệu Cẩm mở miệng trưng cầu ý kiến của nàng. Mà Từ Diệu Cẩm cái này thời điểm này tâm tư toàn bộ rối loạn. Nàng là biết chính mình trong nhà phụ mẫu có tác hợp chính mình cùng Mã Minh Hiên ý tứ, bây giờ lại đặc biệt để cho Mã Minh Hiên đến chính mình dạo chơi ngoại thành chỗ tìm chính mình, điều này có ý vị gì? Còn cần nhiều lời sao? Bây giờ Mã Minh Hiên còn nói về sau muốn dạy chính mình thư pháp, hai người tượng chỗ thời gian chẳng phải là sẽ thành nhiều. Từ Diệu Cẩm trong đầu một mảnh bốn não, tâm tư cũng là phức tạp không hiểu, thế là theo bản năng gật đầu một cái, ánh mắt phân loạn. Mã Minh Hiên thấy thế cũng cười lấy gật đầu một cái, "Tốt, đã như vậy, vậy ngươi về sau mỗi ngày đều tới nhà của ta ăn cơm, thừa dịp ăn cơm công phu, ta sẽ dạy ngươi nửa canh giờ thư pháp." "Tốt." Từ Diệu Cẩm phía dưới ý thức gật đầu trả lời một câu mà cái này thời điểm này người chung quanh đã triệt để ngây dại. Bọn hắn nghe được cái gì? Cái này nam tử xa lạ để cho Từ Diệu Cẩm đi nhà bọn hắn ăn cơm, Từ Diệu Cẩm lại còn đồng ý không nói trước đang yên lành tại sao muốn đi nhà khác ăn cơm, nhưng ngươi một cái chờ gả trong khuê phòng nữ tử mỗi ngày hướng về cái khác nam tử trong nhà chạy, cái này thích hợp sao? Hơn nữa, luôn luôn cự người tại ngàn bên trong bên ngoài Từ Diệu Cẩm lúc nào tốt như vậy nói chuyện. Tại trước mặt cái này nam tử xa lạ đơn giản giống như là một nghe lời chim cút nhỏ, nhân ra nói cái gì ngươi cũng chỉ có thể gật đầu. Cái này khiến vốn là đối với Từ Diệu Cẩm có ý tứ mấy cái kia bọn công tử lập tức sắc mặt đen xuống dưới, nắm đấm, nắm thật chặt, hận không thể xông về phía trước nắm Mã Minh Hiên góc áo, hỏi hắn một chút dựa vào cái gì. Lấy được Từ Diệu Cẩm khẳng định sẽ lớn, thẳng đến nàng đối với chuyện này cũng không kháng cự, Mã Minh Hiên chỉ có thể hơi điều chỉnh một chút cuộc sống sau này. Hắn ở chung quanh nhìn lướt qua, phát hiện cái này một số người một bên ngắm cảnh đồng thời, một bên viết vẽ tranh, ngược lại cũng có chút nhã thú, bất quá đại gia vòng tròn vây rất căng, chính mình tốt giống không có chỗ ngồi nhà. Hắn vô ý thức sờ lỗ mũi một cái, nhìn về phía Từ Diệu Cẩm bên cạnh một cái khác nở nang nữ tử, hướng về phía nàng lộ ra một cái áy náy nụ cười nói, vị cô nương này không tốt ý tứ, ta là Từ tiểu thư tốt bằng hữu. Từ tiểu thư thân thể yếu đuối, ta muốn đi theo nàng bên cạnh nhìn xem nàng, không biết thuận tiện hay không, ngươi đem cái này vị trí nhường lại cho ta. Bị điểm đến tên Đặng Ngọc Ngưng càng là kinh ngạc. Nàng chỉ cái mũi của mình hỏi, ngươi nói ta? Mã Minh Hiên khẳng định gật đầu một cái, đồng thời nói thầm trong lòng, cô nương này là lỗ tai không tốt vẫn là ánh mắt không tốt, ta đều chỉ vào ngươi, ngươi nói ta nói chính là ai? Đặng Ngọc Ngưng lập tức liền ngây dại. Hắn để cho tự mình đi, để cho chính mình đem vị trí nhường lại, tiếp đó hắn cùng Từ Diệu Cẩm ngồi vào cùng một chỗ. Không phải, gia hỏa này đến cùng là ai vậy ba? Hắn dựa vào cái gì ba? Không vẹn vẹn là Đặng Ngọc Ngưng, người chung quanh trong đầu hiện tại cũng toát ra ý nghĩ này. Mã Minh Hiên tự nhiên như thế liền mời Từ Diệu Cẩm bên cạnh một vị cô nương đem vị trí nhường lại cho hắn, tự nhiên đến liền tốt giống hắn làm như vậy mới là đối, mà nếu như bọn hắn nếu là phản đối, vậy liền thành sai. Da mặt của người nọ vì cái gì có thể dày như vậy chứ? Gặp bị chính mình chỉ đạo vị cô nương này thật lâu không có động tác, Mã Minh Hiên lông mày hơi nhíu đúng lúc này, sau lưng mấy người một đạo tục tằng âm thanh truyền đến tỉ, thùng băng tới, thùng băng tới. Rầm rầm. Kèm theo một đạo tục tằng tiếng gào, cùng thùng gỗ rơi xuống đất, khối băng phát ra hoa lạp tiếng vang, đám người lại lâm vào yên tĩnh. Chương 254. Mã Minh Hiên lại đánh người. Chương 254, Mã Minh Hiên lại đánh người. Cái gọi là thùng băng kỳ thực là một cái phi thường to lớn dương gỗ, trung quanh bên ngoài bọc lấy một tầng thật dày và đông, bên trong còn chất đầy giữ ấm chi vật. Như thế, mới có thể cam đoan bên trong băng sẽ không dễ dàng hòa tan. Cũng bởi vì nguyên nhân này, nguyên bản cũng không như thế nào nặng khối băng tại cái dương lớn này bên trong, lộ ra vô cùng nặng đặng. Vũ mặc dù trời sinh thể cốt cứng rắn, lại thêm cũng tại trong quân rèn luyện qua, ngược lại cũng có một thanh tử khí lực, nhưng mà ôm như thế một cái trầm trọng cực lớn cái dương, đi trên đường cũng là lung la lung lay. Cái dương che khuất hắn ánh mắt, hắn căn bản cũng không chú ý tới đứng tại Từ Diệu Cẩm bên cạnh Mã Minh Hiên, hắn chỉ lo đem cái dương phóng tới Từ Diệu Cẩm bên cạnh, kết quả không cẩn thận cùng Mã Minh Hiên đụng cái đầy cõi lòng hoa lạp lạp lạp. Bị cắt chém thành nghiên mực lớn nhỏ, một cái bàn tay dày như vậy khối băng, rầm rầm vung khắp đầy đất. Xách cái dương Đặng Vũ lập tức cứng ở tại chỗ, đám người chung quanh cũng ngây ngẩn cả người. Rất nhanh Đặng Vũ phản ứng lại, phịch một tiếng đem dương gỗ đặt ở trên mặt đất, sau đó tay vội vàng chân loạn tại trên mặt đất nhặt lên. Bên cạnh mấy cái khác các công tử tiểu thư cũng lập tức xông tới hỗ trợ những khối băng này, bọn hắn các loại một lát cũng có phần, mặc dù đi trên mặt đất làm dơ chút, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng khối băng hiệu quả, dù sao cái này cũng không phải là dùng để ăn tiểu vũ, tại sao lại tay chân vụ về. Đều nói bình thường nhường ngươi không cần khoe khoang, cái này khối băng nếu để cho hai cái gia phó mang lên, như thế nào lại giải rác. Thấy mình đệ đệ tại trước mặt Từ Diệu Cẩm xấu mặt, Đặng Ngọc Ngưng nhịn không được mở miệng gỡ mắng Đặng Vũ, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, đồng thời trong lòng cũng rất nổi nóng. Nhất là tại tỷ tỷ nghe được nói mình là đang khoe tài thời điểm, hắn càng là cảm thấy tại trước mặt người yêu thích mất hết mặt mũi, một tấm vốn là thô ráp, huyết khí rất nặng khuôn mặt, chỉ một thoáng căng đỏ bừng một mảnh. Hắn sở dĩ một người đem thùng băng mang lên tới, cũng là nghĩ tại trước mặt Từ Diệu Cẩm biểu hiện lực lượng của hắn, muốn biết tại cái tuổi này có hắn cái này khí lực, thế nhưng là rất ít gặp. Kết quả không chỉ có không đem chính mình thân thể cường tráng biểu hiện ra ngoài, ngược lại còn ra xấu tiểu tử, ngươi là ai? Vừa mới vì cái gì ngăn ở trước mặt ta, không biết nhìn một chút đi. Trong lòng có khí dù sao cũng phải phát tiết, Đặng Vũ không tốt đối với tỷ tỷ của mình phát tác, chỉ có thể ngẩng đầu lên hung hăng trợn mắt nhìn Mã Minh Hiên một mắt, trên tay khối băng tại hắn cường đại sức nắm phía dưới cấp tốc nứt ra, biến thành vụ băng. Mã Minh Hiên bị không hiểu thấu hãm hại, dùng nhìn đồ đần một dạng ánh mắt nhìn xem Đặng Vũ. Hắn thản nhiên nói, vừa mới ta là đưa lưng về phía ngươi, sau lưng ta lại không có mọc ra mắt, ngươi để cho ta nhìn thế nào? Ta cảm thấy tỷ ngươi nói thật đúng, đã ngươi một người mang không nổi, tại sao phải tẩy mạnh, để cho hai người giơ lên đi lên tự nhiên là có thể tránh thoát ta. Đặng Vũ nghe vậy trên mặt xấu hổ chi sắc càng thịnh. Hắn chỉ vào Mã Minh Hiên tức giận nói, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ở đây giáo huấn ta. Hắn ngược lại là không có cách nào phản bác Mã Minh Hiên mà nói, dù sao Mã Minh Hiên liền đứng ở nơi đó không nhúc đích, mà lại là đưa lưng về phía hắn, để cho Mã Minh Hiên như thế nào tránh đi, cái này rõ ràng liền có chút mạnh từ đoạt lý ý tứ. Bất quá hắn thân là vệ quốc công nhi tử, chính mình mắng hắn liền muốn thụ lấy ngươi tên tiểu tử thúi này, thế mà còn dám cãi lại, nhìn hắn rất lạ mặt, nghĩ đến cũng không phải nhà ai quý tộc tử đệ, cũng không biết là ai cho hắn lá gan. Mã Minh Hiên híp mắt nhìn xem Đặng Vũ đạo, ngươi vừa mới nói cái gì? Gặp Mã Minh Hiên trong mắt lập lòe ánh sáng nguy hiểm, khí thế trên người cũng đông chốc trở nên ác liệt, Đặng Vũ không hiểu liền sinh ra mấy phần e ngại. Phát giác được chính mình cư nhiên bị một cái đầu mèo tiểu tử ánh mắt dọa sợ, Đặng Vũ trong lòng càng là nổi nóng. Hắn cứng cổ tức giận nói, ta nói, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ở trước mặt ta hô lớn hô nhỏ. Lão tử vừa mới thế nhưng là nhìn thấy Từ Diệu Cẩm cô nương vị trí ở chỗ này, cho nên ôm cái dương tới, nơi nào biết bên cạnh hắn sẽ bỗng nhiên ra nhiều một người. Ngươi biết không biết chư vị ngồi ở đây cũng là những người nào? Ở đây ha có ngươi chỗ đặt chân, cút nhanh lên. Nhìn thấy trước mắt cái này hô lớn hô nhỏ người, Đặng Vũ thần sắc trong nháy mắt lạnh như băng xuống. Hắn luôn luôn rất ít nổi giận, nhất là sẽ bị người khác ngôn ngữ chọc giận, sở dĩ bây giờ tức giận như vậy, là bởi vì cái này Đặng Vũ nói lời không nên nói. Lại dám mắng hắn tính là thứ gì, muốn biết, hắn bây giờ thế nhưng là Mã hoàng hậu chất nhi, đại biểu là Mã gia cùng hoàng thất mặt mũi, người khác mắng hắn những thứ khác hắn có thể nhịn, nhưng cái này tuyệt đối nhịn không được. Liên tốt so một cái tính tình dù thế nào ôn hòa hoàng tử, nếu là bị người chỉ vào cái mũi mắng lên một câu tạp chủng, cái kia đoán chừng cũng biết tại chỗ nổi giận ba. Một tiếng vang dọn, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Đặng Vũ trên mặt cấp tốc xuất hiện một cái hồng hồng dấu bàn tay. Một tát này không chỉ có đánh cho hồ đồ Đặng Vũ, cũng đem chung quanh những người khác cho nhìn ngây người. Những cái kia nhặt khối băng nhau nhau dừng lại động tác trên tay, bên cạnh xem náo nhiệt cũng há to miệng, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên ước chừng trầm mặc mấy cái hô hấp sau, Đặng Vũ trước tiên phản ứng lại, hắn che lấy còn tại thấy đau gương mặt, giống như một đầu nổi giận sư tử giận dữ hét, tiểu xuất sinh, ngươi tự tìm cái chết. Sau đó hắn cái kia cường tráng bàn tay liền xoay tròn, cũng hướng về mặt Mã Minh Hiên đỡ quạt tới đối mặt Đặng Vũ tập kích, Mã Minh Hiên không tránh không né, khắp khuôn mặt là bình tĩnh. Thậm chí còn có một tia trêu tức. Mắt thấy Đặng Vũ bàn tay liền muốn rơi xuống Mã Minh Hiên trên mặt, Đặng Vũ trước mặt đột nhiên lại thêm một bóng người ngăn ở trước mặt hắn. "Tiểu Vũ, dừng tay ba." Người tới cũng không phải đi theo Mã Minh Hiên a muội huynh muội, mà là Đặng Vũ tỷ tỷ. Mắt thấy bàn tay phải rơi vào tỷ tỷ mình trên thân, Đặng Vũ vội vàng thu lại lực đạo, kém chút một cái liệt cắt ngã xuống. Hắn cắn răng nhìn xem Đặng Ngọc Ngưng nói, "Tỷ, ngươi làm gì? Tránh ra, để cho ta đánh chết cái này đồ không có mắt." Đặng Ngọc Ngưng mặt như sương lạnh, nhìn mình chằm chằm đệ để nói, "Tiểu Vũ, nói bao nhiêu lần, nhường ngươi thông minh một điểm, đừng lỗ mãng đừng xung động." Nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Chúng ta Đặng ra khuôn mặt đều để ngươi ném hết, ngươi còn không lui một chút. Gặp tỷ tỷ không chỉ có không thay mình cảm thấy sinh khí, ngược lại mở miệng và mắng, Đặng Vũ triệt để mộng. Bất quá Đặng Vũ từ nhỏ đến lớn chính là bị đại tỷ một tay nuôi nấng, mặc kệ ở người khác trước mặt như thế nào biểu hiện, nhưng ở trước mặt đại tỷ đều rất ngoan ngoãn. Hắn há to miệng, có chút ủy khuất nói, đại tỷ, cái này không có mắt tiểu xúc sinh lại dám đánh mặt ta, ngươi vừa mới cũng nhìn thấy, ngươi tại sao muốn ngăn ta đánh lại? Đặng Ngọc Ngưng trong mắt lánh quang lóe lên, lại một cái tát ở Đặng Vũ khác một gương mặt bên trên, Đặng Vũ đầu góc triệt để không cách nào suy tư. Hắn lại dùng một cái tay khác bưng kín chính mình một bên kia gương mặt, dùng chấn kinh, ủy khuất, phẫn nộ, nổi nóng, nghi hoặc chờ vô cùng ánh mắt phức tạp nhìn mình chằm chằm đại tỷ. Chương 255, Ngộng bức Đặng Vũ. Chương 255, Ngộng bức Đặng Vũ. Nhìn thấy Đặng Vũ thần sắc như vậy, Đặng Ngọc Ngưng lạnh lùng nói, ngươi đúng là hết chữa, ta vừa mới nói chuyện ngươi cũng không nghe lọt tai, nói nhường ngươi đừng xung động, đa động động não, đầu óc của ngươi là trưng bày sao? Ngươi biết vì cái gì Miêu Tân đã nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ sẽ không kiểm tra lo cùng ngươi đón dâu đi, bởi vì ngươi căn bản chính là một cái lăng đầu thanh, ngu xuẩn, phế vật, Miêu Tân thông minh nhạy bén, có thể coi trọng ngươi mới là lạ. Đặng Ngọc Ngưng lời nói giống như từng thanh cương đao cắm vào trên thân Đặng Vũ, để cho hắn tâm một hồi đau nhức, thật lạnh thật lạnh. Hắn không thể tin nhìn lấy mình đại tỷ, chưa từng có nghĩ tới gì vạn thương yêu nhất mình người, bây giờ cũng biết nói ra đả thương người như vậy. Cở mắng chính mình thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác muốn cầm chính mình quan tâm nhất sự tình nói chuyện, đại tỷ chẳng lẽ là điên rồi phải không, đem chính mình không chịu thua kém đệ đệ mắng một trận sau. Đặng Ngọc Ngưng cái kia trương lãnh lực băng sưởng khủ ổ hển mặt bỗng nhiên giống như hòa tan khối băng, như một xuân phong mang theo cười nhìn hướng về phía sau lưng mà không thay đổi Mã Minh Hiên Mã công tử, ta cái này đệ đệ không giữ mồm giữ miệng, nhưng cũng là vô tâm sự tình. Ta đã giao hơn hắn, còn xin Mã công tử chớ có tính toán. Mã Minh Hiên nhìn lên trước mắt đoan trang hào phóng nữ tử, nhịn không được âm thầm gật đầu. Xem ra người nhà họ Đặng cũng không phải là toàn bộ là ngu xuẩn, ít nhất cái này Đặng Ngọc Ngưng thật thông minh, cổ tay cũng không kém hắn, biết Đặng Ngọc Ngưng bất luận là mắng Đặng Vũ vẫn là đánh Đặng Vũ, đây hết thảy cũng là làm cho tự nhìn, nếu như là bình thường người, nhìn thấy Đặng Ngọc Ngưng loại thái độ này, có lẽ tức giận trong lòng sẽ hòa hoãn một chút xem ở song phương trên mặt mũi, đoán chừng nhiều lắm thì trong lòng còn có chút khí, nhưng trên mặt nổi liền sẽ đem việc này tiếp nhận đi. Nhưng Mã Minh Hiên là ai? Triều đình bên trên nổi danh lưu manh, cho dù là những cái kia bị hắn để mắt tới đại thần đều muốn bị Mã Minh Hiên cắn xé đến, hắn không quan tâm mặt mũi, không quan tâm lợi ích, cũng không quan tâm ân tình qua lại. Giống như hậu thế Châu Phi bên trên Bình Nguyên Bình Đầu Ca, lửng mật, bắt lấy người đó là làm. Cũng là bởi vì Mã Minh Hiên loại này cái gì đều không để ý thái độ, để cho triều đình bên trên đám đại thần vô cùng e ngại hắn, bởi vì vô dục tắc cương đối mặt dạng này, một cái từ mỗi cái góc độ đều vô giải khả kích người, hắn nào lên ngươi cũng chỉ có thể thụ lấy, hoặc lui lại. Cho nên đối mặt Đặng Ngọc Ngưng phen này thao tác, Mã Minh Hiên trong lòng không có dâng lên nửa phần gợn sóng, hắn ánh mắt vòng qua Đặng Ngọc Ngưng, nhìn về phía đứng tại phía sau hắn so Đặng Ngọc Ngưng còn phải cao hơn một cái đầu Đặng Vũ, lạnh lùng nói, vô tâm chi thất. Ta chưa từng tin tưởng cái gì vô tâm chi thất, một cái chân chính không có người hữu tâm sợ là ngay cả lời cũng sẽ không nói đi, nếu là nói ra tới mà nói, vậy thì đại biểu người nói chuyện ý chí, cũng không phải cái gì vô tâm chi thất. Muốn cho ta đừng tính toán. Rất đơn giản, cho ta hành lễ nhận sai là được rồi. Nghe nói như thế, Đặng Ngọc Ngưng ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, còn tốt Mã Minh Hiên không có quá phận khó xử, nói ra để cho Đặng Vũ dập đầu nhận sai loại sự tình này. Vẹn vẹn chỉ là hành lễ nhận sai mà thôi, không tính là gì. Hắn mới vừa từ mấy cái trong khuê phòng tốt hữu trong miệng biết được Mã Minh Hiên thân phận thời điểm cũng sợ hết hồn, đang chuẩn bị cùng Mã Minh Hiên chào hỏi, tiếp đó ngoan ngoãn tránh ra dưới thân vị trí, kết quả là nhìn thấy đệ đệ của mình cùng Mã Minh Hiên xảy ra xung đột. Nếu như thông qua xin lỗi có thể hóa giải Đặng Vũ cùng Mã Minh Hiên ở giữa xung đột, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn, nhưng nàng trong lòng mặc dù nghĩ hay lắm, nhưng không để ý đến em trai mình bản tính. Nghe được cái này xa lạ tiểu tử phách lối như vậy, không chỉ có để cho tỷ tỷ của mình dùng như thế nhún nhường thái độ đối đãi hắn, còn nghĩ để cho chính mình hành lễ nhận sai, hắn lập tức liền nổi giận, ngươi nói cái gì ba? Muốn cho lão tử hành lễ nhận sai, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi xin nói mộng tiểu xuất sinh, tỷ ngươi tránh ra, nhìn ta không đánh hắn hướng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vừa mới xoay người sang chỗ khác Đặng Ngọc Ngưng, nghe được em trai mình mà nói, thân thể triệt để cứng lại, trên mặt viết đầy tuyệt vọng. Nàng cứng ngắc ngẩng đầu nhìn đệ đệ mình cái kia nóng nảy khuôn mặt, đau đớn vừa bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếp đó nàng chậm rãi rời thân thể nói, Mã đại nhân, có lẽ ngươi nói đúng, căn bản cũng không tồn tại cái gì vô tâm chi thất, chỉ là bị giáo huấn không đủ mà thôi, Mã đại nhân cứ tùy tiện. Nghe đến lời này Đặng Vũ còn không có phản ứng lại, trước mắt lại là một cái nắm đấm, trên mặt của hắn cấp tốc phóng đại. Sau đó Đặng Vũ chỉ cảm thấy, một cỗ so vừa mới còn mạnh hơn đau đớn đánh tới hắn. Cả người trong nháy mắt đã mất đi cân bằng, lảo đảo một cái đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Mã Minh Hiên cho hắn một quả đấm, mà một nắm đấm này cũng triệt để cho Đặng Vũ bạo phát. Hắn giống như là một con chó điên giống như, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Mã Minh Hiên bay nào tới, hai mắt hiện đầy tơ máu, trong mắt lửa giận tựa hồ phải hóa thành thực chất phun ra dừng tay. Đúng lúc này, bên cạnh lại là một tiếng kinh hô âm thanh truyền đến đem Đặng Vũ động tác đánh gãy. Đặng Vũ căm tức quay đầu đi nhìn xem Từ Diệu Cẩm nói, "Từ nhị tiểu thư, ngươi cũng muốn ngăn cản ta giáo huấn tiểu tử này?" Từ Diệu Cẩm tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn Mã Minh Hiên bị đánh, mặc dù hắn biết Mã Minh Hiên dám đối với Đặng Vũ có chỗ dựa không sợ, lời thuyết minh hắn có biện pháp đối phó Đặng Vũ, nhưng mà Từ Diệu Cẩm liền một điểm phong hiểm cũng không dám bước lên. Từ Diệu Cẩm nhìn qua Đặng Vũ vội vàng nói, "Đặng công tử, hắn là bằng hữu của ta, vừa mới có nhiều mạo phạm, nhưng ngươi không thể động thủ với hắn." Nghe được Từ Diệu Cẩm lời nói, Đặng Vũ bị chọc giận quá mà cười lên. Mình bị người trước mặt mọi người quạt một bạt hai, lại cho một quyền, còn không cho chính mình trả thù trở về, đây là cái đạo lý gì? Thật coi bọn hắn Đặng gia là bùn nặn, mà lại là tên tiểu tử thúi này động thủ trước đây, hắn vì cái gì không thể đánh trở về? Từ Diệu Cẩm ủng hộ tên tiểu Bạch Kiệm này hành vi để cho hắn càng thêm tức giận. Từ nhị tiểu thư, ta cùng hắn chuyện không liên quan gì đến ngươi. Đặng Vũ nhìn qua Từ Diệu Cẩm hiếm thấy lãnh ngôn lãnh ngữ hướng về phía Từ Diệu Cẩm nói một câu. Từ Diệu Cẩm đang muốn mở miệng, một bên cùng Đặng Vũ mấy cái tượng quen tốt hữu lập tức xông tới đem hắn giữ chặt đi. Đặng Vũ đừng phát điên rồi, người này ngươi không thể chơi vào. Tỷ ngươi nói rất đúng, ngươi làm việc vẫn là như vậy xúc động, vừa mới rõ ràng là chính ngươi không cẩn thận người đụng nhà, tại sao còn muốn chủ động đi trêu chọc? Ai, Đặng Vũ, cái này ngậm bù hòn ngươi vẫn là ăn đi. Đặng Vũ một mặt không thể tin nhìn xem chung quanh mấy cái tốt hữu, thậm chí hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Bọn hắn nói cái gì? Bọn hắn tự nhiên để cho chính mình hạ cơn tức này, dựa vào cái gì? Bất quá tốt tại Đặng Vũ mặc dù lỗ mãng rồi một điểm, nhưng dù sao không phải là thật ngốc tử. trước tiên có tỷ tỷ của mình 1.8 xuất sinh ngăn cản, lại có Từ Diệu Cẩm cùng bên cạnh mấy cái bằng hưu khuyên can, hắn cũng coi như là tỉnh táo lại. Hắn không thể tin liếc Mã Minh Hiên một cái, tiếp đó thấp giọng hỏi thăm bên cạnh tốt hữu người này chẳng lẽ là cái nào đó ta không quen biết hoàng tử. Nghĩ tới khả năng này, Đặng Vũ vừa mới còn thịnh khí lăng nhân dáng vẻ, bỗng nhiên thu liễm, thậm chí có chút sợ hãi. Nếu như Mã Minh Hiên thật là cái nào đó hoàng tử mà nói, hắn vừa mới mắng những lời kia bốn. Nhưng mà đối mặt Đặng Vũ hỏi ý, mấy người lại là khe khẽ lắc đầu. Đặng Vũ thấy thế thở phào nhẹ nhõm, đồng thời càng ngộng. Hắn không hiểu mở miệng nói, tất nhiên hắn không phải cái nào đó hoàng tử, các ngươi ngăn ta làm gì? Hắn căng hết cỡ cũng chính là cái kia công tước nhà, có thể so sánh lao tử cao quý đi nơi nào? Làm nhục ta như vậy, chính là đánh chúng ta Đặng gia khuôn mặt, ta nhất thiết phải cho hắn cái giáo huấn. Chương 256. Nhận đúng. Chương 256. Nhận đúng. Mắt thấy Đặng Vũ khí diễm lại muốn một lần nữa lơ lối, bên cạnh mấy người bất đắc dĩ nói, hắn mặc dù không phải hoàng tử, nhưng hắn là hoàng hậu nương nương chất nhi. Đúng. Hắn bây giờ là Mã hoàng hậu duy nhất còn tại thế người thân thân nhân, biết tỷ ngươi vừa mới tại sao lại muốn tới ngươi cái này lăng đầu thanh sao? Bởi vì nghe ngươi vừa mới mắng những lời kia, nếu như truyền đến hoàng hậu nương nương trong thai, ngươi có 10 cái đầu đều không đủ chết. Đặng Vũ nghe vậy triệt để đứng chết chân tại chỗ. Hắn nuốt nước miếng một cái, khó có thể tin nói, hắn là hoàng hậu nương nương chất nhi, vẫn là duy nhất còn tại nhân thế người thân người. Đám người khẳng định gật đầu một cái. Lần này Đặng Vũ triệt để tan vỡ. Mã Minh Hiên xác thực không phải hoàng tử, nhưng vấn đề là hắn so hoàng tử còn khó quấn hơn. Bệ hạ hoàng tử tốt xấu còn có không ít đâu, nhưng mà hoàng hậu nương nương nhưng là như thế một cái người thân thân nhân, chính mình vừa mới thế mà mắng hắn là cái gì, còn mắng hắn là tiểu xuất sinh. Tưởng tượng chi mình mắng những lời kia, chuyến đến bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương trong lỗ tai sau, kết quả của mình, hắn chính là một hồi kinh khủng. Hắn nhịn không được đưa ánh mắt ném đến trên thân Mã Minh Hiên, gặp Mã Minh Hiên đang lạnh lùng đánh giá chính mình, lại lần nữa nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Hắn chật vật nghiêng đầu đi dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía đại tỷ của mình, nhưng mà lần này, luôn luôn yêu thương hắn đại tỷ, lại đống chốc đem đầu đốn éo đi qua, không nhìn hắn nữa. Rõ ràng là thực sự tức giận Đặng Vũ lần này trợn tròn mắt, từ đối với Mã Minh Hiên thân phận kiêng kỵ, để cho hắn nhịn không được bây giờ lập tức muốn cùng Mã Minh Hiên xin lỗi. Nhưng nghĩ đến Mã Minh Hiên vừa rồi đối với hắn hành động, hắn lại muốn kiên cường cùng Mã Minh Hiên cương đến cùng. Bất quá ý nghĩ này cuối cùng cũng chỉ là trong đầu phụ dung sớm nở tối tàn, liền bị hắn đuổi ra ngoài. Chính mình là có 10 cái mạng, tại mới vừa rồi dưới tình huống đó, cũng tuyệt đối không có khả năng tại Mã Minh Hiên trên tay chiếm được tốt. Hoàng hậu nương nương tính khí lại tốt, Chu Nguyên Chương lại xem trọng bọn hắn Đặng gia, cũng sẽ không cho phép hoàng tộc ngoại thích bị người như thế nhục mạ mà thờ ơ, mắng Mã Minh Hiên thì cũng thôi đi. Nhưng nếu là tiện thể mang tới Mã Minh Hiên sau lưng tông tộc, đó chính là tội lớn ta. Mã công tử, vừa mới là ta xúc động rồi, ta xin lỗi ngươi. Tại An Tĩnh Quỷ Dị rất lâu sau, Đặng Vũ đông nhiên cắn răng, túi đầu đi tới Mã Minh Hiên trước mặt, một mặt biệt khuất mở miệng nói xin lỗi. Mã Minh Hiên nhìn qua so với mình còn phải cao hơn một chút Đặng Vũ, khẽ lắc đầu nói, ngươi không cần cùng ta xin lỗi, ngươi không làm sai cái gì. Nghe nói như thế, Đặng Vũ còn tưởng rằng Mã Minh Hiên tha thứ chính mình, trên mặt nhịn không được lộ ra vui mừng. Tiếp đó Mã Minh Hiên câu nói tiếp theo lại đem hắn đánh về lãnh cung, ta sẽ đem chuyện hôm nay phát sinh đúng sự thật cùng so một chút, cùng hoàng hậu nương nương bẩm báo, gần nhất bản thân ta là không thèm để ý ngươi mắng ta như vậy, về phần hai người bọn hắn có ở đó hay không ý ta liền không biết. Gặp Mã Minh Hiên một bộ chẳng hề để ý biểu lộ, Đặng Vũ đều sắp khóc lên, cái này một gương mặt nhanh chóng cầu khẩn nói, Mã công tử vừa mới là ta xúc động rồi, người không biết vô tội, ta cả gan thỉnh Mã công tử tha thứ, Mã công tử có cái gì yêu cầu cũng có thể xách. Mã Minh Hiên nhìn xem Đặng Vũ thản nhiên nói, nghe ngươi lời nói ngươi ý tứ, ngươi là cảm thấy ngươi sai tại trước đó không biết ta thân phận, nếu như ngã lai lịch bình thường mà nói, ngươi làm như vậy chính là đúng đúng. Đối mặt Mã Minh Hiên cố ý mở miệng làm khó dễ Đặng Vũ nhanh chóng lắc đầu nói, không không không, ta nói sai lời nói, ta là muốn nói vừa mới là ta không đúng, bất luận đổi là ai đứng ở chỗ này đều là sai của ta, rõ ràng là chính ta không thấy con đường phía trước ta đụng phải, không nên trách cứ công tử thả. Hơn nữa ta tính khí nóng nảy, cũng không nên đối với công tử nói năng lô mãng, cầu công tử trách phạt. Sắc Đặng Vũ dường như là lại khai khiếu, thái độ phóng rất nhiều thấp, không có vừa mới kêu căng phách lối, Mã Minh Hiên nhịn không được có chút vô vị lắc đầu thôi, hành lễ nói xin lỗi a. Mã Minh Hiên cùng bình thản phân phó Đặng Vũ không dám sơ suất, lập tức lui lại hai bước, cung cung kính kính hướng Mã Minh Hiên không người thi lễ một cái sau đó lại nói chút nói xin lỗi. Hắn cẩn thận giơ lên mắt thấy hướng Mã Minh Hiên đạo, Mã Minh Hiên trên mặt không có bao nhiêu vẻ phẫn nộ, mà là hướng về chính mình khoát khoát tay, nhất thời liền nhẹ nhàng thở ra còn tốt Mã Minh Hiên không có tiếp tục truy cứu, nếu như hắn tiếp tục truy cứu mà nói, chính mình hôm nay sợ rằng muốn bị dạy vỏ xác lấp ra. Gặp Mã Minh Hiên dễ dàng như vậy liền bỏ qua Đặng Vũ, Đặng Ngọc Ngưng nhẹ nhàng thở ra, đi đến trước mặt hai người cũng hướng về Mã Minh Hiên xin lỗi, Mã công tử đại nhân đại lượng, tiểu Vũ, còn chưa cút trở về chính ngươi vị trí đi, ta lại nói một lần cuối cùng, về sau không cho phép lô mãng rồi như vậy. Đặng Ngọc Ngưng vừa hung ác trừng Đặng Vũ một mắt, nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì đệ đệ của mình sẽ như vậy bất tranh khí, có thể tại trên cùng một cái té ngã ngã quỵ vô số lần. Phía trước chính mình đã sớm nhắc nhở qua hắn, để cho hắn đang làm bất cứ chuyện gì phía trước, đều phải suy tính nhiều thêm động não, không cần bằng vào bản năng hành sự lô mãng. Nhưng hắn chính là không nghe đụng ngã lăn thùng băng về sau, hắn liền không có nghĩ tới cái này có thể an ổn xuất hiện tại Từ Diệu Cẩm bên người người xa lạ vì cái gì cũng có thể cùng bọn hắn hài hòa tượng ở vào cùng một chỗ sao. Cái này rõ ràng liền đại biểu Mã Minh Hiên thân phận là không bình thường, ít nhất cùng bọn hắn những thứ này công tước hầu tước nhóm con cái địa vị không sai biệt lắm. Cho dù là chỉ muốn đến tầng này cũng không nên hướng về Mã Minh Hiên chút giận, coi như không nghĩ tới ngươi chút giận phương thức có rất nhiều loại có thể sau lưng 1030, vì cái gì liền nhất định phải ngay trước mặt của người ta chửi ầm lên, rơi xuống ngựa cớ. Loại này tính chất 567 cách nói tốt nghe một điểm là trung thực, nói khó nghe một điểm chính là ngu xuẩn vân vân, ta nhớ xuống, về sau không còn dám làm loạn. Đặng Vũ Phi cười lấy liếc Đặng Ngọc Ngưng một cái, tiếp đó cúi đầu về tới chính mình trên vị trí mới vừa rồi ngồi xếp bằng xuống dưới, xoa phình to gương mặt, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ cùng hối hận đến nỗi chung quanh những người khác gặp sự tình không có làm lớn chuyện, cũng nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn cũng không phải thay đồ lo lắng, chủ yếu là không muốn hôm nay tốt như vậy bầu không khí bị phá hư. Nếu thật là ồn ào mà nói, hôm nay cái này tụ hội sợ là cũng muốn liền như vậy chấm dứt tốt tốt, tất cả mọi người tất cả nói riêng cũng là một hồi hiểu lầm. Thấy mình đệ đệ ngoan không thiếu, Đặng Ngọc Ngưng ở trong lòng lạnh rên một tiếng, lúc này mới kêu gọi đại gia ngồi xuống lần nữa, mà bởi vì xảy ra chuyện này, nàng cũng rất tự giác đem Từ Diệu Cầm bên cạnh vị trí nhường lại. Mã Minh Hiên tùy tiện bước chân, khoanh chân ngồi ở Từ Diệu Cầm bên cạnh, khoảng cách giữa hai người vẫn chưa tới ba cái năm đấm, Mã Minh Hiên thậm chí có thể lờ mờ ngửi được Từ Diệu Cầm trên người u hương. Từ Diệu Cầm sắc mặt biến thành hơi đỏ lên, nàng cùng Mã Minh Hiên là từng có càng gần hơn tiếp xúc, đã từng té xỉu, Mã Minh Hiên còn ôm qua nàng đâu. Bất quá trước khác nay khác, phía trước đó là trong âm thầm chẩn bệnh, hiện tại là tại trước mắt bao người. Chương 257, không bằng tới vẽ tranh a. Chương 257, không bằng tới vẽ tranh a. Một lần nữa vào chỗ về sau, hơi điều chỉnh tình cảm một cái, mọi người ở đây lại tiếp tục nói đùa, chỉ coi Mã Minh Hiên không tồn tại ở trong sân, người nhận biết Mã Minh Hiên người kỳ thực không nhiều, nhưng mà tại Mã Minh Hiên lộ diện về sau, đại gia trong âm thầm giao lưu cũng liền lẫn nhau tượng đều biết, cho nên đối với vừa mới phát sinh một màn kia cũng tại trong dự liệu của bọn hắn. Đặng giá nhân coi như phách lối nữa, gan lớn đi nữa, cũng là tuyệt đối không dám đối với Mã Minh Hiên làm cái gì, còn lại là dưới tình huống chính mình đối lý đáng tiếc. Gia hỏa này thân phận bị vạch trần ra quá sớm, bằng không nói không chừng liền bị cái kia trong giận dữ Đặng Vũ hành hung một trận. Một bên khác Thường Mậu cũng là ngắm vài lần Mã Minh Hiên cùng Đặng Vũ, nhịn không được tiếc nuối mở miệng. Hắn là ba không thể hai người này đem sự tình làm lớn chuyện, tối dễ có thể để cho Mã Minh Hiên ăn ngậm bồ hòn, dù là sau đó ngàn lần gấp trăm lần bạo phục. Đặng Vũ đi cái kia cũng cùng hắn Thường Mậu không quan hệ, hắn chỉ là muốn nhìn thấy Mã Minh Hiên xui xẻo. Thường Mậu cùng Lý Cảnh Long phát hiện Mã Minh Hiên tại ngồi xuống về sau thô sơ giản lược mà nhìn lướt qua, mọi người chung quanh tự nhiên cũng phát hiện ngồi ở cách đó không xa Thường Mậu. Hắn đầu tiên là hơi hơi sững sờ, sau đó trên mặt xuất hiện một tia nhiều hứng thú nụ cười có ý tứ. Họ Thường cũng ở đây. Lúc trước hắn nhờ cậy Thẩm gia người giúp hắn tra một chút, Chu Dục tại đi tới kinh thành về sau đều cùng người nào có tiếp xúc. Mà sau cùng dò xét kết quả cũng không ra Mã Minh Hiên đoán trước Chu Dục, tới kinh thành tổng cộng mới 1-2 ngày thời gian, không có tiếp xúc qua quá nhiều người, duy nhất ngoại nhân cũng chỉ có Thường Mậu. Cho nên bởi vậy liền có thể phỏng đoán cái kia ở sau lưng khuyến khích lấy Chu Dục, hủy nhà mình buôn bán ra hỏa, chính là Thường Mậu. Vẫn là câu nói kia, đối với chính mình có uy hiếp có địch ý người, Mã Minh Hiên cho tới bây giờ cũng sẽ không nương tay, lần trước không đem ra hỏa này thu thập, coi như hắn vận khí tốt, nhưng Mã Minh Hiên đã phái người theo dõi hắn. Chỉ cần ra hỏa này còn phạm lỗi gì, dựa theo lúc trước hắn cùng Chu Nguyên Chương ở giữa giao dịch, lần tiếp theo hắn tất nhiên sẽ xui xẻo, bị Chu Nguyên Chương nghiêm trị, thương cân động cốt cũng là nhẹ, nếu như phạm sự tình quá lớn, mất đi tính mạng cũng không phải không có khả năng. Cứ như vậy, mọi người ở đây tâm tư dị biệt, cái này cái gọi là tụ hội vẫn còn tiếp tục. Bất quá bởi vì Mã Minh Hiên đến, đại gia mặc dù cố ý không cùng Mã Minh Hiên tiếp xúc giao lưu, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút câu nệ. Trong đó Từ Diệu Cẩm càng là đem tinh lực chủ yếu đều đặt ở trên thân Mã Minh Hiên, cùng bên cạnh những người khác cơ hồ không có cái gì trao đổi. Mã đại ca, ta đã sớm nghe nói ngươi đưa vào Pháp Thiên Hạ Vô Song, ta còn nhờ phụ thân lấy được ngươi một bức chữ lâu rồi, bất quá nghe nói chữ của ngươi lưu lạc bên ngoài rất ít, cũng không biết là thực sự giả. Hai người gắt gao tụ cùng một chỗ, không coi ai ra gì, địa sinh nhỏ giọng trao đổi. Nâng lên thư pháp chính là, trong mắt Từ Diệu Cẩm liền xuất hiện ngôi sao nhỏ, nhìn Mã Minh Hiên biểu lộ ôn nhu như trong nước, lại dẫn tí tí sùng bái ý vị. Mã Minh Hiên cười lấy lắc đầu nói, kia hẳn là giả. Ta xác thực rất ít viết chữ, cho đến trước mắt lưu truyền bên ngoài mỗi một bức viết trên giấy chữ ta đều biết minh xác xuất xứ, bọn hắn đều cùng cha ngươi không có quan hệ gì. Nghe được Mã Minh Hiên lời nói, Từ Diệu Cẩm không khỏi có chút thất vọng gật đầu một cái. Mã Minh Hiên thấy thế vừa cười nói, nhưng mà không sao, ngươi nếu mà muốn, ta nhiều viết mấy tấm chữ cho ngươi. Nghe vậy, Từ Diệu Cẩm ánh mắt lại phát sáng lên, nàng kinh hỉ nói, có thật không? Cảm tạ Mã đại ca. Mã Minh Hiên tùy ý nói, không cần cảm ơn, ngược lại ta cũng đáp ứng từ bá phụ về sau muốn dạy ngươi viết chữ nhi, ngươi nhìn nhiều một chút, nhiều vẽ chữ của ta giáo đứng lên cũng càng thuận tiện. Nâng lên chuyện này, Từ Diệu Cẩm chính là có chút ngượng ngùng. Mã Minh Hiên cho là từ đạn, chỉ là bởi vì nữ nhi của mình ưa thích những thứ này viết văn sự tình, mà hắn lại vừa thật tinh thông đạo này, cho nên mới nhờ cậy hắn làm Từ Diệu Cẩm lão sư. Nhưng thân là người trong cuộc, Từ Diệu Cẩm cũng rất biết mình phụ thân làm như vậy chỉ là vì tác hợp chính mình cùng Mã Minh Hiên thôi. Vừa nghĩ tới Mã Minh Hiên về sau mỗi ngày đều sẽ cùng gặp mặt hắn, nói không chừng còn muốn dán tại phía sau hắn, nhìn xem nàng viết chữ, thỉnh thoảng mở miệng chỉ đạo, liền cùng thoại bản trong tiểu thuyết loại kia vợ chồng tôn trọng nhau, tượng kính như tân vợ chồng mở dạng, nàng liền không nhịn được gương mặt nóng lên. Mã Minh Hiên đương nhiên sẽ không để ý đến những thứ này, tự mình cùng Từ Diệu Cẩm nói chuyện phiếm. Sau một lúc lâu, giữa sân có người đề nghị, hôm nay chúng ta hiếm thấy tới đây, ở đây phong cảnh tú mỹ, chúng ta không làm thơ tử, không ngại riêng phần mình vẽ một bức vẽ ra tới, như thế nào? Vốn chính là những thứ này mỹ kỳ danh nói văn nhân, tài tử các tiểu thư ở giữa hội nghị, cho nên hết thảy đều phải theo gió nhã văn học dựa sát vào. Tại Mã Minh Hiên trước khi đến bọn hắn viết thơ làm thơ, thậm chí là gáo, chơi cũng là quên cả trời đất, nhưng ở Mã Minh Hiên tới về sau, tất cả mọi người không phải kẻ ngu, không muốn để cho Mã Minh Hiên làm náo động, đã không có ý định lại đụng hai thứ này. Mã Minh Hiên tại thư pháp phía trên tạo nghệ từng chiếm được vô số người kiểm chứng, đó là so hiện nay đại minh lợi hại nhất thư pháp danh gia còn muốn vượt qua không ít tiêu chuẩn. Tại bọn hắn những thứ này chân chính bao đầu tiểu tử trước mặt là tuyệt đối giảm chiều không gian đả kích, ở trước mặt hắn đàm luận thư pháp chính là tự rước lấy nhục, không duyên cớ để cho hắn tại nhiều như vậy thế gia tiểu thư trước mặt trăng bức. Cho nên, chữ là không thể lại viết, đồng dạng, Mã Minh Hiên có thể viết ra nhân sinh nhược trích như sơ kiến, hà sự thu phong bi họa phiến loại này, nghe xong liền có thể chuyển thế từ ngữ, cũng cùng bọn hắn không cùng đẳng cấp, thi tử cũng không thể hàn huyên càng nghĩ như thế, đặt tại trước mặt bọn hắn cũng chỉ có một con đường, đó chính là vẽ tranh. Dù sao văn nhân ở giữa có thể tiến hành thú vị hoạt động, cũng liền nhiều như vậy cầm kỳ thư họa, cứ như vậy mấy thứ, trong bọn họ tinh thông nhạc bên trong người không nhiều, đến lúc đó đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều biết vẽ hai bức tranh tốt à, vậy mọi người liền cùng một chỗ làm mấy tấm vẽ, tiếp đó lẫn nhau tượng đánh giá một phen cũng vẫn có thể xem là một cọc chuyện lý thú. Đồng ý, vừa tốt gần nhất ta họa kỹ lại có tinh tiến, xem ra hôm nay chỉ cần để các ngươi hảo hảo kiến thức một chút. Ha ha ha, ta cũng tại họa đạo trên có mấy phần tâm đắc, Triệu Nặc, xem ra hôm nay muốn bêu xấu con lửa. Đám người nhao nhao mở miệng phụ họa, ánh mắt vô tình hay cố ý tại trên thân Mã Minh Hiên lướt qua. Rõ ràng bọn hắn đều rất có ăn ý, biết đưa ra vẽ tranh người tâm tư, cho nên cũng đều nhao nhao mở miệng đồng ý đề nghị của hắn. Mã Minh Hiên quay đầu nhìn xem bên cạnh Từ Diệu Cẩm mỉm cười nói, Milton, bọn hắn muốn vẽ lên, ngươi không đi bộc lộ tài năng sao? Ta nghe ba phụ nói ngươi ngày bình thường thích nhất chính là thư họa. Cái này thư pháp ta ngược lại thật ra có thể thời gian cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một chút, nhưng vẽ tranh, tiêu chuẩn của ta thật sự là không thể nào cao. Mã Minh Hiên lời này cũng không phải khiêm tốn, hắn xác thực không thể nào tinh thông vẽ tranh, tất cả đang vẽ tranh phương diện tay nghề đều đến từ trí nhớ của kiếp trước. Mã Minh Hiên trước đó cũng rất tao bao, vì theo đuổi con gái, tại lên đại học thời điểm báo lớp hứng thú cố ý lựa chọn vẽ tranh, vẽ tuy nói có thể so sánh người bình thường mạnh hơn rất nhiều, nhưng cùng bên cạnh những công tử này các tiểu thư so ra, tiêu chuẩn còn hơi kém rất nhiều. Chương 258. Thường Mậu tới tìm cớ. Chương 258. Thường Mậu tới tìm cớ. Dù sao hắn chỉ là đem cái đồ chơi này xem như một loại niềm vui thú, không chút để ở trong lòng, nhưng ở người của cái thời đại này trong mắt, như là cầm kỳ thư họa loại vật này luyện đến chỗ cao thâm cũng là có thể trở thành bọn hắn chén cơm tồn tại, có thể cho bọn hắn mang đến danh lợi. Cho nên cho dù là nhìn như bất học vô thuật thế gia công tử các tiểu thư, cơ bản nhất trong thư họa tạo nghệ vẫn phải có Mã đại ca, đợi ở chỗ này có phải hay không nhường ngươi có chút không được tự nhiên, nếu không thì chúng ta đi về trước đi. Nghe được Mã Minh Hiên lời nói, Từ Diệu Cẩm mặc dù có chút ý động, nhưng cũng không muốn đem Mã Minh Hiên một người lưu tại nơi này, cho nên nhịn không được chủ động mở miệng, muốn cho Mã Minh Hiên mang theo chính mình rời đi. Mã Minh Hiên gặp Từ Diệu Cẩm như thế nhu thuận nghe lời, nhịn không được cười to đạo: "Ha ha ha, Milton, ngươi không cần phải để ý đến ta hiếm thấy đi ra một chuyến cùng các bằng hữu chơi đùa nhốn nháo bông lòng tâm tình, đối ngươi bệnh cũng có tốt chỗ, ngươi mau đi đi, ta ngay ở chỗ này ngồi một hồi, không có gì không tốt. Huống hồ có các ngươi nhiều như vậy các vị tiểu thư xinh đẹp ở đây, ta liếc trộm bên trên hai mắt, dưỡng dưỡng mắt, cũng có thể có cái tâm tình tốt, không tính nhàm chán." Nghe được Mã Minh Hiên mang theo một chút làm cản, nửa trêu chọc nửa nghiêm túc mà nói, Từ Diệu Cẩm khuôn mặt hơi đỏ lên, giận Mã Minh Hiên một mắt. Nàng ôn nhu nói, tốt à, ta xác thực rất lâu không có làm qua vẽ lên, hôm nay nơi này phong cảnh rất không tệ, cũng không biết lúc nào mới có thể gặp được, ta liền đi làm một bộ à, đến lúc đó thỉnh Mã đại ca ngươi giúp ta đánh giá đánh giá. Đi thôi. Cứ như vậy một đám tài tử tài nữ nhóm nhau nhau bao vây đầu kia trên bàn dài. Có nhìn xem người khác vẽ, có vén tay háo lên chính mình lên, không khí vẫn còn tính toán hòa thuận. Không có đi lên tham gia náo nhiệt người, cũng chỉ có Mã Minh Hiên thường mộ, Lý Cảnh Long, Đặng Vũ. Bốn người bọn họ không thế nào biết vẽ tranh Đặng Vũ là đối với mấy cái này văn mặt tri thức rốt đặc cắn mai, đến nỗi Thường Mậu đoán chừng đã lớn như vậy, đại bộ phận thời gian đều tiêu vào trên bụng nữ nhân, tự nhiên không hiểu cái này. Lý Cảnh Long mặc dù bị hậu nhân gọi đùa là đại minh chiến thần, nhưng dù sao xuất thân phú quý những vật này tại phụ thân hắn bức bách phía dưới vẫn là học được học vẽ tranh thủ đoạn kỳ thực không thấp, có thể tại tất cả tài tử bên trong xếp hạng trung bình liệt kê. Hắn sở dĩ cũng không đi, là bởi vì muốn đi cùng lấy bên cạnh Thường Mậu bốn người ở giữa ánh mắt lẫn nhau chớp động, ngược lại là bỗng nhiên có một loại cổ quái cảm giác thân thiết. Có loại cùng là người luân lạc chân trời loại này cổ quái ý vị ha ha, xem ra tên kia cũng giống như chúng ta sẽ không vẽ tranh, ta còn tưởng rằng hắn thật lợi hại như vậy, cái gì cũng biết đâu. Rời đi ánh mắt về sau, Thường Mậu hướng về bên cạnh Lý Cảnh Long chửi bậy, bởi vì khoảng cách khá xa, hắn cũng không sợ Mã Minh Hiên nghe được. Lý Cảnh Long lắc đầu thấp giọng nói, tha thứ ta nói thẳng, Thường huynh, giữa các ngươi mặc dù ân oán không nhỏ, nhưng Thường huynh nếu là có thể nhẫn mà nói, vẫn là nhẫn mại một hai a, không cần tiếp tục đối địch với hắn, gia hỏa này cũng không phải tốt gây. Hơn nữa ta phát hiện người này có thù tất báo, không cùng hắn sinh ra ân oán thì cũng thôi đi. Thật muốn cùng hắn phát sinh thứ gì ân oán, ngươi đạp mu bàn chân của hắn một chút, hắn đều hận không thể muốn đem chân của ngươi cho chặt đi xuống, ngươi cùng dạng này người đấu cái gì nhiệt tình. Nghe được Lý Cảnh Long thuyết phục, Thường Mậu trừng mắt liếc hắn một cái, oán hận nói, hắn trên đường đánh ta một lần, còn tại trên tiệm vàng đánh ta, chúng ta thường ra khuôn mặt đều bị ta ném hết, ngươi cảm thấy khẩu khí này ta có thể nhịn, ta nếu là thật là biết nhẫn lại xuống, thế thì còn không bằng chết đi coi như xong. Giữa ta cùng hắn không chết không thôi, ngươi không cần quên nữa, ngươi còn coi ta là bằng hữu, coi như không giúp ta, cũng không cần lại nói loại này để cho ta dừng tay lời nói. Gặp Thường Mậu chết không lòng miệng, Lý Cảnh Long cũng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, không có cưỡng cầu cứ như vậy theo thời gian trôi qua, cái kia bức vẽ trên bàn thỉnh thoảng liền có người lấy ra tốt tác phẩm, dẫn tới đám người một tràng tốt lên. Mà tại tất cả nữ tử bên trong, Từ Diệu Cẩm tác phẩm đồng dạng cũng lấy được đại gia, AF, tán thưởng cho dù là hôm nay đang ngồi trong mọi người cũng có thể xếp tới hàng đầu, có chút không tầm thường đám người vẽ kết thúc về sau lẫn nhau tượng đánh giá, đến nỗi Từ Diệu Cẩm nhưng là cố ý cầm lấy chính mình bức họa kia đi tới Mã Minh Hiên trước mặt, cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn, Mã đại ca, ngươi giúp ta nhìn ta một chút bức họa này vẽ như thế nào? Có cái gì chỗ không đủ? Mặc dù Mã Minh Hiên nói chính mình đối với vẽ tranh biết rất ít, nhưng Từ Diệu Cẩm vẫn như cũ làm không biết mệnh hướng Mã Minh Hiên thỉnh giáo. Bởi vì hắn cảm thấy lấy Mã Minh Hiên tại trên thư pháp tạo nghệ, cho dù hắn không thể nào am hiểu vẽ tranh, nhưng mà đang vẽ chi nhất đạo bên trên kiến thức cũng so với người khác mạnh hơn rất nhiều, nói không thể có thể đưa ra tốt đề nghị tới. Vốn là đây là hai người việc tư, Từ Diệu Cẩm chính mình vẽ ra tới vẽ, muốn cho ai đánh giá liền cho người đó đánh giá, bất quá luôn có như vậy một số người nhịn không được nhảy ra. Cái này Mã Minh Hiên thế mà nghiêm túc, kết quả Từ Diệu Cẩm lời nói túi đầu nhìn lại, cách đó không xa, đột nhiên bạo phát ra một hồi cười vang ha ha ha, thực sự là nực cười, có ít người một điểm tự mình hiểu lấy cũng không có, bởi vì chính mình tại một ít chỗ lấy được một chút thành tựu liền thật đem mình làm không gì làm không được nho thánh. Rõ ràng ngươi đối với vẽ tranh rốt đặc cắn mai, cũng dám lời bình người khác, ai, thực sự là thế phong nhật hạ nha. Cái này đột nhiên chui ra tới âm thanh đưa tới cả đám nhao nhao ghé mắt đại gia mới đầu còn có một chút không rõ ràng cho lắm, không rõ thường mậu đây là phát điên vì cái gì. Nhưng trong đám người có ít người rất nhanh liền phản ứng lại, đem ánh mắt quái dị nhìn về phía Mã Minh Hiên. Thế là tại chỗ những người khác cũng liên tưởng đến cái gì, ánh mắt nhịn không được tại trên thân hai người bồi hồi. Mã Minh Hiên xếp bằng ở trên giường êm, đối mặt thường mậu trào phúng, biểu tình trên mặt không có chút nào biến hóa, tựa như cùng có người thả cái giám một dạng, không ảnh hưởng tới chính mình. Nhưng thường mậu cũng không dự định để cho Mã Minh Hiên thư thái như vậy, gặp Mã Minh Hiên không có phản ứng, hắn tự mình tiếp tục trào phúng. Ai nha, vẫn là các ngươi những thứ này vẻ nho nhã các tài tử được hoan nghênh. Cho dù là đối với vẽ tranh rốt đặc cắn mai, nhưng ở phương diện khác có chút thành tựu, người khác cũng biết liếm láp khuôn mặt đưa đi lên cửa. Chính là đáng thương một ít người à, mấy năm công phu cùng tâm tư nhào vào trên người ta, không bằng người ta nhận biết mấy ngày, cho nên nha, đại gia còn không bằng giống bản quốc công nên ăn một chút nên uống một chút, nên hưởng thụ thời điểm liền hưởng thụ, học nhiều như vậy đồ vật loạn thất bát tao có ích lợi gì. Nếu như nói phía trước thường mậu chỉ là tại đơn thuần trào phúng Mã Minh Hiên vậy hắn bây giờ câu nói này nói cũng có chút nặng, đem Từ Diệu Cẩm cũng bí mật mang theo ở trong đó. Trong lời nói ý vị rất rõ ràng, chính là tại nói Đặng Vũ Từ Diệu Cẩm cùng Mã Minh Hiên ở giữa chuyện Đặng Vũ truy cầu Từ Diệu Cẩm đã lâu như vậy, một mực không có kết quả, mà Mã Minh Hiên xuất hiện tại mấy ngày, hai người liền lẫn chung một chỗ, hơn nữa Mã Minh Hiên minh minh đối với vẽ tranh rốt đặc cắn mai, nhưng Từ Diệu Cẩm còn muốn liếm láp trên mặt đi cầu dạy, đây chính là hắn trong miệng được hoan nghênh đại tài tử gãi ngộ. Chương 259, tháng ngươi liền có thể đánh ta. Chương 259, tháng ngươi liền có thể đánh ta. Mã Minh Hiên khoanh chân ngồi, lông mày nhịn không được nhíu lại. Hắn thật sự là không nghĩ ra, có ít người chính mình không muốn phản ứng hắn. Hắn vì cái gì luôn nhịn không được muốn nhảy đát đi ra đâu? Chẳng lẽ không bị chính mình sửa chữa một trận liền ngứa ra ngứa trong lòng không thoải mái? Vẫn là câu nói kia, thường mậu nếu như chỉ là nhục nhã chính mình, Mã Minh Hiên cũng sẽ không để ý bị hắn trào phúng hai câu, sẽ không vẽ tranh cũng sẽ không thiếu khối thịt. Mã Minh Hiên không muốn náo, hắn chỉ muốn yên lặng nhìn các vị tiểu thư nhóm xinh xắn thân ảnh ở nơi đó vẽ tranh. Nhưng mà luôn có người nhất định phải tìm đường chết, trào phúng hắn chưa đủ nghiền, còn muốn đem Từ Diệu Cẩm cũng kéo vào, hơn nữa nói chuyện còn vô cùng khó nghe, dù sao việc này liên quan một cô gái danh dự. Thế là Mã Minh Hiên động, hắn đứng lên, tại từng đôi mắt nhìn chăm chú chậm rãi hướng về Thường Mậu đi tới. Thường Mậu nhìn thấy Mã Minh Hiên thế mà hướng tự mình đi đi qua, trong lòng không hiểu hoảng hốt, trong đầu nhịn không được xuất hiện phía trước bị Mã Minh Hiên hành hung chẳng cảnh. Thân thể của hắn không chịu thua kém run run một chút, tiếp đó hắn một mặt cảnh giác trợn mắt nhìn Mã Minh Hiên nói, ngươi muốn làm cái gì? Ta cho ngươi biết dưới ba ngày ban mặt, ngươi nếu là còn dám đánh ta hôm nay liền liều mạng với ngươi. Lần này thế nhưng là ngươi vô duyên vô cớ động thủ, đạo lý nhưng tại ta bên này. Thường Mậu lời này liền tốt giống Mã Minh Hiên đã động thủ đánh qua hắn, mạnh miệng bên trong lại mang những thứ này sợ, làm cho người bật cười. Nhưng chúng quanh lại không có một người dám cười không có cách nào, mặc dù Thường Mậu niên kỷ cùng bọn hắn không sai biệt lắm, nhưng nhân gia kế thừa phụ thân tước vị, bây giờ đã là quốc công, mà bọn hắn cái này một số người loại này bối cảnh lợi hại nhất trong nhà phụ thân cũng bất quá là quốc công mà thôi, cùng người ta là cùng một cái tài nghệ đại. Gia cũng chính là niên kỷ không sai biệt lắm tình huống phía dưới mới cùng một chỗ chơi cười hai câu thật so ra, bọn hắn cũng chính là ỷ vào trong nhà có người nhưng tự thân thân phận cho Thường Mậu sách giày cũng không xứng, tự nhiên không dám giống Mã Minh Hiên trong chết đắc tội hắn Thường Mậu, chu du chuyện, có phải hay không là ngươi làm? Nhưng mà trong dự liệu Mã Minh Hiên muốn động thủ tình cảnh cũng không có xuất hiện. Mã Minh Hiên đi đến Thường Mậu trước mặt sau, cũng không có đàm luận chuyện ngày hôm nay, mà là hỏi Thường Mậu một cái không chút nào tượng làm vấn đề. Nhưng Thường Mậu khi nghe đến vấn đề này về sau thần sắc sắc thực lập tức biến đổi, nhưng hắn rất nhanh mạnh lên tinh thần, hung hăng nhìn chằm chằm Mã Minh Hiên nói, là ta làm lại như thế nào, ngươi có thể làm gì được ta? Tới, ngươi hôm nay lại động thủ với ta thử xem, ta cũng không tin thiên hạ này không có vương pháp, vậy hạ thật sự như vậy sủng ngươi, nhường ngươi vô pháp vô thiên. Thường Mậu dứt khoát là không đếm xỉa đến, cứng cổ nhìn qua Mã Minh Hiên. Trong đầu hắn hồi tưởng đến chính mình hôm nay nhất cử nhất động, chính mình không có giống Đặng Vũ tên ngu xuẩn kia. Một dạng làm ra cái gì không giảng đạo lý sự tình à, mặc dù rêu cợt người khác, nhưng người nào có thể chứng minh hắn rêu cợt là Mã Minh Hiên. Chẳng lẽ thế đạo này ngay cả nói chuyện cũng muốn bị đánh sao? Chắc chắn không thể à, cho nên nếu như Mã Minh Hiên hôm nay thật dám đánh hắn một trận này, đánh hắn thụ, nhưng hắn tuyệt đối phải để cho Mã Minh Hiên bởi vậy trả giá gấp 10 lần gấp 100 lần đánh đổi. Nếu bệ hạ thật đúng là bởi vậy thiên vị Mã Minh Hiên hắn cùng lắm thì liệu mạng cái này quốc công không làm, cũng muốn tụ tập ngày xưa người của phụ thân mạch hướng Chu Nguyên Chương làm loạn. Ngay tại Thường Mậu đã một mặt khuất nhục trong đầu bổ não rất nhiều thứ thời điểm, Mã Minh Hiên vẫn không có động thủ. Hắn tiếp tục bình tĩnh nói, ngươi thừa nhận liền tốt, kỳ thực ta còn sợ thu thập sai người đâu. Đương nhiên, vốn là ta là nghĩ qua một đoạn thời gian lại rảnh tay thu thập ngươi, nhưng nếu như ngươi nhất định phải tự mình tìm đường chết, ta cũng không để ý trước giờ tiễn ngươi một đoạn đường. Gặp Mã Minh Hiên cũng chỉ là nói dọa, cũng không có dám động thủ ý tứ, Thường Mậu lá gan cũng lớn một chút. Hắn dãy rủa một chút thân thể cứng ngắc, âm thanh lạnh lùng nói, hử, ai thu thập ai còn không nhất định chứ. Mã Minh Hiên ngươi chẳng phải ỷ vào bệ hạ ân sủng mới lớn lối như thế không kiêng nể gì cả sao? Ta liền không tin tưởng dưới gầm trời này không có thể thu thập được ngươi người. Đã ngươi không muốn đối với ta làm cái gì, vậy thì nhanh lên xéo đi, bản công tử không muốn nhìn thấy ngươi, bọn hắn sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Thường Mậu trong miệng bọn hắn tự nhiên là chỉ Đặng Vũ, vốn là còn đang xem náo nhiệt Đặng Vũ nghe vậy, lập tức có chút buồn bực túi đầu, biểu tình trên mặt có chút bất đắc dĩ thường mộng, ngươi vừa mới nói không thông họa kỹ người là ta đi. Đối mặt thường mộng lời nói, Mã Minh Hiên vẫn như cũ cũng không chính diện đáp lại, mà là vững vàng đem nói chuyện tiết tấu nắm ở trong tay mình. Hắn lại hỏi thường mộng một vấn đề, mà thường mộng sau khi nghe được cũng là thẳng thắn gật gật đầu, không tệ, ta chính là nói ngươi, thì tính sao? Mã Minh Hiên đừng tưởng rằng ngươi sẽ viết mấy cái chữ phá liền gây bớm. Thật coi chính mình là toàn năng, ta thừa nhận ngươi viết chữ nhi sắc thực rất lợi hại, bất quá đang vẽ tranh phương diện trình độ của ngươi chỉ sợ còn không bằng bản công tử a, ngươi dựa vào cái gì đi dạy đạo ưu tú Từ Diệu Cẩm, cô nương còn to tiếng không biết thẹn muốn đề điểm nàng. Cách đó không xa Từ Diệu Cẩm nhanh chóng lắc đầu, vội vàng nói, không phải như thế, ta chỉ là nghĩ, thư họa không phân biệt Mã đại ca mặc dù sẽ không vẽ tranh, nhưng hắn đang vẽ phương diện giám thưởng tạo nghệ hẳn là so với chúng ta muốn mạnh chút, cho nên mới cầu hắn chỉ giáo. Nhưng mà không có ai đi để ý tới Từ Diệu Cẩm tái nhợt vô lực giảng giải. Nhất là Thương Mộ, hắn chỉ là muốn tìm Mã Minh Hiên gốc dạ mà thôi, dùng cái gì lý do có trọng yếu không? Thế là hắn vẫn như cũ tràn ngập giễu cợt nhìn qua Mã Minh Hiên. Mã Minh Hiên cùng hắn nhìn nhau vài lần, đột nhiên nở nụ cười. Hắn ma sát một chút cái cằm, mỉm cười nói, "Thương Mộ, ngươi tốt giống đột nhiên trở nên rất tự tin sao? Như vậy đi, ta muốn theo ngươi đánh cược, cho ngươi một cái chính diện trả thù lại cơ hội, cái này đánh cược nếu như ngươi thắng, ngươi có thể ở đây đánh ta một lần, chỉ cần không đánh gãy chân của ta, nếu không phải mạng của ta, tùy ngươi đánh, ta tuyệt đối không hoàn thủ, như thế nào?" Nghe được Mã Minh Hiên lời nói, Thường Mậu con mắt đột nhiên phát sáng lên, nhưng hắn rất nhanh lại phản ứng lại, cảnh giác nhìn xem Mã Minh Hiên nói, đánh cược. Họ Mã, ngươi lại tại đùa nghịch hoa chiêu gì? Ngươi muốn theo ta cá cái gì, chẳng lẽ là phải cùng ta so viết chữ sao? Ngươi thật coi bản công tử ngốc nha. Mã Minh Hiên khe khẽ lắc đầu nói, nếu như ta thật lấy ra loại này đồ ước, cũng không phải là làm ngươi ngu rồi, mà là ta chính mình choáng váng. Ngươi không phải nói ta đối với vẽ tranh rốt đặc cắn mai, không có tư cách để điểm Từ Diệu Cẩm cô nương sao? Ta muốn đánh cược với ngươi cũng rất đơn giản. Chúng ta học tập vẽ tranh, ngươi có thể chính mình lên, cũng có thể ở đây tùy ý chọn một người, chúng ta mỗi người vẽ một bức vẽ, sau đó để tất cả mọi người tới bình xem, lấy vẽ tiêu chuẩn quyết định giữa chúng ta đổ ước thắng bại, như thế nào? Thường Mậu cơ hồ không dám tin tưởng chính mình lỗ tai. Hắn nghe được cái gì? Mã Minh Hiên lại muốn cùng tất cả mọi người chung quanh so sánh vẽ, hắn ở đâu ra tự tin? Còn có, Mã Minh Hiên đổ ước thật sự rất để cho hắn tâm động, nhưng ở Mã Minh Hiên trong tay ăn thật nhiều thua thiệt, đến mức để cho bây giờ Thường Mậu trở nên dị thường cảnh giác hoàn. Chương 260. Đổ ước thành lập. Chương 260. Đổ ước thành lập. Trong mắt Thường Mậu tinh mang lấp lóe, trong lòng không kịp chờ đợi nghĩ đáp ứng, nhưng lý trí nói cho hắn biết không thể xung động như vậy. Cho nên, hắn nhìn xem Mã Minh Hiên trầm giọng hỏi, ngươi lại muốn hô ta? Ừ, lần này bản công tử cũng sẽ không mắc lừa, ta thắng có thể hành hung ngươi một trận, ngươi sẽ không đánh trả, vậy nếu là ta thua đâu? Cũng không thể ngươi thua ta đánh ngươi, ta thua ngươi muốn mạng của ta a. Còn có, nói là đổ ước, nếu là ngươi đổi ý, ta cưỡng ép đánh ngươi một chầu, ngươi bẩm báo bệ hạ nơi nào đây, thua thiệt còn không phải ta. Gặp Thường Mậu thế mà nhịn được xúc động, Mã Minh Hiên ngược lại có chút đánh giá cao hắn. Xem ra cho dù là lại ngu xuẩn người, tại cùng một nơi gặp hạn té ngã nhiều, vẫn sẽ thêm chút đầu óc. Thường Mậu bị Mã Minh Hiên hố nhiều lần như vậy cũng biết Mã Minh Hiên không phải như vậy tốt đối phó, 97 đối mặt Mã Minh Hiên sách ra tới rõ ràng. Không đúng chờ đổ ước giữ vững nhất định cảnh giác. Bất quá, cũng chỉ là từng chút một cảnh giác mà thôi, nhiều hơn nữa cũng không có. Nếu như Thường Mậu trực tiếp cự tuyệt cùng Mã Minh Hiên đánh cược mà nói, Mã Minh Hiên thật đúng là bắt hắn không có cách nào, bất quá nhìn hắn bộ dáng bây giờ, chỉ cần hắn không có lập tức trở về tuyệt Mã Minh Hiên vậy thì còn có cơ hội để cho hắn mắc lừa. Mã Minh Hiên nhìn qua Thường Mậu nhàn nhạt mở miệng giải thích, ngươi nếu là sợ, vậy coi như ta không nói, nhưng vừa mới ngươi nói những cái kia nói nhảm, ngươi cũng muốn thu hồi đi. Đến nỗi ngươi nói đổ ước công bằng vấn đề, ta nếu là thắng ngươi ta cũng không làm khó ngươi, liền lại để cho ta đánh một trận là được rồi. Tất cả mọi người chung quanh cũng là công chứng viên, ta, hoặc ngươi, nếu là đổi ý, đại gia liền liên hợp lại cùng một chỗ đối phó hắn, như thế nào? Lời này vừa nói ra, Thường Mậu còn chưa lên tiếng đâu, bên cạnh Từ Diệu Cẩm liền không nhịn được mở miệng lên tiếng, Mã đại ca, không cần. Hắn thích nói để cho hắn nói chính là, ta đã lớn như vậy, bị chỉ trích cũng không ít, không có gì, người sống ở trên đời, không thẹn với trời mà, không thẹn với nội tâm của mình là được, cần gì phải để ý những người khác ngôn ngữ. Từ Diệu Cẩm lời nói đường hoàng đường đường chính chính, ngược lại là để cho Thường Mậu có chút không dễ làm khó dễ. Nói chính mình giống như cái gì bức bách nhà lành thiếu nữ ác thiếu, mặc dù loại chuyện này hắn xác thực làm không ít, nhưng thể diện vẫn là nên. Thường Mậu chỉ sợ tại Từ Diệu Cẩm khuyên bảo, Mã Minh Hiên sửa lại, đang chuẩn bị lại chào phúng hai câu, đã thấy Mã Minh Hiên hướng về phía Từ Diệu Cẩm khoát khoát tay đạo, không sao, ngươi Mã đại ca ta, chưa bao giờ làm không có nắm chắc chuyện. Chỉ cần hắn dám đáp ứng thì viết, như vậy nhất định thua không thể nghi ngờ, hắn muốn đưa tới cửa để cho ta đánh, ta cũng không thể cự tuyệt, cũng chỉ dễ thỏa mãn hắn. Lúc nói lời này, chung quanh những người khác đều có thể nghe được, tự nhiên cũng bao quát Thường Mậu. Nghe được Mã Minh Hiên tự tin như thế, Thường Mậu thần sắc lập tức lại âm trầm xuống. Hắn hung hăng nhìn xem Mã Minh Hiên nói, ngươi kích ta. Mã Minh Hiên cũng thẳng thắn gật gật đầu, ta có tất thắng nắm chắc, vì cái gì không thể kích ngươi? Ngươi tất nhiên đã biết, bây giờ mở miệng cầu xin tha thứ, hoặc là dứt khoát xám xịt rời đi, không có người sẽ châm biếm ngươi. Dù sao không có người sẽ đáp ứng một hồi biết rõ nhất định phải biết thua đánh cược, ta nghĩ ngươi hẳn là không ngu như vậy. Mã Minh Hiên bên cạnh thân bình tĩnh nhìn qua Thường Mậu, nói ra tới lời nói lại là để cho Thường Mậu trong lòng hỗn loạn tư mừng. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Mã Minh Hiên trong đầu suy nghĩ và ngàn, trong lúc nhất thời không biết Mã Minh Hiên là thực sự có nắm chắc kích hắn ra tay, vẫn là vẹn vẹn chỉ là đang lừa hắn, để cho hắn nhận túng. Nếu như hắn là lần đầu tiên nhận biết Mã Minh Hiên mà nói, cái này thời điểm này đã sớm nhịn không được đáp ứng đánh cuộc, nhất định phải cùng Mã Minh Hiên so cái cao thấp. nhưng mà hắn tại Mã Minh Hiên trên tay đã ăn qua mấy lần thiệt thòi, hai người cũng không phải lần thứ nhất giao tiếp, hắn biết Mã Minh Hiên khó chơi chỗ, cho nên mới nhất thời đoán không được mạch lạc. Không có khả năng, một người coi như tại thiên tài, năng lực cũng là có hạn, như thế nào lại cái gì cũng biết đâu. Hắn đã có cực kỳ cao minh thư pháp thành tựu họa theo từ thành tựu, lại làm sao có khả năng đồng dạng tinh thông họa pháp. Thương Mậu nhìn qua Mã Minh Hiên đồng thời nội tâm không ngừng ngôn ngữ lấy, tốt giống như là đang cấp chính mình tìm một cái đáp ứng vụ cá cược này lý do, dùng cái này tới xoa xoa một cái Mã Minh Hiên nguyện khí. Thế nhưng là mỗi khi hắn muốn cắn răng đáp ứng, trong đầu lại không ngừng có một cái ý niệm đang cảnh cáo hắn không nên vọng động, chuyện ra khác thường tất có yêu, Mã Minh Hiên biểu hiện bình tĩnh như thế cùng phép lối, nói không chừng đây chỉ là cố ý biểu hiện ra ngoài cho hắn nhìn. Trên thực tế hắn cũng xác thực có bản sự, làm như vậy hoàn toàn là vì lừa hắn đáp ứng đổ ước mà thôi. Trong lúc nhất thời hai cái ý niệm tại Thường Mậu trong đầu không ngừng lấp lóe giao phòng, Thường Mậu cũng không quyết định chắc chắn được, dù sao hắn lại không có độc tâm thuật, căn bản không có cách nào phán đoán Mã Minh Hiên đến cùng là đang dẫn dụ hắn mắc lừa, vẫn là tại hù dọa hắn hử, mặc dù ta đoán không thấu hắn tâm tư, vốn lấy lẽ thường đến xem một người không có khả năng tinh thông nhiều đồ như vậy, cho nên hắn làm ta sợ khả năng tính càng lớn. Càng nghĩ, Thường Mậu trong lòng ý niệm chậm rãi kiên định xuống, hắn cắn răng nhìn xem Mã Minh Hiên nói, ngươi nghĩ lừa ta? Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, tiếp đó biểu hiện ra một bộ dạng tử có chỗ dựa không sợ dáng vẻ, ta liền sẽ sợ sệt, liền sẽ lùi bước. Ta cho ngươi biết, ngươi nghĩ quá đẹp. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi họa công có phải hay không cũng thật lợi hại như vậy. Đánh cược này ta tiếp. Theo Thường Mậu âm thanh vang vang có lực chuyển tới, Mã Minh Hiên khỏe miệng lộ ra nụ cười, trong mắt cũng xuất hiện một tia vẻ trào phúng. Thường Mậu thấy thế, trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy đây là Mã Minh Hiên cố ý biểu hiện ra tới, muốn cho chính mình lên đến dù sao trong tình huống không có biện pháp chính xác có thể mở ra đối diện tâm tư, chỉ có thể căn cứ vào hiện hữu tình huống bên ngoài để phán đoán. Mà Mã Minh Hiên bản thân đã tinh thông thư pháp họa theo tử, hơn nữa tuổi trẻ như vậy, hắn không có khả năng đang vẽ bên trên cũng lấy được quá cao thành tựu, cho nên Mã Minh Hiên là đang hù dọa hắn khả năng tính càng lớn, cái này một phần phân tích hợp tình hợp lý, ngược lại cũng không có gì vấn đề hử, ngươi cười cái gì? Ta đã đón lấy đánh cuộc, sao chín sao, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? Mã Minh Hiên khe khẽ lắc đầu, một bộ dáng đáng tiếc nói, đổi ý, không có gì dễ đổi ý, vẫn là câu nói kia, đã ngươi muốn đưa tới cửa để cho ta đánh, ta không có lý do bỏ lỡ cơ hội này. Chư vị, vừa mới lời của chúng ta đã nói rất rõ, không biết các ngươi có bằng lòng hay không làm chứng. Cũng không cần các ngươi làm cái khác, chỉ cần các ngươi có thể bảo chứng trong đó một phương thua về sau, nếu như đổi ý liền cùng một chỗ liên hợp lại, để cho hắn trả giá đắt là được rồi, chắc hẳn lấy các vị thân phận cùng một chỗ làm cái này công chứng hẳn là rất đơn giản a. Mặc dù Thường Mậu cùng Mã Minh Hiên thân phận thật không đơn giản, nhưng chung quanh những người khác cũng không phải ăn chay, vụ cá cược này một khi trong hai người có người đổi ý, bọn hắn kết thúc toàn bộ có năng lực cùng nhau tiến lên, để cho đổi ý phía kia trả giá đắt.